Một bên, Vương Thịnh mở miệng than thở. Bọn họ Vương gia cùng Hồng gia quan hệ vô cùng tốt, lúc trước hắn sẽ đi tới Hồng Vận Thành gặp phải Ngọc Phong, cũng là bởi vì đi Hồng gia làm việc. Vương huynh quá khen. Bất quá là hoàng phẩm cựu đẳng, còn kém xa đây. Hồng gia gia chủ vung vung tay. Ngôn ngữ nhìn như khiêm tốn, nhưng trên mặt nụ cười đắc ý, đầy đủ nói rõ nội tâm hắn. Hoàng phẩm cựu đẳng thiên phú, cái này ở Liêu Châu cảnh nội đã tính toán không sai. Bởi vì thiên phú đạt đến cái này một đẳng cấp, tương lai thành tiểu linh nguyên cảnh cơ hồ là ván đã đóng thuyền việc. Liền ngay cả thông qua chiêu sinh khảo hạch, thành công tiến vào Nam Phong học viện xác suất cũng rất cao. Đối với Liêu Châu đông bộ những gia tộc này mà nói, phàm là có thể ra một vị thành công tiến vào Nam Phong học viện thiếu niên, cái kia đều là 10 năm khó gặp một lần việc vui. Dù sao phóng tầm mắt toàn bộ Nam Phong đế quốc, Liêu Châu thực lực chỉ có thể xếp hạng lót đáy. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, toàn bộ Liêu Châu mỗi một lần có thể thông qua sơ thí, phục thí, trung cực khảo hạch thành công gia nhập học viện thiếu niên số lượng, hầu như đều là hai tay có thể đếm được. Mà Liêu Châu đông bộ, một lần có thể xuất hiện hai, ba vị dạng này thiếu niên cũng không tệ. Bởi vậy một đám gia tộc bình quân hạ xuống, mỗi một nhà thường thường phải kể tới giới chiêu sinh, mới phải xuất hiện một vị có thể thông qua chiêu sinh khảo hạch tiến vào học viện thiếu niên. Lần này Hồng gia cái này Hồng Vũ, hiển nhiên chính là ôm trùng kích học viện suy nghĩ. Vương Thịnh tuy nhiên trên mặt chúc mừng, tâm trạng lại là một vạn cái con mẹ ngươi. Bởi vì bọn họ Vương gia lần này vốn cũng chuẩn bị sẵn sàng, muốn toàn lực cung cấp Vương Vân Trùng đánh Nam Phong học viện, có thể nơi nào ngờ tới ở Nam Phong học viện chiêu sinh trước sẽ gặp phải cái này chuyện vặt. Cũng là hắn, càng muốn tại loại này thời điểm đi thiết kế Trần gia. Kết quả Trần gia không thể thiết kế thành, ngược lại hại chính bọn hắn. Không đúng, đây quái Ngọc Phong, đều là cái này không thể bản lĩnh dưỡng cổ sư. Làm cổ trùng đối với Trần Giật cái dám dùng không, ngược lại hại Vương Vân, chết thật sự là tiện nghi hắn. Càng muốn Vương Thịnh càng khí. Lúc trước thì không nên tin tưởng Ngọc Phong cái này phá dưỡng cổ sư. Ở trong mắt hắn, Vương Vân đã thành công đem cổ trùng xuống tới Trần Giật cơ thể bên trong. Kết quả hiện tại thế nào? Người sau lông sự tình không, ngược lại là người trước bị thương tổn. Thấy thế nào hắn đều cảm thấy là Ngọc Phong vấn đề. Cũng may mà Trần Giật đã giết Ngọc Phong, bằng không hắn nhất định phải đi tìm người sau tính sổ. Trần Tân, hoàng phẩm lục đẳng, hợp lệ. Hồng Dĩnh, hoàng phẩm lục đẳng, hợp lệ. Lâm Dược, hoàng phẩm lục đẳng, hợp lệ. Theo từng làn thiếu niên thiếu nữ lên đài trắc nghiệm, người hợp lệ cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng đều là cùng một màu hoàng phẩm lục đẳng, hoàng phẩm cửu đẳng cho đến trước mắt vẫn như cũ chỉ có Hồng Vũ một người. Điều này cũng làm cho bên sân Hồng Vũ càng đắc ý, nhìn về phía khắp nơi thiếu niên biểu hiện đều là mang lên một tia khinh bỉ. Chỉ là hắn còn chưa đắc ý vài giây. Biểu hiện liền theo bên thai truyền đến một thanh âm mà cứng đờ. Đỗ Thiên Ôn. Huyền phẩm tam đẳng, hợp lệ. Nghe Nam Phong học viện đạo sư có chút kích động thanh âm, Hồng Vũ hoài nghi lỗ thai hắn có phải hay không gặp sự cố. Nhưng ngẩng đầu nhìn lại, cái kia trên võ đài thủy tinh cầu giờ khắc này biểu hiện, rõ ràng là huyền phẩm tam đẳng bốn cái chỉ riêng chữ. Huyền phẩm. Dĩ nhiên là huyền phẩm. Sao có thể có chuyện đó? Hồng Vũ khó có thể tin. Khó có thể tin không chỉ là hắn. Còn có ở đây vô số người vây xem. Thiên. Ta không nhìn lầm chứ. Huyền phẩm. Huyền phẩm thiên phú. Huyền phẩm thiên phú. Sao có thể có chuyện đó ở chúng ta Liêu Châu đông bộ khu vực xuất hiện? Cái này Đỗ Thiên Ngôn là ai? Làm sao chưa từng nghe nói? Giữa trường tất cả xôn xao. Liền ngay cả lầu cắt trên một đám gia chủ, giờ khác này cũng là đầy mặt khiếp sợ. Bọn họ làm Liêu Châu đông bộ đại gia tộc gia chủ, chứng kiến chiêu sinh khảo hạch không có 10 lần cũng có 8 lần. Nhưng còn chưa từng gặp huyền phẩm thiên phú thiếu niên xuất hiện. Dù sao Liêu Châu đông bộ ở toàn bộ Liêu Châu trong khu vực, cũng thuộc về yếu kém một khu vực. Huyền phẩm thiên phú thiếu niên ở đây, mấy chục năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một vị. Trước mắt dĩ nhiên xuất hiện. Chỉ là cái này gọi là Đỗ Thiên Ngôn thiếu niên là ai? Không phải là Mô gia cất giấu thiên tài chứ? Một đám gia chủ lẫn nhau nhìn quét, chỉ là trên mặt mỗi người đều không sắc thái vui mừng, có chỉ là nghi hoặc cùng mờ mịt. Hiển nhiên. Cái này Đỗ Thiên Ngôn cũng không phải là đến từ chính bọn họ những gia tộc này. Thiếu niên này là các ngươi nhà ai? Lúc này, Nham Sơn đạo sư mở miệng. Nghe vậy, một đám gia chủ hai mặt nhìn nhau, biểu hiện đều có chút lúng túng. Như vậy thiếu niên xuất hiện ở Liễu Châu Đông Bộ, càng không có bị bọn họ phát hiện mà mời chào, cái này hoàn toàn từ mặt bên xem ra bọn họ vô năng. Xem ra là cái hoang dại a. Thấy bọn họ cái này biểu hiện, Nham Sơn đạo sư liền biết tất cả, khóe miệng không nhịn được một móc. Hắn đã phụ trách Liêu Châu Đông Bộ chiêu sinh vài giới, thông qua trước mấy lần tình huống, hắn cũng không báo cái gì hy vọng có thể ở nơi này chiêu mộ được nhân tài. Không nghĩ tới trước mắt càng cho hắn niềm vui bất ngờ. Huyền phẩm thiên phú, cái này cũng không thấy nhiều nha. Thoáng đáng tiếc là, chỉ có huyền phẩm tam đẳng. Bất quá có thể tại Liễu Châu Đông Bộ xuất hiện như vậy nhân tài, cũng đã tính toán niềm vui bất ngờ. Quan trọng nhất là, cái này vì là Đỗ Thiên Ngôn thiếu niên hay là hoang dại, không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Loại thiếu niên này càng có bồi dưỡng giá trị. Dù sao đến từ chính gia tộc các loại thế lực thiếu niên, chờ ở học viện sau khi tốt nghiệp hơn nửa đều sẽ tách ra, trở lại chính bọn hắn gia tộc. Mà như vậy không thể thân phận, không thể bối cảnh thiếu niên, thường thường sẽ chọn gia nhập học viện trở thành đạo sư hoặc còn lại, biến thành bọn họ học viện một phần tử. Nam Phong học viện đạo sư cũng không phải bỗng dưng xuất hiện, bọn họ đại thể đều là do trong học viện học viên ở sau khi tốt nghiệp chuyển biến mà tới. Đương nhiên, Nam Phong học viện bồi dưỡng học viên tuyệt đối không phải chính là để bọn hắn biến thành đạo sư, mà là vì là bồi dưỡng cùng khai quật nhân tài cung cấp cho Thượng Tông. Thượng Tông, chỉ là Nam Phong học viện người sáng lập. Là một phương học viện, Nam Phong học viện tự nhiên cũng không phải bỗng dưng xuất hiện. Bọn họ là từ một phương thế lực cường đại, chuyên môn vì là bồi dưỡng cùng khai quật nhân tài sáng tạo. Bồi dưỡng cùng khai quật nhân tài, chính là học viện mục đích. Đợi đến bồi dưỡng đến đủ mức độ, làm người sáng lập Thượng Tông liền sẽ phái người đến kiểm nghiệm. Chỉ cần thông qua kiểm nghiệm, liền sẽ bị chiêu nạp vào Thượng Tông bên trong. Điểm này, vô số gia nhập học viện các thiếu niên đều là rõ ràng trong lòng. Nhưng không ai đối với cái này có dị nghị. Dù sao có thể sáng tạo Nam Phong học viện thế lực, không nghi ngờ chút nào là một phương quái vật khổng lồ. Đối với rất nhiều thiếu niên mà nói, có thể gia nhập như vậy thế lực tuyệt đối là một cái thiên đại chuyện may mắn. Thậm chí rất nhiều thiếu niên gia nhập học viện, chính là chuyên môn hướng về phía học viện sau lưng Thượng Tông. Cho tới bồi dưỡng học viên trở thành đạo sư, đây chỉ là Nam Phong học viện nội bộ làm cử động. Dù sao học viện đạo sư giai cấp, cũng là thường xuyên cần phải có máu mới bổ sung. Đối với một ít thiên phú không tệ, nhưng còn không đạt tới Thượng Tông vừa ý mức độ học viên, bọn họ thường thường liền sẽ có ý đem bọn hắn hướng về đạo sư phương diện bồi dưỡng. Trước mắt Đỗ Thiên Ngôn, ở Nham Sơn đạo sư trong mắt, chính là một cái như vậy nhân tuyển. Dù sao có thể được Thượng Tông vừa ý nhân tài, cái kia cái đều là đứng đầu nhất. Huyền phẩm thiên phú ở Liễu Châu tựa hồ rất tốt, nhưng phóng tầm mắt Nam Phong học viện cũng có chút không đáng chú ý. Du An, hoàng phẩm tam đẳng, không hợp cách. Hồng Thiến, hoàng phẩm lục đẳng, hợp lệ. Vương Thanh, hoàng phẩm lục đẳng, hợp lệ. Ở Đỗ Thiên Ngôn huyền phẩm thiên phú gợi ra rối loạn tương bừng về sau, giữa trường lại theo đón lấy lên đài thiếu niên trắc nghiệm dần dần bình tĩnh lại. Tuy nhiên ra một vị huyền phẩm thiên phú, nhưng đến tiếp sau thiếu niên hay là phổ biến ở hoàng phẩm tam đẳng cùng hoàng phẩm lục đẳng. Một mực trình diện bên trong hơn nửa thiếu niên thiếu nữ cũng trải qua trắc nghiệm, mới lại xuất hiện một vị thiên phú đạt đến hoàng phẩm cửu đẳng thiếu niên. Đây là một vị cong lấy một cái đao bản rộng, vóc người cường tráng tóc ngắn thiếu niên, tên là Hồ Trấn. Đến từ chính Liêu Châu Đông Bộ một đại gia tộc, Hồ Gia. Nếu là ở Hồng Vũ, hắn xuất hiện hay là sẽ khiến giữa trường một phen doanh động. Nhưng ở kiến thức huyền phẩm thiên phú về sau, hắn xuất hiện chỉ là dẫn lên một trận tiểu lẳng lơ động liền trôi qua. Dù sao so với huyền phẩm thiên phú, hoàng phẩm cửu đẳng thiên phú cũng có chút không đáng chú ý. Bác Vũ, Hoàng Long, Trần Giật. Ngay tại giữa trường còn không có trắc nghiệm người chỉ còn không tới 20 người thời điểm, Trần Giật rốt cục nghe được tên hắn. Giữa trường cũng sinh lên một phen gây rối. Làm Trần gia thiếu gia chủ, trước đây không lâu vừa đánh bại Vương Vân hắn ở một quận thành danh tiếng vẫn có chút vang dội. Nhưng là chỉ là một phần nhỏ người gây rối. Dù sao xuất hiện ở hiện Đỗ Thiên Ngôn như vậy một vị huyền phẩm thiên phú thiếu niên, về sau xuất hiện thiếu niên thiếu nữ ở giữa sân trong mắt mọi người, liền có vẻ hơi đần độn vô vị. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, không thể xuất hiện ở hiện người thứ hai huyền phẩm thiên phú. Còn hoàng phẩm cựu đẳng thiên phú, cũng không đáng được ngạc nhiên. Trần Giật mặc dù không tệ, nhưng ở mọi người nhìn lại có thể có hoàng phẩm cựu đẳng cũng không tệ. Ngược lại là lầu các bên trên, Trần Sơn Hằng nhìn Trần Giật lên đài, trong mắt tràn đầy chờ mong. Dưới cái nhìn của hắn, lấy bằng chứng ấy tuổi liền có thể trở thành tam phẩm luyện dược sư Trần Giật, thiên phú tuyệt đối sẽ không kém. Không chắc cũng là huyền phẩm. Trần Sơn Hằng tâm trạng chính chờ mong nghĩ. Huyền phẩm tam đẳng. Bên hai bỗng nhiên sinh lên ổ lên âm thanh, lệnh hắn trong nháy mắt kéo về thần. Thật sự là huyền phẩm. Hắn sáng mắt lên. Chẳng qua là khi ánh mắt nhìn xuống, sang chỉ riêng trong nháy mắt tạm xuống. Chỉ thấy ở một cái trên võ đài, một vị Nam Phong học viện đạo sư chính khá là kích động quay về một vị thiếu niên mặc áo đen cao giọng nói, Bác Vũ. Huyền phẩm tam đẳng, hợp lệ. Huyền phẩm. Dĩ nhiên lại xuất hiện một cái huyền phẩm. Trước một giây còn có chút đần độn vô vị giữa trường quần chúng ngây xem, cái này một giây không khỏi là mặt lộ kinh ngạc. Được. Lâu các bên trên, Nham Sơn đạo sư cũng không nhịn được phát sinh tiếng khen. Hắn ánh mắt nhìn phía dưới thiếu niên mặc áo đen, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Vốn là xuất hiện một vị huyền phẩm thiên phú thiếu niên đã lệnh hắn rất là kinh hỉ, không nghĩ tới dĩ nhiên lại xuất hiện một vị. Cái này thật là khiến hắn quá bất ngờ. Chương 19, thiên phú kinh hãi toàn trường. Bác lão đầu, ẩn giấu đủ sâu a. Nhìn phía dưới trên võ đài thiếu niên mặc áo đen, một đám gia chủ ánh mắt không khỏi liếc nhìn cùng tồn tại lầu các một vị lao giả tóc trắng. Hắn là Liễu Châu Đông Bộ nhất đại gia tộc, chủ nhà họ Bắc. Cái này Bắc Vũ, chính là đến từ cái này Bắc gia. Đối mặt chúng gia chủ ánh mắt, lao giả tóc trắng chỉ là cười nhạt một tiếng, trên mặt cũng không có quá nhiều sắc mặt vui mừng. Bắc Vũ, đây là bọn hắn Bắc gia trong bóng tối bồi dưỡng nhiều năm thiên tài. Vốn định tại lần này chiêu sinh khảo hạch để hắn nhất minh kinh nhân, ai có thể nghĩ sẽ trước tiên ra cái huyền phẩm thiên phú thiếu niên. Hiện tại được, tuy nhiên huyền phẩm thiên phú còn chấn nhiếp nhân tâm, nhưng không phải là phần độc nhất, ít nhiều khiến chủ nhà họ Bắc có chút khó chịu. Hắn khó chịu, giữa trưởng chúng gia chủ lại càng là không vui. Đặc biệt là chăm chú bồi dưỡng được hoàng phẩm cửu đẳng thiên phú thiếu niên mấy nhà gia chủ, mỗi người sắc mặt tâm trầm. Dù sao bọn họ đều là ôm để chính mình thiếu niên ở chiêu sinh sát hoạch tới nhất minh kinh nhân dự định, nhưng hiện tại danh tiếng đều bị hai cái huyền phẩm thiên phú thiếu niên cướp. Hoàng Long, hoàng phẩm cửu đẳng, hợp lệ. Lúc này, giữa trường lại sinh lên một thanh âm. Chỉ thấy một vị thiếu niên mặc áo vàng, đang có chút dầu dĩ không vui nhìn bên hông lôi đài thiếu niên mặc áo đen Bắc Vũ. Hoàng Long, hắn đến từ chính Liễu Châu Đông Bộ lớn một trong những gia tộc, hoàng gia. Hoàng phẩm cửu đẳng thiên phú, vốn cho là hắn sẽ là đang tiến hành Liễu Châu Đông Bộ chiêu sinh số 1 số 2. Nơi nào ngờ tới sẽ bước lên hai cái huyền phẩm thiên phú biến thái. Quan trọng nhất là, một người trong đó dĩ nhiên vừa vặn cùng hắn cùng một nhóm. Không phải sao? Giữa trường người chú ý tiêu điểm tất cả Bắc Vũ trên thân, hắn cái này hoàng phẩm cửu đẳng hoàn toàn bị không nhìn. Chính trực niên thiếu khí thịnh chi linh, hắn giờ khắc này tâm tình có bao nhiêu nát có thể nghĩ. Ngược lại là lầu cắt trên nham sơn đạo sư, thấy cảnh này hết sức cao hứng. Vốn tưởng rằng lần này Liễu Châu Đông Bộ chiêu không được bất kỳ nhân tài nào, không nghĩ tới càng sẽ cho hắn như vậy kinh hỉ. Hai cái huyền phẩm tam đẳng thiên phú, ba cái hoàng phẩm cửu đẳng thiên phú. Thật sự là niềm vui bất ngờ a. Đúng. Nham Sơn đạo sư đang nghĩ ngợi, bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo chén trà ngã nát âm thanh. Hắn quay đầu nghi hoặc nhìn lại. Chỉ thấy chủ nhà họ Bắc, giờ khắc này thân thể chính khẽ run, trợ to trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới một chỗ. Ừm. Nham Sơn đạo sư hơi nhúng mày, theo hắn ánh mắt nhìn xuống dưới. Mà khi hắn ánh mắt tập trung ở chủ nhà họ Bắc đang nhìn chỗ lúc, trên một gương mặt biểu hiện, tương tự như gặp quỷ giống như trừng lớn hai mắt. Chuyện này. Lầu các trên đông đảo gia chủ giờ khắc này cũng dồn dập tụ tập ở phía dưới một chỗ, mỗi một cái đều là trương đại miệng, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy toàn thân áo trắng mà đứng, vẻ mặt hờ hững chân giật, bàn tay giờ khắc này chính nhẹ nhàng đụng vào thủy tinh cầu. Mà ở thủy tinh cầu bên trên, chính là chính hiện lên bốn cái khiến toàn trường người cũng cảm thấy đặc biệt chói mắt chỉ riêng chữ. Địa phẩm tam đẳng. Cứ như vậy bốn chữ mắt, để trước một giây còn bởi vì Bắc Vũ mà gây rối giữa trường, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người là trương đại miệng. Địa phẩm. Thiên. Bọn họ không nhìn lầm chứ. Chuyện này. Đây là địa phẩm. Rất nhiều người không nhịn được trà trà con mắt, lại nhìn đi qua, thủy tinh cầu trên hay là bốn chữ này mắt. Bọn họ không nhìn lầm. Địa phẩm. Thật sự là địa phẩm. Trần giật, vị này Trần gia thiếu gia chủ, dĩ nhiên có được địa phẩm thiên phú. Rào. Trung thiên ồ lên, với trong lúc nhất thời ở giữa sân bạo phát. Nếu như nói huyền phẩm thiên phú, đối với Liêu Châu Đông Bộ mà nói là mấy chục năm khó có được một. Như vậy địa phẩm thiên phú, mấy trăm năm. Không, phải nói ở Liêu Châu Đông Bộ chưa bao giờ từng xuất hiện. Giật nhi. Lầu các bên trên, Trần Sơn Hằng thấy cảnh này, thân thể cũng run lên, biểu hiện tràn đầy kích động. Mặc dù biết Trần Giật là vị luyện dược sư, trên thiên phú khẳng định sẽ không kém. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thiên phú có thể đạt đến địa phẩm. Đây chính là địa phẩm thiên phú A. Đừng nói Liêu Châu, phóng tầm mắt toàn bộ Nam Phong Đế Quốc cũng chưa chắc có thể có mấy cái. Được. Rất tốt. Tốt vô cùng. Ở ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, Nham Sơn Đạo Sư cũng là bừng tỉnh, ngay lập tức liền kích động liền thanh gọi lên tốt tới. Cái kia trên một gương mặt, tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Địa phẩm. Đây chính là địa phẩm A. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ở Liêu Châu Đông Bộ nhỏ như vậy địa phương, dĩ nhiên sẽ xuất hiện một cái địa phẩm thiên phú. Xem ra cái này thật sự là lão thiên muốn cho hắn thăng cấp A. Làm Nam Phong học viện đạo sư, bọn họ cũng là có đẳng cấp phân chia. Càng cao đẳng cấp đạo sư, ở Nam Phong học viện có thể nắm giữ quyền lực cùng tài nguyên tu luyện. Bây giờ Nham Sơn đạo sư đang đứng ở hắn đẳng cấp bây giờ thăng cấp biên giới, chỉ cần lại tích lũy một ít đạo sư tích phân liền có thể đủ lên tới càng cao hơn một cấp. Nhưng lần này tới Liêu Châu Đông Bộ, hắn căn bản không nghĩ tới có thể vì hắn mang đến cái gì tích phân. Dù sao cái này một khối khu vực tuổi trẻ một đời, trước mấy lần chiêu sinh hắn đã nhìn rõ ràng. Nhưng mà không nghĩ tới, khóa này càng sẽ cho mang đến vui mừng như vậy. Hai cái huyền phẩm thiên phú không nói, còn ra một cái địa phẩm thiên phú. Thật là toàn bộ đưa vào bên trong học viện, hắn đem có thể đạt được một số đạo sư tích phân. Mà khoản này tích phân đủ hắn thăng lên càng cao hơn một cấp. Trần gia chủ, ngươi giấu kỹ thật sâu a. Một đám gia chủ cũng là phản ứng lại, ánh mắt dồn dập nhìn về phía Trần Sơn Hằng, tràn đầy thán phục, địa phẩm thiên phú, lệnh lang tiền đồ không thể hạn lượng a. Vốn tưởng rằng chủ nhà họ Bắc đã ẩn giấu đủ sâu, không nghĩ tới Trần gia ẩn giấu càng sâu. Đây chính là địa phẩm thiên phú a. Trần gia là thế nào bồi dưỡng được? Đối mặt bọn họ thán phục, Trần Sơn Hằng không khỏi cười khổ. Hắn nào có ẩn giấu cái gì? Liền ngay cả hắn cũng không rõ ràng Trần Giật là cái gì thiên phú. Bây giờ cái này địa phẩm đi ra, liền ngay cả hắn cũng bị khiếp sợ đến được không nào. Bất quá nghe được đông đảo gia chủ thán phục, tâm tình của hắn vẫn là tương đối thoải mái. So với hắn thoải mái, Vương Thịnh giờ khắc này tâm tình có thể nói tối tăm đến cực điểm. Muốn nói Trần Giật thể hiện ra địa phẩm thiên phú người nào lớn nhất vô pháp tiếp nhận. Không nghi ngờ chút nào, chính là Vương Thịnh. Lại không nói hắn đối với Trần Giật cỡ nào căm hận, liền nói Trần, Vương hai nhà ân oán. Một khi Trần Giật tương lai trưởng thành, đôi kia Vương gia không thể nghi ngờ là chí mạng. Hắn cũng không tin Trần Giật tương lai sẽ lòng từ bi buông tha Vương gia. Nhất định phải giải quyết cái này tiểu tạp chủng. Nhìn chăm chăm phía dưới Trần Giật, Vương Thịnh trong lòng sinh lên vô cùng kiên định suy nghĩ. Giữa trường, trên võ đài, đối mặt xung quanh tiếng thán phục, Trần Giật sắc mặt trước sau bình tĩnh. Bởi vì kết quả này từ lúc hắn trong dự liệu. Quang thời gian trước dùng thuốc dịch tẩy lễ thân thể, đây cũng không phải là làm không. Chỉ là hắn hiện tại thân thể nội tình quá mỏng, không phải vậy cái này trắc nghiệm thành tích còn sẽ tốt hơn. Bất quá địa phẩm ở Liễu Châu Đông Bộ, đã xem như tương đối khá. Chí ít hắn muốn hiệu quả đạt đến. Kiếp trước bởi vì phệ mệnh huyết cổ quan hệ, hắn để Trần Sơn Hằng vì hắn thao toái tâm. Bây giờ trọng sinh trở về, hắn tự nhiên muốn cho Trần Sơn Hằng hưởng thụ một chút phong quang. Trần Giật. Địa phẩm tam đẳng, hợp lệ. Bên hung đạo sư lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng mở miệng tuyên bố, ngữ khí tràn ngập kích động. Hắn làm đạo sư cũng có thật nhiều năm, nhưng còn là lần đầu tiên trắc nghiệm đến một vị địa phẩm thiên phú thiếu niên. Không có để ý đạo sư kích động, Trần Giật thần sắc bình tĩnh đi xuống lôi đài. Giữa trường vô số ánh mắt, cũng một đường đi theo hắn. Địa phẩm thiên phú bày ra, trực tiếp để hắn trở thành toàn trường tiêu điểm. Bên hung Bắc Vũ gặp, biểu hiện khá có chút khó coi. Bởi vì cái này vốn phải là thuộc về hắn ánh mắt. Hắn đường đường huyền phẩm thiên phú, đặt ở dĩ vãng bất kỳ một lần chiêu sinh khảo hạch, không nghi ngờ chút nào cũng sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Nhưng giờ khắc này, ở Trần Giật địa phẩm thiên phú trước mặt, hắn quang mang nghiêm chỉnh hoàn toàn bị che lấp. Vậy sẽ khiến hắn 10 phần không cam lòng. Liền mang theo nhìn về phía Trần Giật ánh mắt, đều là nhiều mấy phần không quen. Nhưng Trần Giật căn bản liền không có gặp lại hắn, chỉ là sắc mặt bình thản đi trở về lúc trước vị trí. Kiếp trước hơn 300 năm trải qua, đã sớm để hắn nuôi thành không hề lay động tâm cảnh, mọi việc rất khó ảnh hưởng đến hắn. Trừ phi là một ít đặc biệt sự tình, người đặc biệt. Ở Trần Giật, còn lại thiếu niên chỉ còn dư lại hơn 10 vị, rất nhanh sẽ nhất trắc nghiệm kết thúc. Vòng thứ nhất trắc nghiệm kết quả cũng là tái hiện ra. Tham dự báo danh thiếu niên thiếu nữ không nói mấy ngàn, nhưng là có ít nhất ngàn thanh người. Nhưng ở một vòng này trắc nghiệm hạ xuống, trực tiếp có vượt qua 85% thiếu niên thiếu nữ bị đào thải. Cuối cùng đạt đến hoàng phẩm lục đẳng thiên phú trở lên người hợp lệ, gộp lại dĩ nhiên mới hơn 120 người. Tuy nhiên trước đó đã có chuẩn bị, nhưng chính thức nhìn thấy loại này đào thải kết quả, vẫn để cho giữa trường sinh lên một trận tiếng hít vào. Đây vẫn chỉ là vòng thứ nhất, mặt sau nhưng còn có hai vòng khảo hạch đây. Sơ thí khảo hạch, bình thường chia làm 3 lượt. Cái này trắc nghiệm chỉ là vòng thứ nhất. Kế tiếp vòng thứ hai, rất nhanh triển lộ ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy 7 vị đạo sư đồng thời tụ ở một cái lôi đài. Đem một khối trận bàn bố trí ở ngay chính giữa, sau đó 7 vị đạo sư đồng thời đánh võ ân hướng về trong đó tụ hợp vào năng lượng. Mắt Trần có thể thấy, một tầng trạng thái trong suốt năng lượng khuyết tán mà ra, rất nhanh sẽ bao phủ toàn bộ lôi đài. Liên như là một đạo trạng thái trong suốt giàn giáo giống như, đem chọn cái lôi đài khung ở trong đó. Lâu các bên trên, Nham Sơn đạo sư cũng là đúng lúc mở miệng, kế tiếp là lần này sơ thí vòng thứ 2 khảo hạch, khảo nghiệm là các ngươi sức chịu đựng cùng ý chí lực. Giờ khắc này lôi đài hiện lên là một đạo áp bách trận, trong đó đồng thời ẩn chứa trọng lực áp bách cùng tinh thần áp bách. Tiến vào bên trong, các ngươi đem trước tiên chịu đến đối với trên thân thể trọng lực áp bách. Có thể tiếp tục chống đỡ, liền đem đối mặt tinh thần áp bách. Chỉ cần ở trận pháp chèn ép xuống có thể kiên trì vượt qua một phút, tức là hợp lệ. Như ở trong quá trình vô pháp chống đỡ, liền lớn tiếng hô lớn. Đừng để dáng chống đỡ, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nham Sơn đạo sư vung tay lên, hiện tại, sở hữu thông qua vòng thứ nhất trắc nghiệm người lên đài. Giữa trường hơn 100 vị thông qua vòng thứ nhất trắc nghiệm thiếu niên thiếu nữ, nhất thời theo lời lên đài. Lôi đài tuy nhiên khung một vòng xem ra thực chất trong suốt năng lượng, kỳ thực cũng không có đối với nhân tạo thành trở ngại. Bọn họ trực tiếp xuyên thấu vào. Tại đây có tới 100 mét dài rộng trên võ đài, đồng thời chứa đựng hơn 100 người ngược lại cũng không tính chen chúc. Tất cả mọi người khoanh chân ngồi xuống. Ở Nham Sơn đạo sư thét ra lệnh dưới, hơn 100 vị thiếu niên cùng nhau ngồi xuống. Nham Sơn đạo sư lúc này mới hướng ở phía dưới lôi đài 7 vị đạo sư gật đầu. 7 vị đạo sư hiểu ý, đồng thời đánh võ ấn, trên võ đài trong suốt năng lượng khung nhất thời đãng lên một trận gọn sóng. Đang ở trong đó một đám thiếu niên có thể rõ ràng cảm nhận được, bốn phía trong không khí trọng lực, đang lấy một loại rõ ràng có thể cảm giác tốc độ tăng trưởng. Rất nhanh, bọn họ liền cảm thấy áp lực. Mà loại áp lực này, mỗi một giây đều tại theo trọng lực đi lên tăng trưởng. Dần dần, rất nhiều thiếu niên đã bắt đầu cảm thấy vất vả. Không thể 2 phút, thì có thiếu niên đã là sắc mặt tái nhợt, đầu đầy giọt mồ hôi nhỏ, toàn bộ thân thể lảo đảo. Ta không được. Một vị thiếu niên sắc mặt tái nhợt hô lớn lên tiếng. Phía dưới lúc này có một vị đạo sư nhảy lên lôi đài, đem thiếu niên này mang rời khỏi lôi đài. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, nói nhảm nhiều quá. Có cái thứ nhất, thì có thứ hai. Ta không được. Mấy phút bên trong, lục tục lại có bao nhiêu vị thiếu niên hô lớn cho đạo sư mang rời khỏi lôi đài. Mới ngắn ngủi không đến 5 phút đồng hồ, trên võ đài nhân số đã giảm bớt tiếp cận 1/3. Mà loại này giảm bớt, vẫn còn ở theo thời gian mà tăng nhanh. Bởi vì trên võ đài trọng lực mỗi một giây đều tại dâng lên. Một mực kéo dài đến phút thứ 7, trọng lực mới rốt cục không còn tăng trưởng, hướng tới bằng thẳng. Chỉ là giờ khắc này trên võ đài còn sót lại thiếu niên thiếu nữ, cũng đã không đủ lúc bắt đầu một nửa. Chân giật cảm thụ dưới, giờ khắc này trọng lực ước tính duy trì ở gấp 20 lần. Một người thân thể nếu là 50kg, như vậy gấp 20 lần trọng lực, chính là 2.000 cân. Trên đài bọn họ, chính diện gặp như vậy trọng lực. Nặng như vậy lực, đủ đào thải dưới sở hữu luyện khí cảnh lục trọng trở xuống tu sĩ. Chuẩn bị sẵn sàng. Nửa phút sau đêm bắt đầu xuất hiện tinh thần áp bách. Đang lúc này, Nham Sơn đạo sư thanh âm tại bọn họ bên tai vang lên. Vậy sẽ khiến giờ khắc này chịu đựng như vậy trọng lực đã rất vất vả một ít thiếu niên, trên mặt đều là hiện ra lên tái nhợt. Cái này trọng lực áp bách đã để bọn họ cực kỳ vất vả, cái này tinh thần áp bách nếu lại xuống đến, bọn họ không được lập tức tan vỡ. Chỉ là để bọn hắn hiện tại từ bỏ, bọn họ há có thể cam tâm. Cắn răng, đông đảo thiếu niên kiên trì chờ đợi. Nửa phút đi qua rất nhanh. Với cái này trong lúc nhất thời, trên võ đài sở hữu thiếu niên đều là cảm thấy linh hồn chấn động, trước mắt thế giới với trong lúc nhất thời phảng phất biến dáng dấp. Các loại khiếp người hình ảnh ở trong mắt bọn họ bồi hồi. Có người, nhìn thấy xuất hiện trước mặt một con mấy mét cự thú, chính dương răng nanh, giữ lại nước miếng nhìn chằm chằm gần trong gang tấc bọn họ. Có người, thì lại nhìn thấy chính mình đưa thân vào phía trên vùng bình nguyên, quanh thân khắp nơi là dựng cung bắn tên cung tiễn thủ. Từng đám cây mũi tên toàn bộ chăm chú vào hắn. Còn có người thì là phảng phất đặt mình trong vô biên đại hải, xung quanh vây quanh từng cái đồng tử tinh hồng, giống như bất cứ lúc nào có thể nhào tới trước cá mập. Mỗi một loại hình ảnh, hoàn toàn để đông đảo thiếu niên cảm thấy cự đại tinh thần áp lực. Dù cho rất nhiều thiếu niên đấy lòng rõ ràng cái này không phải chân thực, trước mắt hình ảnh vẫn để cho bọn họ có chút tan vỡ. Đừng! Đừng tới đây! Không muốn! Đừng có giết ta! Ta không được, cứu mạng A! Ý chí lực yếu kém người, lại càng là trực tiếp mở miệng gào lên. Phàm là kêu thành tiếng thiếu niên, hoàn toàn ngay lập tức bị phía dưới 7 vị đạo sư mang rời khỏi lôi đài. Tinh thần áp bách vừa xuất hiện, từng đoàn mười mấy giây công phu, liền để trên võ đài nhân số lại giảm bớt 1/3. Còn lại thiếu niên đại thể cũng không dễ chịu, rất nhiều đều là sắc mặt tái nhợt, thân thể khẽ run. Đương nhiên, đối với Trần Dật hiển nhiên không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Kiếp trước hơn 300 năm trải qua, hắn trải qua không biết bao nhiêu lần đào sơn huyết hải. Đừng nói trước mắt hình ảnh này là giả, coi như là thật cũng không ảnh hưởng tới hắn. Hơn nữa loại này thấp trình độ huyết tượng, cho dù là lấy hắn bây giờ linh hồn mức độ, có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cũng 10 phần hữu hạn. Huyết tượng tuy nhiên lần điểm, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Mắt nhìn khắp nơi sắc mặt tái nhợt, lảo đảo thiếu niên thiếu nữ, Trần Dật tự lẩm bẩm. Loại này huyết tượng mặc dù đối với hắn không được tác dụng, nhưng đối với những thiếu niên thiếu nữ này hiệu quả cũng khá. Đương nhiên, trong đó cũng có Đường Thần Thái hơi nhẹ tùng. Thì như Bắc Vũ cùng Đỗ Thiên Ngôn. Hai vị này nắm giữ huyền phẩm thiên phú thiếu niên, giờ khắc này đầy đủ bày ra bọn họ mức độ. Hai người thần thái không thể nói hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng còn có thể duy trì tận lượng như thường, đối với luyện khí cảnh tu sĩ mà nói đã tính toán tương đối hiếm thấy. Một phút thời gian, đi qua rất nhanh. Chính như Trần Dật suy nghĩ, với quá trình lại có một ít thiếu niên vô lực chống đỡ bị đào thải. Cuối cùng còn lưu ở thiếu niên giữa sân, số lượng chính là đã là không đủ 30 người. Tình cảnh này, khiến giữa trường quần chúng vây xem đều là chi hấp khí. Cứ việc trước đó bọn họ đã dự liệu cuối cùng có thể thông qua sơ thí người, số lượng nhiều giữa sẽ không vượt qua 30 người. Nhưng trước mắt lúc này mới bất quá tiến hành xong vòng thứ hai, đón lấy nhưng còn có một vòng cuối cùng khảo nghiệm. Vậy thì đã chỉ còn dư lại không đủ 30 người, cái kia một vòng cuối cùng sau còn có thể còn lại mấy người. Lầu các bên trên, một đám gia chủ biểu hiện giờ khắc này cũng có rõ ràng lưỡng cực hóa so sánh. Một phần gia chủ sắc mặt ung dung, một phần gia chủ thì lại sắc mặt tâm trầm. Sắc mặt âm trầm những gia chủ này, nguyên nhân tự nhiên là gia tộc của bọn họ thiếu niên tại đây một vòng đã là toàn bộ bị đào thải. Là, toàn bộ bị đào thải, một cái đều không còn lại. Vẹn vẹn một đạo sơ thí vòng thứ hai, bọn họ thiếu niên vậy mà liền toàn bộ cho đào thải, vậy làm sao có thể để bọn hắn sắc mặt đẹp đẽ. Dù sao dầu gì, ít nhất cũng nên có như vậy một hai đến sơ thí một vòng cuối cùng. Trước mắt dĩ nhiên vòng thứ hai liền toàn không, quả thực là quá mất mặt. Trong này, hiển nhiên bao quát vương gia. Vương Thịnh giờ khắc này cái kia gương mặt, có thể nói là âm trầm đến cực điểm. Tuy nói hắn không thể kỳ vọng quá ít Vương Vân Vương gia có thể có người thông qua sơ thí. Nhưng tối thiểu phải có người có thể đến vòng thứ ba chứ. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, vòng thứ hai liền toàn quân bị diệt, thành tích này lệnh hắn làm sao có thể tiếp thu. Hắn ánh mắt mạnh mẽ nhìn về phía dưới Trần Dật. Hắn đem một lời phẫn nộ, toàn bộ chỉ về người sau. Dưới cái nhìn của hắn, tất cả những thứ này đều là Trần Dật tạo thành. Nếu như không phải là người sau, Vương Vân sẽ không sẽ vô pháp tham kiến lần này chiêu sinh khảo hạch, Vương gia cũng sẽ không như vậy mất mặt. Đều là đây nên chết tiểu tạp chủng. Vương Thịnh trong lòng phẫn hận, càng kiên định muốn tìm thời cơ diệt sát Trần Dật suy nghĩ. Cùng tồn tại lầu các trên Nham Sơn đạo sư, giờ khác này cũng quay về phía dưới hơn 20 vị thiếu niên mở miệng, đầu tiên muốn chúc mừng các ngươi. Có thể đi đến một bước này, các ngươi đã xem như chỉ nửa bước bước qua sơ thí. Nhưng còn lại chỉ nửa bước có thể hay không bước qua. Phải xem các ngươi đón lấy biểu hiện. Vòng thứ 3 khảo hạch, khảo nghiệm là các ngươi thực chiến năng lực. Là, một vòng này sắp sửa tiến hành là thực chiến quyết đấu. Các ngươi vừa vặn 28 người. Đón lấy ta sẽ từng cái phân phối, để cho các ngươi 22 quyết đấu. Người thắng thông qua sơ thí. Bại giả thì lại đào thải. Nham Sơn đạo sư lời nói này hạ xuống, giữa trường 20 mấy vị thiếu niên thiếu nữ thần sắc đều là hiện ra lên ngưng trọng. Người thắng thông qua sơ thí, bại giả tức đào thải. Chuyện này ý nghĩa là trong bọn họ, còn đem có một nửa người đào thải. Nếu như đối thủ lơ là tầm thường cũng là thôi, nhưng muốn biết rõ còn lại 20 mấy vị thiếu niên thiếu nữ, không khỏi là Liêu Châu Đông Bộ tuổi trẻ một đời người tài ba. Không có một vị, là có thể đủ ung dung đối phó. Trong đó một ít thực lực yếu kém thiếu niên, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện không nên đụng đến khá mạnh thiếu niên. Hiện tại, ta niệm đến tên từng cái lên tới 7 cái lôi đài. Nham Sơn đạo sư Náo Hải rõ ràng đã có một phần bảng danh sách. Trực tiếp liền mở miệng. Hồng Dĩnh, Lâm Dược, Hồng Thiến, Hồ Trấn, Trần Tân, Hoàng Long. Một hơi trực tiếp đọc lên 14 cái tên. 14 vị thiếu niên theo tiếng, 22 leo lên lôi đài. Mà trong đó thu hút ánh mắt người khác nhất, hiển nhiên là Hồ Trấn cùng Hoàng Long hai vị này hoàng phẩm cựu đẳng thiên phú thiếu niên. Cho tới Trần Dật, Bác Vũ, Đỗ Thiên Ôn, cũng không có ở cái này 14 cái tên. Bất quá cho dù như vậy, cũng không gây trở ngại đến quần chúng nhiệt tình. Tuy nhiên lớn nhất làm người chờ mong ba người không thể lên sàn, nhưng những thiếu niên khác quyết đấu đồng dạng đáng giá nhìn một lát. Dù sao có thể đi đến một bước này, cái kia đều là Liêu Châu Đông Bộ nhất đẳng thiếu niên tu sĩ. Trong ngày thường bọn họ cũng không có cơ hội nhìn thấy loại này thiếu niên quyết đấu. Quyết đấu bắt đầu. 14 vị thiếu niên ở trên lôi đài vừa đứng nhất định phải, lầu các trên Nham Sơn đạo sư liền phất tay tuyên bố. Linh khí đồng thời từ 14 vị thiếu niên cơ thể bên trong tuôn ra. Quyết đấu. Trong lúc nhất thời ở 7 cái trên võ đài đồng thời khai hỏa. Khoảng cách thông qua sơ thí chỉ thiếu chút nữa, đến giai đoạn này không người nào nguyện ý từ bỏ. 14 vị thiếu niên đều là toàn lực ứng phó, để quyết đấu cũng là đặc biệt đặc sắc, dẫn tới giữa trường liên tục hô to. Cũng ở bọn họ tiếng hô to dưới, 7 cái lôi đài lục tục có kết quả. Trong đó Hồ Trấn cùng Hoàng Long, bọn họ kết thúc quyết đấu là nhanh nhất, gần như là nghiền ép thức trực tiếp đánh bại đối thủ, đầy đủ bày ra bọn họ hoàng phẩm cửu đẳng thiên phú nên có thực lực. tuy nhiên chắc nghiệm được thiên phú cũng không đại biểu thực lực. Nhưng phải biết, có thể đạt đến hoàng phẩm cửu đẳng thiên phú, cái kia cơ bản đều là một cái gia tộc toàn lực bồi dưỡng thiếu niên. Luận thực lực, đương nhiên phải so với đại thể cùng tuổi thiếu niên mạnh hơn không ít. Hay là một dạng, ta tên đến tên người từng cái lên đài. Lầu các bên trên, Nham Sơn đạo sư lại mở miệng. Bác Vũ, Hồng Khánh, Đỗ Thiên Ngôn, Vạn Nguyên, Trần Dật, Hồng Vũ. Mở miệng 6 cái tên, trực tiếp ôm đồm Trần Dật, Bác Vũ, Đỗ Thiên Ngôn 3 người, mà 3 người bọn họ cũng không có bị phân phối ở cùng một nơi. Vậy sẽ khiến giữa trưởng quần chúng vây xem dù sao cũng hơi thất vọng, nhưng lại cũng không ngoài ý muốn. Dù sao đồng dạng thiên phú mạnh thiếu niên thường thường đều sẽ bị phân ra, như vậy tránh khỏi có thiên phú thiếu niên như vậy đào thải. Bất quá để giữa trưởng sinh lên một trận tiếng hô, là Trần Dật cùng Hồng Vũ được phân phối ở một khối. Một cái địa phẩm thiên phú, một cái hoàng phẩm thiên phú, hai người kỳ thực cũng không có cái gì có thể so với tính. Nhưng bất kể nói thế nào, Hồng Vũ tốt xấu là hiếm có 3 vị hoàng phẩm cửu đẳng thiên phú thiếu niên bên trong. Hắn cùng với Trần Dật đối đầu, vẫn là rất có xem chút. Nham Sơn đạo sư. Đối với cái này, Hồng Gia Gia chủ hiển nhiên vô pháp tiếp nhận. Chính như lúc trước từng nói, thiên phú cao thiếu niên thường thường sẽ không để bọn hắn quyết đấu, như vậy tránh khỏi bọn họ đào thải. Hoàng phẩm cửu đẳng thiên phú, cái này ở Liễu Châu Đông Bộ đã xem như đẳng cấp cao thiên phú. Giờ khác này Nham Sơn đạo sư sắp xếp Hồng Vũ cùng Trần Dật đụng với, vậy sẽ khiến Hồng Gia Gia chủ làm sao có thể tiếp thu. Hắn tuy nhiên không rõ ràng Trần Dật thực lực, nhưng liền cái kia khủng bố địa phẩm thiên phú, liền đủ lệnh hắn bất an. Nham Sơn đạo sư cũng không để ý gì tới sẽ Hồng Gia Gia chủ. Hắn ánh mắt chính chăm chú nhìn chằm chằm dĩ nhiên đi tới lôi đài Trần Dật, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn đem Hồng Vũ phân phối cho Trần Dật làm đối thủ, chính là muốn nhìn một chút Trần Dật thực lực. Có thiếu niên thiên phú rất tốt, nhưng thực chiến năng lực lại không được. Nham Sơn đạo sư không biết Trần Dật có phải hay không thuộc về loại này. Dùng một cái hoàng phẩm cửu đẳng thiên phú thiếu niên tới thử nghiệm, không thể nghi ngờ vừa vặn. Dưới cái nhìn của hắn, địa phẩm thiên phú như thế nào đi nữa lần, cũng sẽ không sẽ bại bởi hoàng phẩm thiên phú. Còn như vậy sẽ tổn thất một cái hoàng phẩm cửu đẳng thiên phú thiếu niên, hắn đây cũng không lưu ý hoàng phẩm cửu đẳng thiên phú ở Liêu Châu Đông Bộ hiếm có, ở toàn bộ Nam Phong Đế quốc quả thực quá nhiều. Quyết đấu bắt đầu. Đợi đến 14 vị thiếu niên ở lôi đài đứng lại, Nham Sơn đạo sư không do dự trực tiếp tuyên bố. Thấy hắn không nhìn chính mình, Hồng Gia Gia chủ sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại không dám phát tác. Dù sao ở Nam Phong học viện trước mặt, bọn họ những này Liêu Châu Đông Bộ gia tộc nhỏ hãy cùng nhỏ giống như con kiến không hai. Ở Nham Sơn đạo sư trước mặt phát tác, cái kia bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ. So với Hồng Gia Gia chủ Lâm Trầm, thân là người trong cuộc Hồng Vũ giờ khắc này cũng rất hưng phấn. Vốn định tại lần này chiêu sinh khảo hạch rực rỡ hào quang hắn, lúc trước có thể nói là bị đả kích. Hai cái huyền phẩm thiên phú, một cái địa phẩm thiên phú, hoàn toàn đem hắn quang mang che đậy. Vậy sẽ khiến tâm cao khí ngạo hắn làm sao tiếp thu được. Giờ khắc này thấy hắn đối thủ là Trần Dật, tự nhiên lệnh hắn thập phần hưng phấn. Bởi vì đây là một lần thời cơ, một lần nữa để hắn rực rỡ hào quang, đồng thời dương danh thời cơ. Hồng Gia Hồng Vũ, sẽ có được địa phẩm thiên phú Trần Dật đánh bại. Vừa nghĩ tới sẽ có loại này đàm luận xuất hiện, Hồng Vũ liền không nhịn được lòng tràn đầy thoải mái. Địa phẩm thiên phú thì lại làm sao? Không đủ thực lực, một dạng cũng bị hắn giẫm nát dưới chân. Đấy lòng nghĩ như vậy, Hồng Vũ chỉ cảm thấy một luồng hào khí ở buồng tim tự nhiên mà sinh ra, không nhịn được giơ tay chỉ về Trần Dật mở miệng nói, tiểu tử. Bản thiếu cũng không cần biết ngươi là cái gì thiên phú. Nếu đụng tới bản thiếu. Như vậy hôm nay, ngươi nhất định chính là bản thiếu đồ lót chuồng. Chỉ là nói đến một nửa, liền im bặt đi. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang vọng, giữa trường người cũng còn chưa phản ứng lại, chỉ thấy Hồng Vũ cả người giống như đạo như đạn pháo trực tiếp bắn cho bay mà lên. Xa xa đâm vào ngoài mấy chục thước dọc theo quảng trường một tòa kiến trúc bên trên, há mồm một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể té rớt mà xuống trực tiếp liền chết ngất. Nói nhảm nhiều quá. Cùng lúc đó, chỉ thấy Trần Dật vỗ vỗ tay, nhàn nhạt thanh âm ở giữa sân vang lên. Chương 21, kết thúc cùng ly biệt. Nói nhảm nhiều quá. Nhàn nhạt thanh âm ở giữa sân vang lên. Trong cả sân trong nháy mắt yên tĩnh lại, từng đạo hội tụ tại đây trên võ đài ánh mắt, giờ khắc này hoàn toàn rơi vào dại ra. Chuyện này. Vậy thì kết thúc. Trong đó bao quát Nham Sơn đạo sư. Hắn giờ khắc này cũng là hơi nhếch miệng, đầy mặt kinh ngạc. Tuy nhiên hắn cảm thấy Trần Dật muốn thắng không khó. Nhưng lại không nghĩ rằng sẽ thắng như vậy ung dung, triệt để như vậy. Một trường. Liên một trường, trận này hắn rất sắp xếp quyết đấu vậy mà liền kết thúc. Cái này không thể nào. Một bên, Hồng Gia Gia chủ không nhịn được lên tiếng kinh hô, trên mặt tràn ngập thật không thể tin. Bọn họ Hồng Gia chăm chú bồi dưỡng Hồng Vũ, dĩ nhiên một trường liền cho đánh bại. chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hắn nhất định là nhìn lầm. Hồng gia gia chủ nghĩ, hai tay dùng sức sắt con mắt. Chỉ là tùy ý hắn làm sao lau mắt, giữa trường tình cảnh này cũng trước sau tồn tại. Trần Dật một mình ở lôi đài hờ hững mà đứng, Hồng Vũ ngã vào dọc theo quảng trường bên tường ngã quắp hôn mê. Cái này chân thực đến không thể thật hơn thực hình ảnh, để hắn cả người run lên. Cả người nhất thời như nhụt chí quả bóng giống như, trực tiếp ngã quắp trên ghế, vô pháp tiếp nhận sự thật này. Rào. Giữa trường quần chúng ở ngắn ngủi thất thần về sau, rất nhanh cũng là phản ứng lại, một trận trùng thiên ồ lên âm thanh nhất thời với giữa trường sinh lên. Ta thiên, một trường. Trần Dật thiếu gia dĩ nhiên một trường đánh bại Hồng Vũ. Chuyện này. Đây là địa phẩm thiên phú sao. Quá khủng bố, một chiêu liền miểu sát. Thật không hổ là Trần Dật thiếu gia. So với trước đây không lâu đánh bại Vân Vân, thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ. Trần gia thật sự là ra cái khó lường nhân vật A. Nghe bốn phía tiếng thán phục, Trần Dật vẻ mặt như thường, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía một bên còn có chút sững sờ đạo sư nói, ta có thể xuống sao? Có thể. Có thể. Đạo sư cái này mới phản ứng được, hướng về Trần Dật gật đầu. Ngươi chính là Trần gia gia chủ chứ? Lầu các bên trên, Nham Sơn đạo sư cũng nhìn về phía Trần Sơn Hằng. Trần Sơn Hằng nghe vậy, liền vội vàng gật đầu. Tuy nhiên bọn họ đã không phải lần đầu tiên gặp, nhưng ở trước đây nhưng cũng không quen biết. Bởi vì Nham Sơn đạo sư chưa bao giờ lưu ý quá Liêu Châu Đông Bộ những gia tộc này, cùng bọn họ những gia chủ này cũng không có giao tình gì. Chỉ biết đối phương là cái nào từng nhà chủ chỉ đến thế mà thôi. Chỉ thấy Nham Sơn đạo sư hướng hắn mỉm cười gật đầu, các ngươi Trần gia rất tốt. Một câu đơn giản khen, khiến Trần Sơn Hằng cả người giật mình. Vị này xưa nay đối với bọn họ những gia chủ này không coi ra gì Nham Sơn đạo sư, giờ khắc này dĩ nhiên đang khích lệ bọn họ Trần gia. Vậy sẽ khiến hắn hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng lại cũng không ngoài ý muốn. Trần Dật bày ra, đủ để bọn hắn Trần gia chịu đến như vậy khen. Nhìn phía dưới Trần Dật, Trần Sơn Hằng trong lòng không khỏi tràn ngập tự hào. Hắn hài tử, để bọn hắn Trần gia chịu đến trước nay chưa từng có vinh quang. Còn lại dư 6 trận tỉ thí, rất nhanh cũng là tướng kế kết thúc. Bác Vũ, Đỗ Thiên Môn hai vị này huyền phẩm thiên phú thiếu niên, không có bất ngờ cũng đánh bại đối thủ. Lần này Liễu Châu Đông Bộ chiêu sinh khảo hạch sơ thí, cũng theo quyết đấu kết thúc đi tới kết thúc. 14 vị thông qua sơ thí thiếu niên, một chữ hàng ra đứng ở giữa quảng trường, hưởng thụ lấy bốn phía chúc mừng ánh mắt cùng tiếng vỗ tay. Lầu các bên trên, Nham Sơn đạo sư ánh mắt đảo qua 14 vị thiếu niên, ở Trần Dật trên thân dừng lại thêm một hồi mới cao giọng mở miệng. Đầu tiên muốn chúc mừng các ngươi thành công thông qua đang tiến hành Nam Phong Học Viện chiêu sinh khảo hạch sơ thí. Một câu chúc mừng, để một đám thiếu niên cũng có chút mở cờ trong bụng. Có thể từ nhiều như vậy thiếu niên bên trong bộc lộ tài năng, đây chính là tương đối không dễ dàng. Đặc biệt là đối với hắn bên trong những cái chỉ là hoàng phẩm lục đẳng thiên phú thiếu niên mà nói. Chỉ nghe Nham Sơn đạo sư lại nói, nhưng cũng chớ cao hưng quá sớm. Mới bắt đầu chẳng qua là chiêu sinh khảo hạch bắt đầu. Đón lấy còn có phục thí cùng trung cực khảo hạch cái này hai đạo càng khó khảo nghiệm chờ đợi các ngươi. Hiện tại, toàn bộ trở lại thu thập hành lý, chuẩn bị cẩn thận một phen. Hai ngày sau ở đây tụ tập, theo ta đi tới Liêu Châu Thành tham dự phục thí. Liêu Châu Thành. Nghe được ba chữ này mắt, giữa trường hơn 10 vị thiếu niên trong mắt đều là hiện lên vẻ cùng nhiệt. Liêu Châu Thành, ở vào Liêu Châu trung tâm, chính là Liêu Châu Đô Thành. Cũng là Liêu Châu phồn hoa nhất một tòa đại thành. Đang ở Liêu Châu Đông Bộ. Bọn họ đại thể đều không đi qua Liêu Châu Thành, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ ngóng trông cùng cùng nhiệt. Trong đó có thiếu niên thậm chí đã bắt đầu ước mơ lên, ở Liêu Châu Thành phục thí trên rực rỡ hào quang, dương danh Liêu Châu hình ảnh. Nhìn phía dưới mặt lộ vẻ ngóng trông hơn 10 vị thiếu niên, Nham Sơn đạo sư không khỏi khẽ lắc đầu. Hắn gặp quá nhiều như vậy chẳng cảnh. Đi thời điểm tràn đầy chờ mong, sau đó thu hoạch lớn thất vọng mà về. Giống như hắn từng nói, sơ thí chỉ là bước thứ nhất. Nam Phong Học Viện chiêu sinh khảo hạch, đến phục thí có thể xem như tiến vào chính thức khảo nghiệm. Thông qua sơ thí, chẳng qua là cơ sở nhất thôi. Nhưng hắn cũng không tiếp tục mở miệng đi đả kích xuống Phương Thiếu Năm, dù sao chung quy phải làm cho người ta chừa chút ý nghĩ không phải sao. Coi như cuối cùng thất vọng mà về, ít nhất cũng có ảo tưởng quá. Sơ thí khảo hạch kết thúc. Trần Dật về đến gia tộc, Trần gia trên dưới rất vì hắn tổ chức một lần tiệc ăn mừng. Địa phẩm thiên phú bày ra, để Trần gia trên dưới cũng cảm giác vinh quang. Cứ việc lần này chiêu sinh khảo hạch chỉ có Trần Dật một người thông qua, nhưng là đủ để Trần gia trên dưới làm hoan hô cổ vũ. Dù sao có địa phẩm thiên phú Trần Dật, tiến vào Nam Phong Học Viện đây còn không phải là ván đã đóng thuyền việc. Đối với Trần gia mà nói, bọn họ có thể đã có hơn 10 năm đều không người đã tiến vào Nam Phong Học Viện. Chuyện như vậy, đương nhiên phải tốt chúc mừng một phen. Bất quá ở Trần Sơn Hằng trong mắt, cái này là chúc mừng yến, cũng là tống biệt yến. Bởi vì lần này Trần Giật cách ra, lại trở về ít nhất cũng là một năm về sau. Ở Trần Sơn Hằng trong mắt, Trần Giật từ nhỏ đã chưa từng rời xa quá hắn tầm mắt. Lần này yếu ly ra, muốn nói không có không muốn cái kia là không thể nào. Nhi được ngàn dặm cha lo lắng. Mặc dù biết Trần Giật hiện tại có bản lĩnh, nhưng muốn cho hắn hoàn toàn không lo lắng cái kia là không thể nào. Dù sao bất kể nói thế nào, đây cũng là người trước lần thứ nhất rời nhà. Đương nhiên, đây là ở trong mắt hắn. Đối với Trần Giật mà nói, hắn đã sớm cách ra hơn 300 năm. Nhưng lần này cách ra, hắn vẫn như cũ 10 phần không muốn. Bởi vì đối với hắn mà nói, một tháng này thật giống như hơn 300 năm lãng tử có thể về nhà. Mới ở trong nhà ngốc một tháng, liền lại muốn cách mở. Tâm tình của hắn dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu. Nhưng hắn không được không làm như vậy. Vì là thay đổi kiếp trước tất cả, hắn nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực. Tại bọn họ hai cha con họ không muốn tâm tình dưới, trận này chúc mừng yến hoàn toàn biến thành hai người bọn họ đối ẩm đại hội. Hai cha con vứt bỏ hết thảy làm càn uống thả cửa, hoàn toàn quên còn lại. Vẫn từ trạng vạng tối đến đêm khuya. Say rượu một đêm. Làm Trần Giật thức tỉnh lúc, đã là ngày thứ hai giữa trưa. Thật là thoải mái a. Nghe cái này một thân tử khí, hắn không những không có một chút nào không thích hợp, ngược lại còn triển khai dưới lưng mỏi, trên mặt lộ ra hiếm thấy thích ý. Bởi vì một giấc này, hắn ngủ 10 phần an ổn. Như vậy thả lỏng tất cả, vô ý thức giấc ngủ, hắn đã có 300 năm đều chưa từng có. Cũng chỉ có ở trong nhà này, mới có thể làm cho hắn ngủ như vậy an ổn. Ca, ngươi tỉnh sao? Ngay tại Trần Giật dư vị lúc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm. Cửa không có khóa, Nguyệt Nhi ngươi vào đi. Nghe thanh âm Trần Giật cũng biết là Trần Nguyệt. Kẹt kẹt một tiếng, không có khóa nhà ở cửa cho đẩy mở. Quả thật đúng là không sai, một thân váy vàng Trần Nguyệt đi tới. Tốt nặng tử khí. Ca, ngươi cùng phụ thân ngày hôm qua đây là uống bao nhiêu nhỉ? Vừa vào nhà, Trần Nguyệt liền không khỏi lấy tay bịt lại miệng mũi, trách cứ nhìn về phía Trần Giật. Trần Giật gãi đầu một cái, cười hắc hắc, hiếm thấy thả lỏng một lần, là hơn uống chút. Đây là ta rất vì ngươi nấu được canh giải rượu, mau mau uống đi. Trần Nguyệt lườm hắn một cái, đồng thời đem một cái tay khác nhấc theo canh hộp đưa cho hắn. Hay là em gái ta được? Trần Giật thấy thế, lặng lẽ cởi cầm qua canh hộp, liền một hơi bắt đầu nốc từ ngực. Trần Nguyệt nói, ca, ngươi chậm một chút uống, đừng bị nghẹn. Chỉ là nàng mới vừa nói xong, Trần Giật đã là đánh ở no, đem chỉnh hộp canh đều đã nốc từ ngực vào bụng. Thấy thế, Trần Nguyệt chính là vừa bực mình vừa buồn cười. Ca, ngươi cũng là muốn đi Nam Phong học viện người, làm sao vẫn như thế nôn nôn nóng nóng đây? Trần Giật cười hắc hắc. Hắn cái này một mặt, cũng chỉ có ở Trần Nguyệt trước mặt mới hội triển lộ. Kiếp trước hắn cùng với Trần Nguyệt sống nương tựa lẫn nhau hơn 300 năm, hai huynh muội cảm tình sâu bao nhiêu, có thể nghĩ. Nhìn mặt lộ lặng lẽ cười Trần Giật, Trần Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mang theo mỉm cười. Nhưng giữa hai lông mày, nhưng ngậm lấy một tia khó có thể che giấu ưu sầu. Kiếp trước hơn 300 năm sống nương tựa lẫn nhau, Trần Nguyệt dù cho chỉ là một cái thần thái, hắn cũng có thể đủ nhìn ra đang suy nghĩ gì. Giờ khắc này Trần Nguyệt ưu sầu, tự nhiên bị hắn hoàn toàn bắt giữ ở trong mắt. Hắn tự tay vỗ vỗ vai đẹp, mỉm cười, Nguyệt Nhi, chờ ca. Ca nhiều nhất một năm dưới liền sẽ trở lại. Đến thời điểm đó, ca liền sẽ giúp ngươi giải quyết thể chất vấn đề. Ca, ta không phải là lo lắng cái kia. Chỉ là, ca biết rõ. Trần Nguyệt lời còn chưa dứt, liền cho Trần Giật cười đánh gãy, ngươi là bỏ không được ca đúng không? Ta, tâm tư cho lời vừa thốt ra. Trần Nguyệt mặt cười không khỏi có chút ửng hồng. Là, nàng bỏ không được Trần Giật. Bởi vì từ nhỏ vô pháp tu luyện quan hệ, Trần Nguyệt từ nhỏ cũng không có cái gì bằng hữu. Trần Giật là nàng duy nhất có thể mở rộng cửa lòng đối thoại người. Đối với nàng mà nói, người trước không chỉ là ca ca của nàng, đồng thời cũng là nàng bạn tốt nhất. Bây giờ Trần Giật phải đi, nàng tự nhiên 10 phần không muốn. Ca cũng không nỡ bỏ ngươi. Nhưng ca không thể không ly khai. Bởi vì ca muốn tăng cao thực lực, mới có thể giúp ngươi giải quyết thể chất vấn đề. Trần Giật tay khoác lên Trần Nguyệt trên bả vai, ôn nhu cười nói, chờ ca trở về, ca liền có thể giúp ngươi giải quyết thể chất vấn đề. Đến thời điểm đó, ngươi liền có thể như người khác một dạng bình thường tu luyện. Ca. Trần Nguyệt sờ môi, trong hốc mắt nước mắt tại đánh chuyển. Tuy nhiên ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng trên thực tế như người khác một dạng bình thường tu luyện, đây là vẫn nàng tha thiết ước mơ. Mà Trần Giật lời này, tương đương với trực tiếp cho nàng một tuần lễ hạn. Nguyệt Nhi. Ca cách ra khoảng thời gian này, ngươi liền y theo ca cho ngươi bộ kia tâm pháp tốt tốt tu luyện. Chờ ca trở về, ca lập tức liền để ngươi biến thành thiên tài thiếu nữ. Đến thời điểm đó toàn bộ Nam Phong đế quốc. Không, là cả Lam Vân giới thiếu nữ đều muốn bị ngươi so với hạ xuống. Ngươi đem là thiên hạ vô địch đệ nhất Mỹ thiếu nữ. Ca. Trần Dật lời này, để Trần Nguyệt nín khóc mỉm cười, không nhịn được lườm hắn một cái. Trần Dật cười hắc hắc. Hắn đây cũng không phải là đùa giỡn. Trần Nguyệt tình huống thế nào, hắn rõ ràng nhất bất quá. Một khi tuyệt ấn thân thể giải trừ, người trước liền đem nhất phi trùng thiên. Đừng nói là Lam Vân giới, cho dù đặt ở Thánh Thiên giới cái kia đều là tối đỉnh cấp. Tuyệt ấn thân thể là tuyệt thể không sai, nhưng càng như vậy tuyệt thể. Một khi giải trừ, thường thường càng có thể bùng nổ ra khủng bố tiềm lực. Thượng Thiên đối với ngươi đóng một tấm cửa, tự nhiên sẽ cho ngươi đánh ra một cánh cửa sổ. Tuyệt ấn thân thể chính là như vậy. Chương 22, Buôn Linh Tê. Trải qua một phen không muốn cùng ly biệt. Hai ngày sau, một quận thành trung ương quảng trường. Một buổi sáng sớm, Nham Sơn đạo sư loại người liền rất sớm đi tới giữa trường. Trần Dật chờ 14 vị thiếu niên vừa đến, liền trực tiếp bị đưa lên trước đó an bài xong xe ngựa, hướng về một quận thành ở ngoài chạy tới. Mà ven đường đi bên trên, vô số quần chúng từ lâu tụ tập. Bọn họ xếp thành hai hàng, đưa mắt nhìn bọn họ cách mở. Trần Dật thiếu gia cố lên. Trần Dật thiếu gia, ngươi là chúng ta một quận thành kiêu ngạo, nhất định phải tiến vào Nam Phong học viện A. Bên hai truyền đến không ít tiếng kêu gào, Trần Dật hướng bọn họ nhất nhất ôm lấy mỉm cười. Một quận thành làm lần này tổ chức Liêu Châu Đông Bộ sơ thí chủ nhà, nhưng cuối cùng thông qua sơ thí 14 vị thiếu niên, hiếm có Trần Dật một người là thổ dân. Còn lại 14 người cũng đến từ chính mặt khác thành trì. Vậy sẽ khiến hắn trở thành toàn thôn người hy vọng. Đông đảo một quận thành người tự nhiên cũng hy vọng hắn có thể một đường quá quan chẳng tướng, cuối cùng giết vào Nam Phong học viện. Mà khả năng này tính hiển nhiên không nhỏ. Trong lịch sử chưa bao giờ ở Liêu Châu Đông Bộ địa phẩm thiên phú, xuất hiện ở trên người hắn, cái này khiến đông đảo một quận thành mọi người cảm thấy 10 phần tự hào. Đồng thời đối với hắn có thể đi vào Nam Phong học viện, cũng là tràn đầy tự tin. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người cũng nghĩ như vậy. Thí dụ như Vương gia một nhóm. Giờ khác này lấy Vương Thịnh dẫn đầu Vương gia mấy vị cao tầng, đang đứng ở trên đường phố một lầu các bên trên. Nhìn vậy tại hạ phương có thụ hoan nên Trần Dật, trên mặt bọn họ vẻ mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều mang âm trầm. Lần này chiêu sinh khảo hạch, bọn họ Vương gia xem như hoàn toàn cắm. Đừng nói thông qua sơ thí, liền tiến vào vòng thứ 3 thiếu niên đều không có, cái này có thể tính là Vương gia nhiều giới tới nay kém cỏi nhất thành tích. Mà nguyên nhân, tự nhiên là bởi làm bọn họ đại lực bồi dưỡng Vương Vân không tham lộ cùng. Nhưng tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, lại là Trần Dật. Bọn họ hoan phẫn, cũng toàn bộ tụ tập ở người phía sau trên thân. Vương Thịnh nhìn cái kia theo xe ngựa ở đường đi xa Trần Dật, trầm giọng hỏi, vậy một bên sắp xếp thế nào? Một bên Vương Hà cứng nói, đã liên lạc với, đối phương đáp ứng ra tay. Chỉ là về thời gian, sợ rằng phải chờ tới Liêu Châu thành phục thí sau khi kết thúc. Đồng thời bọn họ yêu cầu tiền thuê, so với dự toán cao 3 phần. Vương Thịnh nhìn đã dần dần biến mất ở tầm mắt Trần Dật. Ánh mắt kiên định nói, 3 phần liền 3 phần. Chỉ cần có thể diệt trừ người này, hoa nhiều hơn nữa cũng đáng giá. Ta biết rõ. Vương Hạc gật đầu. Tuy nhiên như vậy chi tiêu là hắn không muốn nhìn thấy, nhưng để Trần Dật tương lai trưởng thành lại là hắn lại càng không nguyện nhìn thấy. Dù sao người sau một khi trưởng thành, đối với bọn họ Vương gia chính là tai họa ngập đầu. Hoa, thật lớn linh thú a. Một quận thành ở ngoài một mảnh vùng đồng nội bên trên. Một con thân thể dài mấy mét. Như là một tòa núi nhỏ màu trắng tê giác chính chiếm giữ ở đây. Xe ngựa bên trên các thiếu niên thấy thế, lúc này đã có người không khỏi hét lên kinh ngạc. Một bên Nham Sơn đạo sư mỉm cười nói, con thú này tên là Buôn Linh Tê, trời sinh thể trạng to lớn, mà năng lực hoạt động cực cường, bình quân có thể đạt đến ngày đi vạn lý tốc độ. Nguyên tới đây chính là Buôn Linh Tê A. Ta ở Linh Thú Bảo Điển nhìn lên từng tới nó giới thiệu. Ta cũng thế. Có người nói rất nhiều đại thương hành cũng yêu thích dùng nó đến vận chuyển hàng hóa. Xem nó dáng dấp kia, ta liền minh bạch tại sao. Cái này thể trạng, phỏng chừng có thể đồng thời gánh chịu gần 100 người chứ. Nghe thấy lời ấy, hơn 10 vị thiếu niên không khỏi lẫn nhau bắt đầu nghị luận. Đang ở Liêu Châu Đông Bộ, cho dù là trong đó đại gia tộc đệ tử, bọn họ kiến thức cũng có hạn. Dù sao không nói Lam Vân Giới, chính là một cái Liêu Châu cũng thập phần lớn lớn. Bọn họ cũng còn chưa từng ly khai quá Liêu Châu Đông Bộ khu vực, kiến thức tự nhiên còn rất nông cạn. Như Buôn Linh Tê loại này ở Lam Vân giới rất nhiều nơi cũng 10 phần thông thường linh thú, bọn họ cũng là cảm thấy ngạc nhiên. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều như thế. Thì như Trần Dật cùng Đỗ Thiên Ôn. Trần Dật không cần phải nói, kiếp trước trải qua, hắn nhãn giới từ lâu siêu thoát ra Lam Vân giới. Cho tới Đỗ Thiên Ôn, không phải đến từ Liêu Châu Đông Bộ bất kỳ bên nào gia tộc. Không tên liền xuất hiện, nhưng có như vậy thiên phú, thân phận khẳng định không phổ thông. Được, tất cả lên chuẩn bị lên đường đi. Nham Sơn đạo sư đạp chân xuống, một vòng linh khí bắn ra, toàn bộ thân thể trực tiếp nhảy lên Buôn Linh Tê phần lưng. Còn lại 7 vị đạo sư cũng là dồn dập nói theo. Nhưng đối với 14 vị thiếu niên mà nói, điều này hiển nhiên chỉ đơn giản như vậy. Buôn Linh Tê có tới cao mấy mét, coi như giờ khắc này là bò lổm ngổm thân thể, cũng có sắp tới cao 5 mét độ. Luyện khí cảnh tu sĩ nhảy đánh năng lực, đồng dạng có thể đạt đến 3, 4 mét thế là tốt rồi. Giờ phút này độ cao, không thể nghi ngờ có chút miễn cưỡng. Mà nhảy lên Tê Độc Nham Sơn đạo sư loại người, hiển nhiên không có trợ giúp bọn họ suy nghĩ. Hơn 10 vị thiếu niên không ngốc, minh bạch đây là Nham Sơn đạo sư loại người cho bọn họ một đạo khảo nghiệm. Lúc này thì có thiếu niên cắn răng một cái, đạp chân xuống, toàn bộ thân thể rút mà lên. Chỉ lát nữa là phải đủ đến Buôn Linh Tê phần lưng, nhưng ngay tại cuối cùng một đoạn khoảng cách lúc, hắn thân thể lại không có thể tăng lên nữa, trực tiếp từ giữa không trung té rớt mà xuống. Bỗng một tiếng bụi đất tung bay, làm cho hắn cả người là thất vọng, rơi được kêu là một cái chật vật. Nhưng một đám thiếu niên lại không cười nhạo hắn, dù sao bọn họ cũng chưa chắc tốt đến đi nơi nào. Liên tiếp mấy vị thiếu niên thử nghiệm, hoàn toàn cuối cùng đều là thất bại. Ầm. Mà đúng lúc này, một bóng người mãnh liệt rút mà lên. Một cái nháy mắt, trực tiếp liền nhảy lên Buôn Linh Tê phần lưng. Là Đỗ Thiên Ôn. Hắn dĩ nhiên nhảy tới. Cái này nhảy tới thiếu niên, nghiêm chỉnh là thân phận thần bí Đỗ Thiên Ôn. Nhìn hắn không nhiều lắm áp lực dáng dấp, không ít thiếu niên đều là bị đả kích lớn. Mà bọn họ đả kích vừa mới bắt đầu. Đỗ Thiên Ôn mới vừa lên, chỉ thấy Bắc Vũ không cam lòng yếu thế, tương tự là đạp chân xuống nhảy lên Tê Độc. Hô chấn, Hoàng Long cũng theo sát phía sau. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ hướng về Trần Dật. Hoàng phẩm cửu đẳng trở lên thiên phú thiếu niên lên một lượt đi, còn kém hắn. Trần Dật không làm mọi người dưới chân, bàn chân một điểm, toàn bộ thân thể liền bay lên không trung mà lên. Nhẹ nhảy lên Tê Độc, một bộ nhẹ nhàng thoải mái. Bộ này tư thái, khiến nhảy không ra đây các thiếu niên đều là miệng đầy cay đắng. Đồng dạng là thiếu niên. Vì lá lông bọn họ nhảy không đi lên, Trần Dật nhưng như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Đừng nói bọn họ, liền vượt liên tiếp trên Tê Độc mấy vị thiếu niên, cũng là mặt hiện ra ngưng trọng. Bàn chân một thước lượng, hầu như không chút trên mặt đất mượn lực, toàn bộ thân thể liền thẳng vọt mà lên. Bọn họ thiết tưởng dưới, nếu đổi lại bọn họ, muốn làm đến điểm ấy rất khó. Liền ngay cả Nham Sơn đạo sư mấy người cũng hơi kinh ngạc. Dù sao tu sĩ cao hơn cao vọt lên, thường thường đều muốn lấy bản chân dùng lực đạp, dùng cái này đến mượn lực vọt lên. Xem Trần Dật như vậy gần như không mượn lực vọt lên. Xem ra dễ dàng, nhưng thực tế bắt tay vào làm là cực kỳ khó khăn. Coi như là bọn họ, làm là có thể làm được, nhưng muốn làm đến như Trần Dật nhẹ nhàng như vậy thoải mái cũng khá là khó khăn. Đan chiêu này, cũng đủ để nhìn ra Trần Dật có cỡ nào kinh người nhảy đánh lực. Thiên phú nghịch thiên, chiến đấu năng lực mạnh, ở nhảy đánh lực trên lại mạnh. Dạng này thiếu niên, dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở Liễu Châu Đông Bộ, quả thực quá không thể tin được. Nham Sơn đạo sư loại người thán phục, khoe miệng cũng là cắt câu lên một vệt độ cong. Liễu Châu Đông Bộ từ bọn họ những đạo sư này phụ trách, ra như vậy một vị thiên tài thiếu niên, đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện tốt. Bởi vì mỗi lần chiêu sinh khảo hạch, Nam Phong học viện ở kết thúc lúc đều sẽ căn cứ mời chào đến học viên năng lực, đến khen thưởng cho đem đưa tới học viện đạo sư đối ứng tích phân. Đưa tới học viên càng mạnh, học viện sẽ cho khen thưởng cho bọn họ những đạo sư này tích phân cũng càng nhiều. Nhìn thấy Trần Dật càng mạnh, bọn họ tự nhiên càng cao hứng. Phía dưới thiếu niên không hề từ bỏ, thất bại tiếp tục thử nghiệm. Liên tục vài lần, cũng là có hai vị thiếu niên miễn cưỡng nhảy lên Tê Độc. Còn lại thiếu niên, bất kể thế nào thử nghiệm đều là thất bại. Mắt thấy tình cảnh này, Nham Sơn đạo sư cũng không lại làm khó bọn họ. Trực tiếp để Buôn Linh Tê đại cước giẫm một cái, sinh lên một luồng chấn lực đem phía dưới thiếu niên toàn bộ đạn đến tê trên lưng. Một đám cho đạn đi tới thiếu niên đều không phản ứng lại, dẫn đến rơi vào tê trên lưng đều là rơi xuống chật vật. Trong đó có hai cái lại càng là đầu hướng địa hãm ở tê trên lưng, trực tiếp đến cắm ngược đầu. Cũng may mà Tê Độc tương đối mềm mại, không phải vậy nhất định được bị thương. Nhưng không bị thương, một đám thiếu niên hình tượng lại đều không được tốt. Lúc trước liên tục thử nghiệm, để cho bọn họ tới lúc còn mỗi người khuôn mặt sạch sẽ, quần áo sạch sẽ. Nhưng giờ khắc này, nhưng mỗi người mặt mày xám xịt, quần áo trên người cũng rách rách dưới dưới, nhanh nhẹn khất cái xuất thế. Trước đây sau so sánh, để những thiếu niên này cũng chịu đến không nhỏ đả kích. Vốn là ước mơ lấy dương danh Liễu Châu, phong quang vô hạn. Nhưng này mới chẳng qua là Nham Sơn đạo sư loại người tùy ý cho bọn họ sắp xếp tiểu khảo nghiệm, liền để bọn họ khiến cho chật vật như vậy. Lại nhìn nhẹ nhàng thoải mái Trần Dật mấy người, bọn họ cũng không khỏi có chút cay đắng. Dương danh Liễu Châu. Bọn họ thật sự là nghĩ đến quá đơn giản. Một đám thiếu niên dáng dấp, Nham Sơn đạo sư cũng nhìn ở trong mắt. Hắn không nói thêm gì, trực tiếp liền để Buôn Linh Tê động, bắt đầu hướng Liễu Châu thành phương hướng chạy tới. Rất sắp xếp như thế cái tiểu khảo nghiệm, hắn chính là vì để một đám thiếu niên nhận rõ dưới hiện thực. Miễn cho đến phục thí đấu trường lại được đả kích. Vào lúc đó đả kích, có thể so với hiện tại nghiêm trọng nhiều. Hắn gặp quá nhiều bởi vì không thể thừa nhận đả kích mà tan vỡ thiếu niên. Tuy nhiên đây là một người tâm lý tố chất, nhưng Nham Sơn đạo sư còn thì không muốn thấy chính mình đưa tới người ở phục thí trên sàn thi đấu tan vỡ. Hắn mất mặt không quan trọng lắm, chủ yếu thì không muốn thấy tuổi còn trẻ thiếu niên cứ như vậy hủy. Dù sao tiến vào không Nam Phong học viện, cũng không đại biểu thiếu niên này kém. Ngược lại có thể thông qua sơ thí, cái này đã chứng minh có nhất định tiềm lực. Coi như tương lai trở thành không đặc biệt cường đại tu sĩ, nhưng trở thành một vị hợp lệ tu sĩ cũng là không thành vấn đề. Như vậy thiếu niên bởi vì một hồi chiêu sinh khảo hạch liền hủy, đây là Nham Sơn đạo sư không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó dù cho biết rõ đối phương tiến vào học viện trở thành hắn học sinh độ khả thi cực tiểu, hắn vẫn như cũ sẽ ở chiêu sinh trong quá trình làm hết sức che chở những thiếu niên này. Hắn suy nghĩ các thiếu niên tất nhiên là không biết. Nhưng ở trận bảy vị đạo sư cũng rất rõ ràng, cái này cũng là bọn hắn đối với Nham Sơn đạo sư tôn kính nguyên nhân. Xem như vậy đạo sư, ở bây giờ đã càng ngày càng thiếu. Rất nhiều đạo sư đối với những cái không thể tiến vào học viện thiếu niên, thường thường đều sẽ duy trì coi thường thái độ. Dù sao cũng không thể tiến vào học viện thiếu niên, đối với đạo sư liền không có lợi ích có thể nói. Nhưng Nham Sơn đạo sư biết rõ như vậy, vẫn như cũ còn sẽ cẩn thận che chở những thiếu niên này, đang từ một điểm này hắn đã là một vị ưu tú đạo sư. Mà cái này, không thể nghi ngờ cũng là bọn hắn học tập tấm gương. Bảy vị đạo sư nhìn mặt 10 vị trí đầu nhiều vị thiếu niên, trong lòng không khỏi cảm thán, có thể được Nham Sơn đạo sư chiêu, thật sự là đám này thiếu niên may mắn a. Chương 23, Linh Nguyên Cảnh. Liêu Châu Thành. Liêu Châu Đô Thành, Liêu Châu phồn hoa nhất một tòa thành trì. Điểm này, vừa tới đến tòa thành trì này, một đám thiếu niên đã có thể cảm nhận được. Hơn 10 trượng cao hùng vĩ thành tường, một chút nhìn sang liền như là một con cự đại hùng sư chiếm giữ ở đây. Cái kia khiếp người uy thế, làm người một chút liền không nhịn được chấn động theo. So sánh với đó, Liêu Châu đông bộ đông đảo thành trì thành tường quả thực liền như là đồ chơi. Được, chúng ta vào thành đi. Ở Nham Sơn đạo sư lời nói dưới, đoàn người cưỡi trên lưng buôn linh tê hướng về thành này bên trong mà đi. Thành tường độ cao, đã nói rõ thành môn rộng lớn. Buôn linh tê mấy mét ngọn núi nhỏ cách tại đây thành môn trước mặt, cũng chỉ là có vẻ hơi lớn một điểm sinh vật, hoàn toàn có thể đủ chứa nạp. Bất quá ở nơi cửa thành, có 10 phần nghiêm ngặt xét duyệt binh lính. Mỗi một nhóm muốn vào thành mọi người phải trải qua binh lính tầng tầng thẩm tra, bảo đảm không có sai sót mới có thể vào thành. Nhưng đối với Trần Dật một nhóm cũng không có tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Bởi vì Nham Sơn đạo sư Nam Phong học viện đạo sư thân phận sáng ngời, đây thành cửa binh lính lập tức trực tiếp cho đi. Đây là Nam Phong học viện địa vị. Vô luận là học viên hay là đạo sư, ở Nam Phong đế quốc cảnh nội đều sẽ hưởng thụ được tối cao cách đãi ngộ. Tại sao vô số thiếu niên đều muốn gia nhập Nam Phong học viện? Trừ tăng cao thực lực, chính là vì Nam Phong học viện học viên cái này thân phận. Có nó, người đem ở Nam Phong đế quốc cảnh nội không có gì ngăn trở. Nếu như nói ở thành bên ngoài đã có thể cảm nhận được thành tường chấn động. Như vậy vào thành về sau, ngươi liền sẽ phát hiện tòa thành trì này là có cỡ nào phồn hoa. Phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi đều là cao ốc hàng lập. Xa hoa kiến trúc chỗ nào cũng có. Như một quận thành Nam Phong bán đấu giá như vậy kiến trúc, ở đây cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được. Tại sao nói Liêu Châu thành phồn hoa? Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này kiến trúc so sánh, ngươi liền minh bạch. Bất quá những này, cũng không có dẫn lên Trần Dật bất kỳ tâm lý ba động. Liêu Châu thành hắn cũng là lần đầu tiên tới. Chỉ là muốn nói cho hắn giác quan có bao nhiêu chấn động, đó chính là đùa giỡn. Hắn kiếp trước nhìn thấy quá Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, căn bản không phải những này cái gọi là xa hoa có thể đánh đồng với nhau. Hơn nữa hắn mặc dù chưa từng tới Liêu Châu Thành, nhưng kiếp trước hay là đi quá Nam Phong đế quốc đế đô. So sánh lẫn nhau mà nói, đế đô còn hơn cái này Liêu Châu Thành càng thêm phồn hoa. Ngược lại là những thiếu niên khác, cho dù là Bắc Vũ vị này huyền phẩm thiên phú thiếu niên cũng là mặt lộ vẻ cùng nhiệt. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, trước mắt Liêu Châu Thành có thể nói là bọn họ bình sinh gặp qua phồn hoa nhất một tòa đại thành. Lần thứ nhất tiến vào loại này thành trì, trong lòng há có thể không thể điểm ba động. Vừa nghĩ tới bọn họ sau đó không lâu đem tại đây tham dự phục thí khảo hạch, một đám thiếu niên liền không khỏi kích động lên. Nhìn mặt lộ kích động các thiếu niên, Nham Sơn đạo sư mỉm cười, điều động buôn linh tê liền hướng Liêu Châu Thành bên trong một chỗ phương hướng mà đi. Nam Phong học viện chiêu sinh khảo hạch Liêu Châu phục thí ở Liêu Châu Thành cử hành, đây đã là nhiều năm qua thông lệ. Vì lẽ đó ở Liêu Châu Thành bên trong có một mảnh chuyên môn khu dừng chân, cung cấp cho từ Liêu Châu các đi tới này đạo sư cùng tham dự phục thí thiếu niên ở lại. Ở Nham Sơn đạo sư dẫn dắt đi, Trần Dật một nhóm rất mau tới đến mảnh này khu dừng chân. Thành như Liêu Châu Thành bên trong phồn hoa, khu dừng chân đồng dạng phồn hoa. Hơn 10 tòa nhà, mỗi một nhà cũng tươi chỉ riêng mỹ lệ, cao to xa hoa. Đây là các ngươi chìa khóa, dựa theo phía trên bảy ra dãy số tìm tới các ngươi từng người gian phòng. Đợi được phục thí khảo hạch, ta sẽ đến mang bọn ngươi đi tới hội trường. Bởi vì phục thí khảo hạch thời gian rất gấp, đến muộn liền sẽ bị tính toán làm bỏ quyền. Vì lẽ đó đón lấy mấy ngày các ngươi tận lượng không muốn xa cách, để ngừa ta đến các ngươi cũng không ở nếu quả thật phát sinh tình huống như vậy, ta là sẽ không chờ các ngươi trở về. Đem chìa khóa phân phối cho mỗi người về sau, Nham Sơn đạo sư dặn âm thanh, liền mang theo còn lại đạo sư cách mở. 14 vị thiếu niên cũng là từng người tán ra, đi tìm từng người gian phòng. Không thể 2 phút, Trần Dật liền tìm đến phòng của hắn. Chỉ là ở bên người, còn lại 13 vị thiếu niên hiển nhiên cũng ở bởi vì bọn họ được an bài gian phòng, hiển nhiên nằm ở đồng nhất lầu tòa nhà, đồng nhất tầng trệt, mà vừa vặn ở cùng một cái hành lang. 14 người lẫn nhau mắt nhìn, cũng không có quá nhiều trò chuyện, từng người tiến vào gian phòng của mình. Gian phòng không hề lớn, không có quá nhiều trang trí. Một cái giường, một bộ cái bàn, một bộ treo trên tường lịch ngày ở ngoài liền không có có còn lại. Còn có tụ linh trận, ngược lại không tệ. Bất quá để Trần Dật thỏa mãn là, ở trong phòng dưới giường sắp đặt một đạo tiểu hình tụ linh trận. Cái gọi là tụ linh trận, tên như ý nghĩa, là một loại có thể rất nhanh tụ tập thiên địa linh khí trận pháp. Đối với tu sĩ mà nói, linh khí là bọn hắn tu luyện chi ngọn nguồn. Vì lẽ đó linh khí càng nồng đậm địa phương, bọn họ tu luyện hiệu suất cũng là càng cao. Bởi vậy ở tụ linh trận, tu sĩ tu luyện tốc độ có thể tăng lên trên diện rộng. Còn đề bạt cụ thể số tự, thì phải xem tụ linh trận phẩm chất. Tụ linh trận bình thường chia làm gấp 3, 5 lần, gấp 10 lần, gấp 20 lần, 50 lần, gấp 100 lần chờ nhiều loại phẩm chất đẳng cấp. Những này phân cấp chính là mặt chữ trên ý tứ. Vài lần chính là vài lần. Trước mắt cái này tụ linh trận mặc dù chỉ là gấp 3, nhưng ở Trần Dật xem ra đã không sai. Dù sao Liễu Châu chỉ là tiểu địa phương, có thể có tụ linh trận liền muốn tạ thiên tạ địa. Hay dùng mấy ngày nay, đến hóa khí ngưng nguyên đi. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Trần Dật cảm thụ hạ thể bên trong tình hình, không khỏi tự lẩm bẩm. Hóa khí ngưng nguyên là luyện khí cảnh viên mãn tu sĩ lên cấp linh nguyên cảnh quan trọng một bước. Một khi thành công, cảnh giới liền đem bước vào linh nguyên cảnh. Đối với tu sĩ mà nói, đây là cực kỳ quan trọng một bước, thường thường đều sẽ chuẩn bị thỏa đáng mới bắt đầu tiến hành. Dù sao bước đi này một khi thất bại, sẽ trực tiếp phản phệ với bản thân, cảnh giới đem không tăng phản giảm. Rất có thể từ luyện khí cảnh thập trọng lùi tới luyện khí cảnh 9 tầng thậm chí là bắt trọng. Nhưng đối với Trần Dật mà nói, hắn cũng không cần phải chuẩn bị gì, cảnh giới đến là có thể bắt đầu. Chứ không thể bắt đầu, là bởi vì Nam Phong Học Viện chiêu sinh khảo hạch tháng ngày đến, không có thời gian. Trước mắt có thời gian, hắn cũng là chuẩn bị bắt đầu. Đối với trọng sinh một đời hắn mà nói, hóa khí ngưng nguyên không thể có chút khó khăn gì. Bất quá linh nguyên cảnh bước đi này, đối với hắn vẫn rất trọng yếu. Bởi vì hắn kiếp trước tu luyện một ít công pháp, đến một bước này về sau là có thể tu luyện. Một vị tu sĩ, có hay không tu luyện một môn công pháp chênh lệch này thật là rõ ràng. Chỉ cần bước vào linh nguyên cảnh, thực lực của hắn sẽ trực tiếp có một cái chất bay vọt. Sau đó phục thí cùng trung cực khảo hạch, khẳng định sẽ xuất hiện một ít thiên tài thiếu niên, trong đó khó tránh khỏi có đạt đến linh nguyên cảnh. Vì lẽ đó tăng lên tới linh nguyên cảnh bước đi này tầm quan trọng liền lộ ra đi ra. Dù sao huyết thánh châu là hắn át chủ bài, hơn nữa liên lụy đến đồ vật quá nhiều. Nếu là có thể, hắn không nghĩ dễ dàng liền vận dụng. Được rồi, hắn thừa nhận, chủ yếu là hắn không nghĩ lãng phí huyết dịch. Sử dụng một lần huyết thánh châu, phải tiêu hao một phần năng lượng, hắn phải dùng một phần linh thú huyết dịch bổ sung. Cứ việc trước đây đang cùng Nam Phong bán đấu giá một lần cuối cùng giao dịch, chứ cho gia tộc lưu lại đám kia đồ vật, hắn cũng biết một nhóm linh thú huyết dịch bị ở trên người làm năng lượng tiếp tế. Nhưng phần lượng cũng không tính đặc biệt nhiều, hơn nữa huyết thánh châu cách mỗi 7 ngày liền muốn hấp thu một làn sóng. Có thể tiết kiệm một ít, đương nhiên vẫn là tiết kiệm mới là tốt nhất. Đây cũng là kiếp trước Trần Dật đối với sử dụng huyết thánh châu tâm đắc. Có huyết dịch bổ sung, huyết thánh châu chính là thần khí. Không thể huyết dịch bổ sung, cái kia huyết thánh châu hay cùng một viên tiểu phá hạt châu không có gì khác nhau. Cái này tỷ dụ có thể không một chút nào khoa trương, huyết thánh châu chính là như vậy một cái cực kỳ ỷ lại huyết dịch trí bảo. Vì lẽ đó Trần Dật thời khắc cũng phải dự săn sung túc huyết dịch. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là 3 ngày về sau. Xì xì. Nương theo lấy một trận có chút thanh âm chói tai ở trong phòng vang lên, Trần Dật quanh thân hiện lên lên một tầng cương khí kim màu trắng, một luồng kinh người khí tức ở trong phòng tràn ngập mà ra. Linh nguyên cảnh, thành. Không có quá nhiều bất ngờ, tiêu tốn 3 ngày, Trần Dật hoàn mỹ hóa khí ngưng nguyên. Giờ khắc này quanh người hiện lên cương khí, chính là tốt nhất thể hiện. Này cương khí tên là nguyên cương khí, tên gọi tắt nguyên cương, chính là linh nguyên cảnh tu sĩ nhất đại tiêu chí. Linh nguyên cảnh tu sĩ, có 2 loại tính giai cấp tiêu chí. một loại là nguyên cương, một loại khác là nguyên khí. Hóa khí ngưng nguyên, cái này nguyên đồng dạng chỉ đều là nguyên khí. Nhưng chuyện này cũng không hề nói là nguyên khí so với nguyên cương mạnh, vừa vặn ngược lại, nguyên cương mặc kệ từ đâu phương diện đều muốn mạnh hơn sang nguyên khí. Nói như thế, nguyên cương thì tương đương với nguyên khí bản đủ đạt. Bình thường tu sĩ chỉ có đạt đến linh nguyên cảnh đại thành thậm chí là đỉnh phong, mới có thể ngưng tụ ra nguyên cương. Nhưng là có như vậy một phần thiên phú dị bẩm tu sĩ, ở lần đầu ngưng khí hóa nguyên lúc liền có thể ngưng tụ ra nguyên cương. Loại này tu sĩ, thực lực thường thường đều mạnh hơn với đồng cấp tu sĩ. Trần Dật là thuộc về cái này một hàng. Bất quá đây cũng là tất nhiên. Trọng sinh một đời, đối với nguyên khí cùng nguyên cương hắn quả thực quá hiểu biết. Muốn trực tiếp ngưng tụ ra nguyên cương, đối với người khác rất khó, đối với hắn nhưng lại quá đơn giản. Thật sự là lâu không gặp cảm giác. Nhìn thấy bàn tay vờn quanh nguyên cương, Trần Dật không khỏi thở nhẹ khẩu khí. Đạt đến hắn kiếp trước độ cao, nguyên cương đã không tại hắn sử dụng trong phạm vi. Dù sao thực lực càng mạnh, thì có loại thủ đoạn có thể sử dụng. Nguyên cương thủ đoạn này, ở linh nguyên cảnh đến kết tinh cảnh một đoạn này thời kỳ rất tiện dụng. Nhưng cảnh giới lại tăng trưởng, cũng có chút không đáng chú ý. Bởi vậy kiếp trước ở siêu việt kết tinh cảnh, Trần Dật cũng rất ít động tới nguyên cương. Bây giờ lại cảm nhận được nguyên cương, khó tránh khỏi có chút lâu không gặp cảm giác. Trước hết tu luyện cái này ly hỏa quyết đi. Cảnh giới đến linh nguyên cảnh, đón lấy chính là tu luyện công pháp. Trong đầu ký ức bồi hồi sẽ qua, Trần Dật rất nhanh sẽ khóa chặt một môn công pháp. Ly hỏa quyết, một môn nhập giai đẳng cấp trung linh giai công pháp. Là hắn kiếp trước tu luyện đẳng cấp thấp hơn, nhưng cũng rất thực dụng một môn công pháp. Đối với hắn hiện giai đoạn, cũng là thích hợp nhất. Nơi này khả năng sẽ có người sản sinh nghi vấn. Nếu Trần Dật trong đầu có đông đảo công pháp, thế vì sao trước đây còn muốn đi cùng Nam Phong bán đấu giá giao dịch chiếm được hai cuốn vào giai công pháp cho Trần Sơn Hằng, chính mình viết ra hai quyển không được sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Bởi vì công pháp thứ này rất huyền diệu, không phải là đơn thuần đem ghi chép xuống là được, còn cần đem ghi chép xuống nội dung giao cho tương ứng linh tính mới có thể làm cho một môn công pháp rất sống động. Lấy Trần Dật kiếp trước năng lực, muốn làm đến bước này tất nhiên là không khó. Nhưng bây giờ trọng sinh trở về, hắn có thể còn không có đạt đến cái này cảnh giới. Càng quan trọng là, trong đầu của hắn công pháp là nhiều. Nhưng tuyệt đại đa số đều là siêu thoát ra Lam Vân giới công pháp, loại này công pháp cường độ đã không phải là Lam Vân giới tu sĩ có thể tu luyện. Mặt khác khả năng còn có người sẽ nghi hoặc. Nếu những này công pháp Trần Dật kiếp trước tu luyện qua, cái kia bây giờ vì sao còn muốn tu luyện? Vậy liền coi là phí lời. Kiếp trước tu luyện qua, cũng không đại biểu đời này cũng tu luyện qua. Công pháp loại vật này, thân thể ngươi không có tu luyện nắm giữ, là không thể nào đưa chúng nó sử dụng tới. Đương nhiên, trọng sinh hắn tự nhiên cũng có ưu thế. Đó chính là nắm giữ trí nhớ kiếp trước hắn không cần lại đi như lúc ban đầu học giả giống như nghiên cứu, trực tiếp liền có thể thông hiểu đạo lý. Muốn làm, chỉ là để thân thể tu luyện nắm giữ là đủ. Nói đơn giản, người khác hay là muốn mấy tháng thậm chí mấy năm có thể tu luyện thành công phương pháp, mà hắn chỉ cần ngày một ngày hai. Chương 24, phục thí bắt đầu. Hai ngày sau, khu rừng chân, cửa lớn. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Nham Sơn đạo sư nhìn mặt vị trí thứ 14 thiếu niên, lớn tiếng hỏi. Chuẩn bị kỹ càng. Một đám thiếu niên dồn dập theo tiếng. Như vậy, sẽ theo ta xuất phát. Theo hắn một tiếng hạ xuống, Trần Dật chờ 14 vị thiếu niên lần thứ hai leo lên khi đến ngồi qua Buôn Linh Tê, một đường hướng về Liêu Châu giữa thành phương hướng chạy tới. Liêu Châu phục thí khảo hạch tràng, ngay tại Liêu Châu giữa thành hội trường. Sắp sửa tham dự phục thí, trừ bọn họ Liêu Châu Đông Bộ, còn đem có đến từ chính Liêu Châu Tây Bộ, Nam Bộ, Bắc Bộ cùng lấy Liêu Châu thành làm trung tâm trung bộ khu vực các thiếu niên. Nắm hoặc căng thẳng, hoặc tâm tình kích động, 14 vị thiếu niên thừa dịp Buôn Linh Tê rất nhanh sẽ đi tới sân bãi. Đây là một tòa chiếm gần 3.000 mét to lớn hội trường, bọn họ khi đến giữa trường đã là tiếng người huyên náo, bốn phía khán đài đã là ngồi đầy người. Là 3 năm một lần Nam Phong học viện chiêu sinh khảo hạch phục thí, ở Liêu Châu Thành, hoặc là nói toàn bộ Nam Phong thủ đô đế quốc có khá cao nhiệt độ. Đứng ở tuyển thủ trong lối đi, đã là có thể xuyên thấu qua phía trên nhập khẩu nhìn đến trong sân cảnh tượng. Chư Trần Dật cùng Đỗ Thiên Nôn, những thiếu niên khác giờ khắc này biểu hiện không khỏi là có chút sốt sáng cùng kích động. Đặc biệt là Bác Vũ. Bác gia trong bóng tối bồi dưỡng hắn nhiều năm, chính là vì để hắn tại lần này chiêu sinh khảo hạch ở Nhất Minh Kinh Nhân. Không chỉ có muốn đi vào Nam Phong học viện, còn muốn lấy ưu dị thành tích tiến vào, làm cho cả Nam Phong thủ đô đế quốc nhớ kỹ tên hắn. Mà trước mắt Liêu Châu phục thí, đối với hắn mà nói chính là bước thứ nhất. Hoan nghênh chư vị đến đây quan sát lần này Liêu Châu phục thí. Đang lúc này, 14 vị thiếu niên nghe được ngoài thông đạo vang lên người chủ trì sáng sủa tiếng, hiện tại, liền để chúng ta ra lần này sắp sửa tham dự phục thí các thiếu niên. Đầu tiên muốn xuất, là tới từ Liễu Châu Đông Bộ, từ Nham Sơn đạo sư chiêu thu các thiếu niên. Nghe được thanh âm này, đứng ở Trần Giật loại người trước mặt Nham Sơn đạo sư xoay người nhìn về phía bọn họ, nên chúng ta lên sàn. 14 vị thiếu niên gật đầu, theo người trước tốc độ, hướng đi phía trên nhập khẩu. Làm đi ra nhập khẩu trong nháy mắt, bọn họ chỉ cảm thấy hai lỗ tai với trong lúc nhất thời mất nghe được, bốn phía cự đại tiếng hô hoàn toàn tràn ngập bọn họ tất cả giác quan. Mặc dù tại vào trong miệng đã có thể cảm nhận được, nhưng chính thức đi ra, bọn họ mới biết được giữa trường bầu không khí có cỡ nào cùng nhiệt. Để chúng ta lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh bọn họ. Trên đài cao, một vị thân mang lễ phục màu trắng trung niên nam tử lớn tiếng nói. Ở chứa đựng hết mấy vạn người giữa trường, thanh âm hắn vẫn như cũ có thể lan truyền đến mỗi người bên tai. Có thể thấy được người này không chỉ là một vị người chủ trì, còn là một vị thực lực rất mạnh tu sĩ. Giữa trường tiếng vỗ tay như sấm động. Vậy sẽ khiến Bắc Vũ trở thiếu niên lại càng là nhiệt huyết dâng trào, hận không được giờ khắc này liền xông lên giữa hội trường lôi đài dương ra tư thế oai hùng. Đón lấy để chúng ta ra, đến từ chính Liêu Châu Tây Bộ, từ Hắc Hổ đạo sư chiêu thu các thiếu niên. Tiếng vỗ tay rơi thôi, trên đài cao lễ phục màu trắng trung niên trực tiếp chỉ về một cái khác nhập khẩu. Ở giữa sân vô số dưới ánh mắt, cái kia vào trong miệng lúc này thì có đoàn người đi ra. Dẫn đầu, là một vị ăn mặc áo da màu đen, vóc người không thể so Nham Sơn đạo sư kém cường tráng trung niên. Ở phía sau hắn, tương tự theo một nhóm hơn 10 tuổi thiếu niên. Để chúng ta lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh bọn họ. Trên đài cao, lễ phục màu trắng trung niên lần thứ hai la lên. Giữa trường lại lần nữa tiếng vỗ tay như sấm động. Đón lấy để chúng ta ra, đến từ chính Liêu Châu Nam Bộ. Tiếng vỗ tay kết thúc, lễ phục màu trắng trung niên bảo chế y theo chỉ dẫn đem những cái khác hai cái nhập khẩu. Đến từ chính Liêu Châu Nam Bộ cùng Bắc Bộ đạo sư cùng thiếu niên cũng tướng kế ra. Một hồi, trống trải giữa sân đã có không ít người khí. Toàn bộ đều một vị đạo sư cùng một nhóm thiếu niên tạo thành. Oanh rảo. Đang lúc này, giữa trường đống nhiên bạo phát lên một trận như địa chấn hoan hô lôi động âm thanh, làm cho ở đây các thiếu niên không khỏi là dọa cho nhảy một cái. Chỉ thấy ở vào ngay chính giữa một cái nhập khẩu, một vị ăn mặc màu trắng đạo sư bảo tóc dài nữ tử, mang theo một nhóm thiếu niên thiếu nữ chậm rãi vào bàn. Bọn họ xuất hiện, khiến giữa trường tiếng hô trong chốc lát đạt đến đỉnh điểm. Chính là, bọn họ chính là lần này Liễu Châu Trung Bộ chọn lựa ra các thiếu niên. Liễu Châu Thành ở vào Liễu Châu Trung Tâm, chính là Liễu Châu Trung Bộ lớn nhất hoạch tâm khu vực. Bởi vậy Liễu Châu Thành, chính là đám này các thiếu niên thiếu nữ sân nhà. Tuy nhiên ảnh hưởng này tựa hồ không quá lớn, nhưng vẫn là để những thiếu niên khác nhìn về phía cái này một nhóm thiếu niên ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít sinh lên ngưng trọng. Bởi vì coi như bất luận sân nhà. Đám này thiếu niên cũng tuyệt đối là Liêu Châu cảnh nội lớn nhất khó đối phó một nhóm. Liêu Châu ngũ đại khu vực, Trung Bộ làm hoạch tâm khu vực, xưa nay là thực lực mạnh nhất nhất đại khu vực. Mỗi một lần thành công thông qua phục thí, có thể đi tới đế đô tham dự trung cực khảo hạch thiếu niên, cũng đã bọn họ là nhất. Trên đài cao, lễ phục màu trắng trung niên hai tay hoành vùng, cả người tâm tình hiển nhiên đến cao trào, hiện tại, sở hữu tham dự lần này phục thí thiếu niên đã toàn bộ vào bàn. Để chúng ta cho bọn họ ôm bằng nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Trong lúc nhất thời, giữa trường tiếng vỗ tay sét đánh. Tốt nửa ngày, tiếng vỗ tay mới dần dần rút đi. Trên đài cao lễ phục màu trắng trung niên cũng mới nói, cuối cùng, để chúng ta ra lần này phục thí khảo hạch tổng phụ trách đạo sư, Vân Phong đạo sư cùng với trình diện các khách quý. Theo thanh âm hắn hạ xuống, ở vào đài cao một bên một chỗ khác như lầu các giống như trên đài cao, một nhóm áo gấm, mỗi người trên thân đều mang thượng vị giả khí tức người leo lên đài cao, ngồi xuống thành một loạt, thẳng đối với bên sân một đám thiếu niên. Nhìn thấy bọn họ, rất nhiều thiếu niên hô hấp cũng không nhịn được có chút dồn dập lên. Bởi vì nhóm người này, là cả Liễu Châu bên trong thân phận địa vị tối cao một nhóm tồn tại. Một người trong đó, để Trần Giật nhíu nhíu mày, khoe miệng câu lên một tia cân nhắc độ cong. Chỉ thấy trên đài cao, một vị thân mang hoa phục ông lão tóc xám, chính như gặp quỷ giống như nhìn phía dưới Trần Giật. Hai người ánh mắt vừa vặn chạm đến ở cùng một nơi, vậy sẽ khiến không nhịn được thân thể run lên, vô ý thức co lại rụt cổ. Không sai. Vị này ông lão tóc xám chính là trước đây không lâu, vị kia ở một quận thành cho Trần Giật dọa lui Càn Nguyên đại sư. Làm Liêu Châu đệ nhất luyện dược sư, lần này phục thí chiêu sinh khảo hạch khách quý, tự nhiên không thể thiếu hắn. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, Trần Giật dĩ nhiên sẽ ở trận. Từ khi trước đây không lâu ở một quận thành cho nhất lùi, Càn Nguyên đại sư liền rất tiến tới quan tâm một phen Trần Giật. Làm một vị luyện dược sư, hắn cũng không đốc. Ở lúc đầu bị sợ lùi xấu hổ về sau, hắn cũng là tỉnh táo lại. Trần Giật nắm giữ kinh khủng như vậy linh hồn lực, mặc dù hắn rất khó có thể tin, nhưng không thể không thừa nhận, đây là một vị đẳng cấp cao luyện dược sư mới sẽ có bị. Mà điểm này, ở về sau ông lão nộp lên trên đan dược cũng tìm được chứng minh. Trần Giật, vị này mới có 16 tuổi thiếu niên, dĩ nhiên là một vị còn mạnh hơn hắn luyện dược sư. Bởi vì chuyện này, Càn Nguyên đại sư có thể nói là bị đả kích. Dù sao chính như hắn đồ đệ từng nói, hắn tiến dần luyện dược một đạo mấy chục năm mới luyện chế một viên nhị phẩm cực phẩm phẩm chất đan dược, nhưng người ta bất quá 16 tuổi, liền dễ dàng luyện chế ra nhiều viên cực phẩm phẩm chất tam phẩm đan dược. Người này so với người, thật sự là được làm cho người phát rồ a. Càn Nguyên đại sư mượn đoạn thời gian này tĩnh dưỡng thật tốt một phen, mới dần dần khôi phục tâm tình. Vốn định tới đây lần chiêu sinh khảo hạch phục thí nhìn buông lỏng một chút tâm tình. Nơi nào ngờ tới sẽ lần thứ hai gặp gỡ Trần Dật tên sát tinh này. Thật sự là ra cửa quên xem hoàng lịch. Hắn khỏe miệng giật một cái, mới khôi phục tâm tình lập tức lại có chút không tốt. Càn Nguyên đại sư, làm sao? Hắn dị dạng, cũng là dẫn lên bên cạnh người chú ý. Không có gì. Càn Nguyên đại sư lắc đầu một cái. Hắn cũng không muốn mình tại một quận thành cho Trần Dật dọa chạy sự tình truyền ra đi. Nhưng nhìn phía dưới Trần Dật, hắn lại cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Nhưng đã vào bàn, hắn cũng không thể vào ngay lúc này rời đi. May mà Trần Dật chỉ là liếc hắn một cái, liền không có nhiều hơn nữa nhìn hắn, không phải vậy hắn khẳng định được bị người trước ánh mắt phá hỏng. Trần Dật giờ khắc này chú ý lực, phóng tới trên đài cao một vị tóc dài trung niên trên thân. Người này một thân Nam Phong Học Viện đạo sư bào, hiển nhiên chính là người chủ trì trong miệng vị kia tổng phụ trách đạo sư, Vân Phong đạo sư. Lúc này, chỉ thấy hắn cũng là đứng dậy mở miệng nói, ta là lần này Liêu Châu chiêu sinh phụ trách đạo sư, Vân Phong. Một câu nói, nghiệm minh thân phận của hắn. Liêu Châu chiêu sinh phụ trách đạo sư, chuyện này ý nghĩa là hắn là toàn bộ Liêu Châu chiêu sinh người phụ trách. Địa vị so với Nham Sơn đạo sư mấy người còn muốn càng cao hơn. Mà vị này Vân Phong đạo sư hiển nhiên không phải là cái yêu thích rông dài chủ, trực tiếp liền cắt vào chủ đề, đang tiến hành tham dự Liêu Châu phục thí chung 106 người. Lần này phục thí có 2 vòng. Vòng thứ nhất làm tiễn trận trắc nghiệm. Căn cứ các ngươi biểu hiện ta sẽ nhất nhất chấm điểm, sau đó tiến hành xếp hạng. Cuối cùng điểm tiến vào 50 người đứng đầu người tấn cấp vòng kế tiếp, còn lại toàn bộ đào thải. Nhàn nhạt lời nói, thẳng khiến thiếu niên giữa sân áp lực gia tăng mãnh liệt. 50 người đứng đầu tấn cấp. Chuyện này ý nghĩa là tham dự 106 vị thiếu niên, tại đây vòng thứ nhất thì có quá nửa cũng bị đào thải. Đạo sư, vậy này tiễn trận trắc nghiệm là cái gì a? Có thiếu niên không nhịn được cao giọng hỏi. Nhưng trên đài cao Vân Phong chỉ là nhàn nhạt liếc thứ nhất mắt, vẫn chưa mở miệng. Ngược lại là phía dưới 5 vị đạo sư, bắt đầu vì chính mình mang các thiếu niên giải thích. Nghe xong giải thích, một đám thiếu niên mới bừng tỉnh. Cái gọi là tiễn trận khảo nghiệm, chính là để bọn hắn tiến vào một đạo từ năng lượng tạo thành tiễn trận. Trước mắt này hội trường duy nhất trên võ đài, đã trước đó bố trí kỹ càng tiễn trận. Chỉ cần đi vào trong đó, tiễn trận liền sẽ lập tức phát động. Trận này tổng cộng có đợt 120. Mỗi một đợt đều sẽ có mũi tên từ trận bên trong tùy ý phương hướng theo cơ hội bắn ra. Càng về sau, bắn ra mũi tên tần suất càng nhanh, số lượng cũng càng nhiều. Bọn họ muốn làm, chính là ở tiễn trận bên trong tránh né những này bắn ra mũi tên. Một khi bị bắn trúng, coi như trắc nghiệm kết thúc. Kiên trì bao nhiêu sóng, thứ mấy sóng chính là thành tích cuối cùng. Hiện tại, gọi vào tên người lên đài trắc nghiệm. Trên đài cao, cái kia Vân Phong đạo sư cầm một phần trước đó nhớ kỹ bảng danh sách mở miệng, Viên Long. Tên này vừa ra, giữa trường đột ngột sinh ra lên một trận tiếng hô. Chỉ thấy ở cái kia tóc dài nữ đạo sư phía sau, cũng chính là Liêu Châu Trung Bộ khu vực chọn lựa thiếu niên, một vị thiếu niên mặc áo vàng đi ra. Ông ong. Liên ở đây người leo lên lôi đài trong nháy mắt, mắt trần có thể thấy, ở lôi đài xung quanh hiện lên một vòng trạng thái trong suốt năng lượng kết giới. Xèo. Chỉ nghe một tiếng phá phong, một đạo ngân sắc mũi tên từ kết giới phía bên phải bắn ra, 10 phần nhanh chóng bắn về phía thiếu niên mặc áo vàng. Nhưng người sau nghiêm chỉnh sớm có báo động trước, đạp chân xuống, toàn bộ thân thể trực tiếp khiêu thiểm mà ra. Xèo. Chỉ là còn chưa chờ hắn chậm khẩu khí, lại là một đạo ngân sắc mũi tên từ trong kết giới bắn ra. Thiếu niên mặc áo vàng hơi thay đổi sắc mặt, dưới chân một cái rừng, thân thể làm ra một cái độ khó khăn không thấp nghiêng trật. Mũi tên cơ hồ là sát hắn vòng eo xẹt qua. Cái này mạo hiểm một màn, khiến giữa trường cũng sinh lên một mảnh tiếng hít vào. Vẹn vẹn mũi tên thứ hai. Vậy mà liền suýt chút nữa để thiếu niên mặc áo vàng kết thúc. Giữa trường rất nhiều thiếu niên biểu hiện cũng hiện ra lên ngưng trọng. Cái này mũi tên thứ hai hầu như lại đến mũi tên thứ nhất, thiết lập thân ở mà nghĩ vừa nghĩ. Nếu như đổi lại bọn họ ở đây, không hẳn liền có thể như thiếu niên mặc áo vàng như vậy tránh thoát, khả năng đã bị bắn trúng kết thúc. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thiếu niên mặc áo vàng cái thứ nhất lên sân khấu, đối với tiễn trận này hoàn toàn không rõ. Đối với đông đảo thiếu niên mà nói, vậy cũng là một cái an ủi. Có người lên trước trận giúp bọn họ dò đường, bọn họ về sau trở lên trận liền sẽ quen thuộc rất nhiều. Xèo xèo xèo. mũi tên liên tục từ kết giới bắn ra. Bất quá thiếu niên mặc áo vàng có vừa mạo hiểm trải nghiệm, thần kinh hiển nhiên căng thẳng đến cực điểm, tinh thần cũng là đặc biệt tập trung, nhất nhất trốn ra những nảy mũi tên. Chẳng qua là khi đến thứ 11 sóng mũi tên bắn ra thời điểm, trong kết giới bắn ra mũi tên nghiêm chỉnh không còn là một nhánh, mà là biến thành đồng thời hai chi. Từ hai cái không giống góc độ, đồng thời bắn về phía thiếu niên mặc áo vàng. Cái này khiến người sau sắc mặt thay đổi, vội vã né tránh. Chỉ là trốn ra một góc độ khác theo sát mà tới. Thiếu niên mặc áo vàng mặc dù đã rất nỗ lực xoay người, nhưng vẫn không thể nào tránh thoát cái này một góc độ khác mũi tên, trực tiếp trong số mệnh bả vai hắn. Kết thúc. Trên đài cao, Vân Phong đạo sư không chút lưu tình phun ra hai chữ này. Để thiếu niên mặc áo vàng sắc mặt trắng bệch. 11 sóng, mới vừa vặn đến thứ 11 sóng, hắn liền kết thúc. Loại này thành tích, hiển nhiên khó có thể làm người vừa lòng. Muốn vào 50 người đứng đầu, phỏng chừng cũng là hy vọng xa vời. Dù sao tiện trận này thế nhưng là có đầy đủ đợt 120A. Hắn liền 1 phần 10 đều không xông qua, khả năng tiến vào 50 vị trí đầu sao. Chương 25, tiện trận khảo nghiệm. Hoàng Long. Trên đài cao, Vân Phong đạo sư cầm bảng danh sách, nhàn nhạt gọi ra dưới một cái tên. Trần Dật bên người, tương tự ăn mặc thiếu niên mặc áo vàng thân thể run lên. Hắn hô hấp, rõ ràng có chút gấp gáp. Đối mặt lớn như vậy võ đài, đối với một vị lần đầu tham dự thiếu niên mà nói, sẽ căng thẳng lại khó tránh khỏi. Cho tới nói lúc trước cái kia Viên Long, người ta làm chủ nhà, rõ ràng đã đối mặt quá tương tự trường hợp. Vì lẽ đó lên sân khấu xem ra không có áp lực chút nào. Nhưng Hoàng Long không giống nhau, hắn là chính thức lần thứ nhất lên tới như vậy võ đài. Cứ việc trước đó vô hạn ước mơ, hận không được đem chính mình toàn bộ lập tức lên đài bày ra. Nhưng khi thật sự đối mặt lên đài lúc, hắn toàn bộ đầu đều là trắng xóa. Chớ sốt sắng. Nham Sơn đạo sư vô vô Hoàng Long vai. Mang quá nhiều như vậy giới thiếu niên, hắn quá rõ ràng các thiếu niên tính nết. Lần thứ nhất đối mặt như vậy trường hợp, vừa kích động vừa sốt sắng, đây là lại khó tránh khỏi. Từng bao nhiêu lúc, hắn còn là một vị thời niên thiếu cũng là như thế. Ừm. Hắn đập vai, giống như cho Hoàng Long không nhỏ cổ vũ. Người sau hít sâu một cái, hướng hắn một đầu liền leo lên lôi đài. Nhưng không giống với Viên Long, tên hắn mặc dù cùng mang một cái long, nhưng lên sân khấu nhưng không có bất kỳ cái gì tiếng hô. Giữa trường hoàn toàn yên tĩnh, vô số khán giả đều là thờ ơ lạnh nhạt. Tình cảnh này, không có ai bất ngờ. Dù sao người ta Viên Long là chủ nhà, có tiếng hô mà bình thường. Mà đến từ với những khu vực khác thiếu niên, ở đây cũng không có gì người. Không bị coi như là địch nhân đã tính toán không sai. Dù sao căn cứ địa khu không giống, rất nhiều điên cuồng người cũng sẽ sản sinh địch ta khái niệm. Còn đối với năm vị dẫn đội đạo sư mà nói, đây cũng là một hồi cạnh tranh. Bọn họ chiêu thiếu niên có càng nhiều thông qua phục thí, bọn họ cũng có thể được tương ứng khen thưởng. Đây cũng là tại sao phải đem sở hữu thiếu niên phân chia ra, từ năm vị đạo sư chỉ huy bọn họ nhất nhất ra trận nguyên nhân. Hoàng Long ra trận, đại biểu Liếu Châu Đông Bộ, tương tự cũng đại biểu Nham Sơn đạo sư. Xèo. Ở giữa sân vô số dưới ánh mắt, Hoàng Long bước lên lôi đài. Một đạo mũi tên, ngay lập tức liền từ kết giới một chỗ bắn ra. Sớm có báo động trước Hoàng Long né tránh quá. Nhưng mới vừa né tránh quá mũi tên này, mũi tên thứ hai liền theo sát mà tới, lệnh hắn có chút không ứng phó kịp. Tuy nhiên trước đó đã thấy trước đây Viên Long trắc nghiệm quá, nhưng chính thức tự mình đối mặt, ngươi mới sẽ minh bạch cái này đạo thứ hai mũi tên làm đến nhanh bao nhiêu, góc độ có cỡ nào xảo quyệt. Hơn nữa hắn vốn là căng thẳng. Không phải sao, Hoàng Long nửa người trên xoay chuyển không thể hoàn toàn chật quá, lưu lại nửa con vai trực tiếp cho mũi tên bắn trúng. Vị trí 10 phần tiếp cận vị trí trái tim, cũng may mà mũi tên này chi từ năng lượng ngưng tụ, cũng không có quá mạnh mẽ tấn công đánh tính. Không phải vậy mũi tên này thật, hắn tại chỗ phải trọng thương cũng điệp. Cũng không có trọng thương, nhưng hắn giờ khắc này cũng đã cũng điệp. Bởi vì hắn bị bắn trúng, vẹn vẹn làn sóng thứ 2 đã bị bắn trúng. Đối với 10 phần muốn chứng minh chính mình Hoàng Long, trước mắt một màn lệnh hắn mặt xám như cho tàn. Ha 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 ha. Hơn nữa giữa trường khán giả giờ khắc này hoàn sinh lên một trận cười to. Để Hoàng Long lại càng là không đất dung thân, toàn bộ đầu đều là ở chôn ở trên lôi đài. Kết thúc. Đài cao, Vân Phong đạo sư nhàn nhạt tuyên bố âm thanh, đối với Hoàng Long liền như là phán tử hình. Hắn phục trên đất thân thể run lên, đúng là không chịu được đả kích trực tiếp mê man ngã trên mặt đất. Xì xì. Ta thấy cái gì? Cái tên này dĩ nhiên ngất đi. Không hổ là tới từ yếu nhất Liêu Châu Đông Bộ. Trình độ loại này cũng tới tham kiến phục thí. Thật sự là chuyện cười. Vốn là còn cảm thấy Viên Long thành tích kém. Bây giờ nhìn lại, thật sự là một núi càng so với một núi cao nha. Mắt thấy tình cảnh này, giữa trường khán giả không có bất kỳ cái gì đồng tình, ngược lại còn bạo phát lên một trận càng cười to hơn âm thanh. Tiếng cười kia khiến Nham Sơn đạo sư phía sau Bắc Vũ chờ thiếu niên, mỗi người sắc mặt cũng hết sức khó coi. Bởi vì đối phương không chỉ có trào phúng Hoàng Long, còn liên lụy mang tới bọn họ. Yếu nhất Liêu Châu Đông Bộ. Cái này nói rõ là xem thường bọn họ. Nham Sơn đạo sư cũng không để ý bốn phía thanh âm, chỉ nhìn lôi đài ngất đi Hoàng Long, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hay là quá sốt sáng ai. Nắm giữ hoàng phẩm cựu đẳng thiên phú, lấy Hoàng Long trước đây bày ra thực lực. Làm sao cũng không nên ở làn sóng thứ hai đã bị đào thải. Chủ yếu vẫn là kỳ tâm hình dáng không thể thả lỏng, tâm tình khẩn trương ảnh hưởng đến hắn, cho tới kết quả thê thảm như vậy. Càng làm cho Nham Sơn đạo sư cảm thấy tiếc nuối, hay là Hoàng Long bị đả kích. Ở Liêu Châu Đông Bộ trắc nghiệm, Hoàng Long thành tích tuy nhiên không phải là tốt nhất, nhưng cũng là xếp hạng trước mấy cái kia. Ở khi đến tiểu khảo nghiệm lúc, cũng thành công nhảy lên buôn linh tê độc. Đối với Hoàng Long mà nói, trước quá trình có thể tính thuận buồm xuôi gió. Điều này cũng làm cho dẫn đến ở trước mắt cái này trọng yếu trường hợp thất bại, trực tiếp cho mang đến cự đại đả kích. Lấy Nham Sơn đạo sư nhiều năm lịch duyệt, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ở Hoàng Long sau khi tỉnh dậy, thì như thế nào bởi vì vô pháp tiếp nhận sự thực này mà tan vỡ. Cuối cùng nản lòng thoái chí, từ từ chán trường. Tuy nhiên hắn đã tận lực giữ gìn các thiếu niên tâm lý, nhưng có thời gian rất nhiều chuyện, đúng là vẫn còn vô pháp ngăn cản. Nghe giữa trường cái kia không dứt bên tai tiếng cười nhạo, Trần Dật sắc mặt bình tĩnh, giống như không có chịu đến ảnh hưởng gì. Nhưng trên thực tế đáy lòng của hắn, giờ khắc này đã sinh lên một ít ba động. Tựa hồ là bởi vì trọng sinh trở lại thiếu niên, thân thể này mang đến cho hắn một ít ảnh hưởng. Khi nghe đến giữa trường Đàm Tiếu Yếu nhất Liêu Châu Đông Bộ câu nói này lúc, không tự kìm hãm được kích lên đáy lòng của hắn một ít tâm tình. Yếu nhất Liêu Châu Đông Bộ, cái này bao hàm một quận thành. Làm hắn hai đời nhà, sinh ra hắn nuôi nấng hắn chi, hắn đối với tòa thành trì này còn là có thêm rất cảm giác sâu sắc tình. Giờ phút này, lệnh hắn không nhịn được có chút phẫn nộ. Yếu nhất sao? Ha ha! Ánh mắt đảo qua giữa trường cái kia từng cái cười nhạo mặt, Trần Dật khỏe miệng đông nhiên câu lên một tia hơi ngậm ý lạnh độ cong. Lôi nghị. Ở Nham Sơn đạo sư đem Hoàng Long mang ra phía sau lôi đài, trên đài cao Vân Phong đạo sư liền tiếp tục gọi ra dưới một cái tên. Cái này trình tự hiển nhiên là hết sức sắp xếp, không để cho đồng nhất khu vực thiếu niên liên tục ra trận. Lần này lên sàn, là tới từ Liêu Châu Tây Bộ một vị thiếu niên. So với Hoàng Long, vị thiếu niên này muốn trầm ổn không ít, cũng không có sốt sáng thái quá. Phía trước mấy làn sóng cũng an ổn vượt qua, chẳng qua là khi đi tới thứ 11 sóng, đồng thời có hai đạo mũi tên bắn ra lúc. Vị thiếu niên này cũng là không thể tránh thoát, cùng với vừa bắt đầu viên long một dạng dừng bước tại này. Về sau đến từ chính Liêu Châu Nam Bộ, Bắc Bộ lên sàn hai vị thiếu niên, cũng đồng dạng dừng bước tại này. Năm khối khu vực thiếu niên một vòng hạ xuống, trừ Hoàng Long ngã vào làn sóng thứ hai, còn lại toàn bộ dừng lại ở thứ 11 sóng. Điều này cũng làm cho giữa trưởng chúng thiếu niên biết được tiễn trận này độ khó khăn. Vốn là rất nhiều người còn cảm thấy viên long nhất định đào thải, nhưng hiện tại xem ra còn chưa chắc chắn. Lại đến phiên làm chủ nhà khu vực trung ương thiếu niên lên sàn, giữa trường lần thứ hai bùng nổ ra kinh người tiếng hô. Cái này khiến cái khác bốn khối khu vực trên mặt thiếu niên cũng có chút khó coi. Không thể không thừa nhận, tại dạng này bên dưới sân khấu. Có như vậy tiếng hô ở bên, xác thực sẽ rất chướng sĩ khí. Cũng tỉ như lúc trước Hoàng Long, nếu như lên sàn lúc cũng sẽ có như vậy tiếng hô, phòng trừng cũng sẽ không sẽ sốt sáng như vậy. Khu vực trung ương người thứ hai lên sàn thiếu niên, là một vị cao gầy thiếu niên. Thân thể nếu như một căn thân che giống như. Cái này tựa hồ cũng cho mang đến ưu thế. Ở liên quá 10 làn sóng, đối mặt trước các thiếu niên dừng lại thứ 11 sóng mũi tên lúc, vị này cao gầy thiếu niên gấp xoay người, người gầy như thân che thân thể, đúng là vừa vặn cùng hai đạo mũi tên đồng thời sượt qua người. Hắn vượt qua thứ 11 sóng. Soạt. Cái này khiến giữa trường đột nhiên bạo phát lên một trận mãnh liệt hoan hô. Tựa hồ chịu đến cổ vũ, cái này cao gầy thiếu niên đúng là lại liên tục vượt qua mấy làn sóng. Mãi đến tận thứ 17 ba tải rốt cục bị hai đạo góc độ có chút xảo quyệt, mà đồng thời bắn ra mũi tên bắn chúng. Nhưng 17 sóng, cái này một thành tích dĩ nhiên siêu việt trước đây sở hữu thiếu niên. Giữa trưởng cổ tiếng vỗ tay như sấm động. Hồng thâm. Tại đây tiếng vỗ tay dưới, đài cao Vân Phong đạo sư cũng gọi là ra dưới một cái tên. Trần Dật loại người bên này, một vị thiếu niên mặc áo lam thân thể run lên, hiển nhiên đến phiên hắn. Hồng huynh, cố lên. Bên cạnh hữu tướng quen thiếu niên cho hắn tiếp sức. Nham Sơn đạo sư cũng là mở miệng, thất bại không quan trọng lắm, thả lỏng tâm tính quan trọng nhất. Ừm. Thiếu niên mặc áo lam gật đầu. Hắn ở sơ thi trắc nghiệm chỉ là hoàng phẩm lục đẳng thiên phú, trước đây với buôn linh tê khảo nghiệm bị đả kích. Bây giờ lại đối mặt trường hợp này. Mặc dù có chút căng thẳng, nhưng đấy lòng đã có nhất định năng lực chịu đựng. coi như phía trước mấy làn sóng liền thất bại, hắn cũng sẽ không quá được đả kích. Tựa hồ là loại này hảo tâm thái, cũng làm cho hắn vượt xa người thường phát huy. Thứ 11 sóng, cái này liên tục dừng lại nhiều vị thiếu niên một cửa ải, dĩ nhiên cho hắn đi qua. Cái này khiến giữa trường khán giả đầu tiên là sương sở, chợt sinh lên một trận hư thanh. Lúc trước mới bị bọn họ làm thấp đi là nhất yếu Liêu Châu Đông Bộ, cái này đảo mắt liền ra một cái thông qua 11 sóng thiếu niên. Liên phảng phất tại đánh bọn họ mặt giống như vậy, tự nhiên không nhịn được dẫn lên bọn họ hư thanh. Nhưng Hồng Thâm cũng không có được bọn họ ảnh hưởng, ngược lại ở vượt qua thứ 11 sóng về sau, hắn lòng tự tin rõ ràng tăng vọt. Đón lấy mấy làn sóng đúng là liên tiếp vượt qua, mãi đến tận thứ 16 sóng lúc mới cho bắn chúng. Tuy nhiên kết thúc, nhưng hắn xuống lôi đài trên mặt hiển nhiên tràn đầy nụ cười. Cái này một thành tích, lệnh hắn rất hài lòng. Nham Sơn đạo sư cũng là thỏa mãn vỗ vô vai. Một vị hoàng phẩm lục đẳng thiên phú thiếu niên, có thể có này thành tích, xác thực tính toán không sai. Nhưng giữa trường đối với Liêu Châu Đông Bộ trào phúng âm thanh vẫn còn tại. Bởi vì Hồng Thâm đánh bọn họ mặt, khiến bốn phía khán giả bao nhiêu đều có chút khó chịu. Cũng may mà bọn họ mỗi người cao gầy thiếu niên kiên trì đến thứ 17 sóng, để bọn hắn còn có thể tiếp tục trào phúng Liêu Châu Đông Bộ. Các loại vận cất chó, thuần túy mù mờ loại hình lời nói không ngừng lan truyền đến Trần Dật loại người lỗ thai. Trần Dật một mặt bình thản, nhưng tâm trạng tâm tình từ lâu ấp ủ. Đỗ Thiên Ngôn hoàn toàn không thấy, thật giống như không thể nghe đến mấy cái này thanh âm giống như. Mà Bắc Vũ trở thiếu niên lại là mỗi người mặt lộ phẫn nộ, hận không được xông lên dạy những này khán giả làm người. Nham Sơn đạo sư lại có chút bất đắc dĩ. Phục thí vừa mới bắt đầu, hắn mang thiếu niên hãy cùng giữa trưởng khán giả đòn khiêng bên trên, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Sau đó, Liêu Châu Tây Bộ, Nam Bộ, Bắc Bộ các thiếu niên lục tục lên sàn, giữa trưởng không có quá to lớn phản ứng. Nhưng đến Trung Bộ cùng khu vực phía Đông thiếu niên lên sàn lúc, giữa trưởng phản ứng đặc biệt nhiệt tình. Đương nhiên, cái này nhiệt tình cũng là không giống. Đối mặt Trung Bộ khu vực thiếu niên, đó là tràn đầy tiếng hô. Đối mặt khu vực phía Đông thiếu niên, thì là liên miên hư thanh. Mà điều này cũng ảnh hưởng đến đón lấy lên đài khu vực phía Đông thiếu niên. Liên tục mấy người hạ xuống, trừ một vị kiên trì đến 11 sóng, còn lại tất cả đều ngã vào 10 vị trí đầu sóng. Còn có một vị cùng Hoàng Long một dạng, ở làn sóng thứ 2 liền cho bắn chúng bị knock out. Như vậy kết quả, cũng làm cho giữa trường khán giả tiếng cười nhạo lớn hơn. Yếu nhất chính là yếu nhất. Phía trước một cái kia đến thứ 16 sóng, thuần túy chính là chó ngáp phải rồi. Chương 26, Liêu Nhu. Loại này cười nhạo, để Liêu Châu Đông Bộ thiếu niên vẻ mặt rất khó coi. Nhưng là hạ. Dù sao trắc nghiệm kết quả bày ở vậy, bọn họ căn bản không thể nào phản kích. Trung bộ khu vực hiện nay ra trận 6 vị thiếu niên, chứ bắt đầu Viên Long ở ngoài. Mặt sau thiếu niên toàn bộ cũng đột phá thứ 11 sóng, trong đó lại càng là có 2 vị đột phá đến thứ 20 làn sóng, ở đợt sóng thứ 21 đồng thời bắn ra tam mũi tên chi mới bị bắn trúng. Tây bộ, Nam bộ, Bắc bộ 3 khối khu vực thiếu niên, tuy nhiên không có trung bộ khu vực tốt như vậy, nhưng mỗi người cũng đều đột phá 10 làn sóng. Cái này vừa so sánh, Liêu Châu Đông Bộ chúng thiếu niên tự nhiên rất bị đả kích. Nham Sơn đạo sư gặp, cũng là vô pháp an ủi. Dù sao đây là hiện thực. Ở Liêu Châu cảnh nội, Liêu Châu khu vực phía đông xưa nay đều là thành tích kém cỏi nhất. Bác Vũ. Đang lúc này, trên đài cao Vân Phong đạo sư niệm đến một cái tên, để đông bộ mọi người bỗng cảm thấy phân chấn. Cố lên, Bác Vũ. Cho những này nói chúng ta đông bộ yếu ra hỏa một cái đẹp đẽ. Trước hay là không quen biết. Nhưng giờ phút này chút đông bộ thiếu niên đều là cùng chung mối thủ, dồn dập vì đó cố lên. Bác Vũ gật gù. Bốn phía các loại cười nhạo, từ lâu để hắn nghẹn đầy bụng tức giận. Hiện tại, liền từ hắn Bác Vũ đến vì bọn họ Liêu Châu đông bộ chính danh, khiến cái này cười nhạo nhà bọn họ băng ngắm nghĩa cẩn thận. Xèo. Theo Bác Vũ bước lên lôi đài, đợt thứ nhất một đạo mũi tên đột nhiên từ kết giới bắn ra. Hắn thân thể bốn một cái liền trốn mở. Làm nhất đại chỗ khó làn sóng thứ 2 một đạo mũi tên. Lập tức từ 10 phần xảo quyệt một góc độ phong tới. Nhưng Bác Vũ đã sớm chuẩn bị, chỉ là thân thể một cái về trận, liền đem mũi tên tránh thoát. Về sau thì càng là ung dung. Đến thứ 11 sóng, bắt đầu đồng thời hai đạo mũi tên lúc, Bác Vũ mới hơi có chút phiền phức. Nhưng là chỉ là thoáng, liên tiếp đến thứ 20 làn sóng đi qua, hắn dĩ nhiên còn chưa bị bắn trúng. Tình cảnh này khiến giữa trường khán giả có chút ngạc nhiên. Cho đến trước mắt, thành công vượt qua 20 sóng thiếu niên cũng chỉ có bọn hắn trung bộ khu vực 2 vị. Yếu nhất khu vực phía đông, giờ khác này dĩ nhiên cũng sinh ra một vị. Còn chưa đám người phản ứng lại, đợt sóng thứ 21, đồng thời ba đạo mũi tên đến. Ở vô số dưới ánh mắt, ba đạo mũi tên đồng thời từ trái, trước, sau ba phương hướng, hiện không giống góc độ bắn về phía Bắc Vũ. 21 sóng, ta vậy thì cho người phá. Bắc Vũ hừ lạnh một tiếng, thân thể thoáng hướng về bên cạnh uốn cong, đầu một thấp, hai tay ôm ở cùng một nơi, đồng thời một cái chân nhấc lên, làm ra một cái độ khó khăn 10 phần không nhỏ tư thế. Để ba đạo mũi tên, phân biệt từ hắn giơ chân lên phía dưới, sau vai cùng với cúi đầu trên vút qua không trung. Một cái tư thế, đem ba đạo mũi tên toàn bộ tránh thoát. Trước đây tốt nhất thành tích, đợt sóng thứ 21 cho hắn thành công đột phá. Được. Tình cảnh này, khiến Liêu Châu đông bộ bên này thiếu niên dồn dập khen hay. Giữa trường khán giả ở lăng một hồi về sau, nhất thời hư thanh đại tác phẩm. Mà cái này hư thanh còn chưa kịp đình chỉ, liền trở nên càng thêm lớn âm thanh. Bởi vì chỉ thấy thứ tháng 2 năm 12 sóng 3 đạo mũi tên, hầu như chỉ khoảng cách không tới một giây, liền từ kết giới ba cái góc độ đồng thời bắn ra. Nhưng Bắc Vũ nhưng lại lần nữa làm ra một cái độ khó cao động tác, đem ba đạo mũi tên nhất nhất tránh thoát. 23 sóng. Hắn dĩ nhiên kiên trì đến thứ 23 sóng. Mà điều này hiển nhiên vẫn chưa xong. Liên tục tránh thoát, để Bắc Vũ hiển nhiên lòng tự tin tăng vọt, làm ra động tác càng thêm kinh người. Đúng là liên tiếp đem sau mấy làn sóng lại nhất nhất trốn mở. Cái này một làn sóng thao tác hạ xuống, hắn cực nhanh phản ứng thần kinh cùng thân thể kinh người tính linh hoạt, đầy đủ bày ra. Liền ngay cả trên đài cao một đám Liêu Châu đại nhân vật, xem cũng là dồn dập gật đầu. Trong đó có người lại càng là bắt đầu dò hỏi lên Bắc Vũ thân phận. Bất quá Vân Phong đạo sư hay là một mặt lạnh lùng. Tựa hồ tất cả những thứ này, căn bản không đáng hắn lưu ý giống như. 31. Thứ 31 sóng. Giữa trường có Liêu Châu đông bộ thiếu niên không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy trên võ đài kết giới, đồng thời bốn đạo mũi tên, với cái này một làn sóng từ bốn phương tám hướng bắn ra. Bắc Vũ lần thứ hai làm ra một cái hết sức kinh người động tác. Nhưng cũng tiếc, bốn đạo mũi tên tới cũng nhanh, góc độ cũng xảo quyệt. Tránh thoát ba đạo, nhưng đạo thứ tư trong số mệnh hắn bắt đuổi. Kết thúc. Nghe đài cao Vân Phong đạo sư nhàn nhạt thanh âm. Đệt. Bắc Vũ không nhịn được bạo âm thanh chửi tục, biểu hiện khá là khó chịu. Dưới cái nhìn của hắn, hắn hiện tại trạng thái quả thực tăng cao, hoàn toàn có năng lực kiên trì nữa sóng. Khoảng chừng thứ 31 sóng liền kết thúc, bao nhiêu lệnh hắn có chút không hài lòng. Hắn không hài lòng, nhưng thành tích này dĩ nhiên siêu việt lúc trước sở hữu thiếu niên. Liền ngay cả giữa trường cười nhạo Liêu Châu đông bộ đông đảo khán giả, giờ khác này cũng là có chút cấm khẩu. 31 sóng. Một cái đến từ yếu nhất Liêu Châu đông bộ thiếu niên, dĩ nhiên sáng tạo ra thành tích như vậy. Bọn họ khó có thể tin, nhưng lại không thể không tiếp thu sự thật này. Đồng thời cũng không có khả năng lại tiếp tục cười nhạo châm chọc. Dù sao bọn hắn trung bộ khu vực thiếu niên hiện nay tốt nhất thành tích mới 21 sóng. Người ta cũng 31 sóng. Lại muốn trào phúng, chẳng phải là đang nói bọn hắn trung bộ khu vực thiếu niên càng vô năng. Đây coi là cái rắm. Bọn ta trung bộ khu vực mạnh nhất thiếu niên còn không có lên sàn đây. Đúng thế đúng thế. Chờ bọn ta trung bộ Liếu gia huynh muội lên sàn, trực tiếp miểu sát hắn. Đương nhiên, giữa trường vẫn có rất nhiều khán giả không phục. Bọn họ ánh mắt dồn dập tìm đến phía giữa trường người nữ đạo sư kia phía sau, một vị thiếu niên cùng một thiếu nữ trên thân. Liêu Châu thành đệ nhất gia tộc. Liêu ra một đôi thiên tài huynh muội. Bọn họ là trung bộ khu vực mạnh nhất hai vị tuổi trẻ một đời, đồng thời còn bị ca tụng là Liêu Châu trăm năm vừa gia đình cấp thiên tài. Tựa hồ vì là đáp lời giữa trường khán giả suy nghĩ. Ở Tây Bộ, Nam Bộ, Bắc Bộ đều ra trận một vị thiếu niên về sau, Vân Phong đạo sư cầm bảng danh sách nhàn nhạt thì thầm, Liêu Nhu. Danh tự này vừa ra, toàn trường khắp nơi hoành động. Vô số khán giả cao giọng hoan hô, từng cái trên mặt cũng tràn trề lên vẻ cuồng nhiệt. Không tệ. Cái này Liễu Nhu chính là Liễu gia huynh muội muội muội. Khi nàng leo lên lôi đài, giữa trường rất nhiều nam tính thấy được nàng dáng dấp đầu tiên nhìn, không khỏi là làm thất thần. Đây là một vị ăn mặc màu hồng nhà táo quần cứng cáp, trải lên một đôi tóc thắt bím đuôi ngựa tuyệt mỹ thiếu nữ. Tuổi không lớn lắm, đã là mặt mày sơ thành, nhanh nhẹn một dáng dấp mỹ nhân. Tương lai phát dục, đích thị là một vị khuynh thành mỹ nhân. Liền ngay cả Bắc Vũ trở thiếu niên, giờ khắc này nhìn chằm chằm lôi đài thiếu nữ, biểu hiện cũng có chút dại ra. Trái tim không nhịn được phù phù nhảy dựng lên, điều này hiển nhiên là tâm động cảm giác. Cho dù là vẫn trầm mặc ít nói Đô Thiên Ngôn, biểu hiện rõ ràng cũng né qua một vệ kinh diễm. Nhưng Trần Dật vẫn như cũ biểu hiện bình thản. Nữ tử này đầu tiên nhìn thấy xác thực làm người kinh diễm. Cho dù Trần Dật kiếp trước hơn 300 năm lịch duyệt, có như thế sắc đẹp thiếu nữ cũng không nhiều. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ cho đối phương dẫn ra, nhiều lắm chính là để hắn lấy thưởng thức ánh mắt nhìn nhiều hai mắt. May mà khắp nơi nhân thần đưa hết cho thiếu nữ câu dẫn, không ai chú ý hắn. Không phải vậy khẳng định sẽ hoài nghi hắn là không phải là một vị xanh miết tiểu thiếu niên. Như vậy một vị tuyệt mỹ thiếu nữ ở trước mặt, ngươi là một vị chính trực nhiệt huyết thời kỳ thiếu niên, dĩ nhiên không thể điểm phản ứng. nhìn một lát ngươi liền không phải xanh miết thiếu niên. Hoặc là có bệnh, hoặc là chính là lão quái vật phụ thể. Được rồi, hắn thật đúng là thuộc về người sau. Khu khu, trở lại chuyện chính. Trước mắt vị này Liễu Nhu, hiển nhiên không chỉ có tuyệt mỹ bề ngoài, thực lực đồng dạng không tầm thường. Chỉ thấy nàng ở trên lôi đài liền như là một con huyền chuyển nhảy múa như hồ điệp, lấy linh xảo huyền chuyển dáng người tránh thoát từng đạo mũi tên. Trong nháy mắt, đã là tới đến 31 sóng. Tâm động Bắc Vũ lúc này cũng phản ứng lại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sốt sắng. Tuy nhiên hắn đối với Liễu Nhu vừa gặp đã thương, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đồng ý bị đối phương vượt qua. Nhưng điều này hiển nhiên không phải là hắn không nghĩ liền có thể không trở thành sự thực. Bốn đạo mũi tên, từ Liễu Nhu tinh tế thân thể xẹt qua, không hề trúng đích. Theo tình cảnh này xuất hiện, mang ý nghĩa Bắc Vũ vừa sáng tạo thành tích tốt nhất dĩ nhiên bị đột phá. Giữa trường nhất thời bùng nổ ra trùng thiên tiếng hô. Mà cái này vẫn chưa xong. Có câu là tránh thoát một làn sóng, thì có làn sóng tiếp theo, chỉ thấy lại là bốn đạo mũi tên bị Liễu Nhu tránh thoát. Xèo xèo xèo. Còn chưa đám người phản ứng lại, chỉ thấy lại là bốn đạo mũi tên từ trong kết giới bắn ra. Nhưng Liễu Nhu phản ứng nhưng sắp tới đáng sợ, một cái ngư dược trực tiếp từ bốn đạo mũi tên bên trong xuyên qua. Bay lên không trung trong nháy mắt, đã làm cho bốn đạo mũi tên nhất từ bên người nàng sẽ qua. Mũi tên bắn ra tần suất càng lúc càng nhanh, thứ 34 sóng mũi tên theo sát mà tới. Nhưng Liễu Nhu liền phảng phất dưới chân sinh sen, tỏa ra bốn đạo mũi tên đã từ bên người nàng sẽ qua. 35 sóng mũi tên đến. Lần thứ 2 bị nàng né qua. 36 sóng. 37 sóng. 38 sóng. Mỗi một đợt cũng bị nàng lấy một loại làm người thưởng vui vẻ mục đích hình thức tránh thoát. Không thể không nói, nhìn nàng trốn tiễn thật sự là một sự hưởng thụ. Người đẹp lại không đề, cái này múa mà lên phiên phiên dáng người liền để người xem say sưa không ngớt. Bất quá mỹ lệ trung quy có kết thúc một khắc đó. Ở thứ 41 sóng bắt đầu, đồng thời năm đạo mũi tên vẽ khoảng không mà ra lúc, Liễu Nhu áp lực hiển nhiên bắt đầu tăng gấp bội. Bởi vì bắt đầu từ nơi này về sau, mũi tên tốc độ đề bạn, khoảng cách tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Ở liên tục kiên trì mấy làn sóng về sau, rốt cục ở thứ đợt 46 lúc, nàng cho một đạo mũi tên trong số mệnh. Nhìn thấy nàng cũng trong nháy mắt đó, giữa trường không biết có bao nhiêu người làm tan nát cõi lòng. Kết thúc. Nhưng trên đài cao Vân Phong đạo sư, lại là trước sau như một lạnh lùng. Cái này khiến giữa trường rất nhiều người cũng không khỏi hoài nghi, vị này Vân Phong đạo sư có phải hay không có cảm tình. Như vậy mỹ thiếu nữ, thậm chí ngay cả điểm phản ứng đều không có. Hay là nói, cái kia phương diện không được. Một ít người trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Cái tên này, lại không thể có điểm vẻ mặt sao. Trung bộ khu vực thiếu niên trước, vị kia nữ đạo sư nhìn trên đài cao Vân Phong đạo sư, cũng là không khỏi khẽ lắc đầu. Chợt ánh mắt rơi vào trên võ đài thiếu nữ, nàng môi đỏ hơi dương lên. Liễu Nhu biểu hiện, hiển nhiên làm nàng vị đạo sư này tương đối thỏa mãn. Ở Liễu Nhu xuống đài bên trên đài cao Vân Phong đạo sư lập tức gọi ra dưới một cái tên, Hồ Chấn. Đông bộ thiếu niên bên này, một vị cóng lấy đao bản rộng tóc ngắn thiếu niên thân thể chấn động. Cố lên, Hồ Chấn. Khắp nơi thiếu niên dồn dập vì hắn trợ uy. Hồ Chấn gật gù, nhưng cũng không có trực tiếp hướng đi lôi đài, mà là đem trên lưng đao bản rộng lấy xuống. Đưa cho liền đứng ở bên cạnh hắn Trần Giật, có thể giúp ta cầm xuống sao? Trần Giật ngẩn ra. Liếc hắn một cái, vẫn chưa từ chối, được. Làm Trần Giật tiếp nhận đao bản rộng trong nháy mắt, bàn tay nhất thời chìm xuống. Cái này lệnh hắn không khỏi nhìn về phía đã hướng lôi đài đi đến Hồ Chấn, khỏe miệng hơi một móc, có chút ý nghĩa. Đao này hắn qua loa phỏng trừng cũng có 100 cân chi nặng. Có thể vẫn có lấy như vậy một cây đao hành tẩu, đối với một vị luyện khí cảnh tu sĩ cũng không phải là kiện chuyện dễ. Mà cái này Hồ Chấn có thể vẫn kiên trì cong lấy, không đơn giản a. Chương 27, Trần Giật lên sàn. 41 sóng. Chính như Trần Giật dự liệu, Hồ Chấn thật không đơn giản. Đầy đủ kiên trì đến thứ 41 sóng, mới ở đồng thời năm đạo mũi tên tình huống bị trong số mệnh. Hắn thành tích, để bên sân Bắc Vũ miệng mở được gần như có thể thả xuống một viên trứng vịt. Vừa bị Liễu Nhu siêu việt cũng là thôi, dù sao người trước là Liêu Châu bên trong số 1 số 2 đỉnh cấp thiên tài. Cứ việc Bắc Vũ rất không muốn thừa nhận, nhưng đối phương xác thực còn mạnh hơn hắn một ít. Có thể giờ khắc này lại cho Hồ Chấn siêu việt, vậy thì để hắn có chút khó có thể tiếp thu. Hồ Chấn bất quá một cái hoàng phẩm cửu đẳng thiên phú thiếu niên, làm sao có khả năng sẽ sáng tạo ra thành tích như vậy. Không chỉ là hắn, giữa trường rất nhiều người cũng bị Hồ Chấn thành tích hù đến. 41 sóng, cái này tuy nhiên không bằng Liễu Nhu đợt 46, nhưng cũng là giữa trường hiếm có thứ hai kiên trì vượt qua 40 sóng thiếu niên. Quan trọng nhất là, hắn còn đến từ với Liêu Châu Đông Bộ. Một cái Bắc Vũ 31 sóng, một cái Hồ Chấn 41 sóng. Thiên! Đây vẫn là bọn hắn nhận thức cái kia, xưa nay yếu nhất Liêu Châu Đông Bộ sao? Giữa trường trước đây các loại xuống dưới người, giờ khác này cũng không khỏi sinh lên hoài nghi. Thành tích như vậy, bọn họ thật sự khó có thể dùng yếu chữ để hình dung. Đừng nói đông đảo khán giả, chính là trên đài cao một đám Liêu Châu đại nhân vật, giờ khác này cũng rất bất ngờ. Tại bọn họ trong ấn tượng, Liêu Châu Đông Bộ cũng vẫn là Liêu Châu cảnh nội yếu nhất một mảnh địa vực. Làm sao trước mắt tình hình này, hoàn toàn cùng trong ấn tượng không giống nhau. Nhất định là người này. Ngược lại là Càn Nguyên Đại Sư, tâm trạng mười phần khẳng định nhìn về phía dưới Trần Giật. Dưới cái nhìn của hắn, Liêu Châu Đông Bộ sẽ xuất hiện tình huống như thế, toàn bộ đều người sau nguyên nhân. Bởi vì ở cái thế giới này, có một loại đồ vật tên là thiên tài hiệu ứng. Nói đúng là ở một khu vực ra một vị thiên tài, liền có thể sinh ra một nhóm thiên tài. Cái này nghe tới rất mơ hồ, nhưng cũng ở thường xuyên xuất hiện. Mà Trần Giật là thiên tài sao? Không nghi ngờ chút nào. 16 tuổi liền có thể luyện chế cực phẩm phẩm chất tam phẩm đan dược luyện dược sư. Đây không phải thiên tài, kia cái gì là thiên tài? Đương nhiên, đây cũng là Càn Nguyên Đại Sư không biết Trần Giật là vị trọng sinh lão quái vật, bằng không liền sẽ là một phen khác suy nghĩ. Nói tóm lại, ở trong mắt hắn, đây là Trần Giật đưa đến thiên tài hiệu ứng. Hắn tuy nhiên không biết Trần Giật tu sĩ phương diện thiên phú, nhưng nghĩ đến sẽ không kém đi nơi nào. Liên quan với Liêu Châu Đông Bộ ra một vị địa phẩm thiên phú thiếu niên, việc này ở Liêu Châu cao tầng trong vòng sớm đã có truyền bá. Nhưng Càn Nguyên Đại Sư bởi vì đoạn này thời gian ở tĩnh dưỡng, vì lẽ đó còn cũng không biết việc này. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn đoán được một ít. Dù sao nắm giữ làm cho hắn đều sợ hãi linh hồn lực, chỉ bằng vào điểm này, cũng đã có thể thấy được rất nhiều thứ. Nho nhỏ Trần gia, rốt cuộc là làm sao ra như thế một cái quái vật. Nhất làm cho Càn Nguyên Đại Sư nghi hoặc, hay là Trần gia là như thế nào bồi dưỡng được Trần Giật. Vì việc này hắn ở còn chưa tĩnh dưỡng trước rất lệnh người đã điều tra. Nhưng bởi vì Trần Giật xưa nay đê điều, ở đánh bại Vương Vân trước, cơ bản chưa từng có đặc biệt sự tình, cho nên có thể tra được đồ vật mười phần hữu hạn. Khó nói Trần gia tổ tiên có cái gì truyền thừa chí bảo. Càn Nguyên Đại Sư trong đầu, không nhịn được hiện lên từng như vậy một đạo suy nghĩ. Xem ra cần phải lệnh người hảo hảo đi xem. Nhìn chăm chăm phía dưới Trần Giật, hắn ánh mắt không nhịn được hơi híp mắt lên. Nếu quả thật có năng lực để luyện dược sư mức độ tăng nhiều chí bảo, hắn nói cái gì cũng phải chiếm được. Trần Giật còn không biết, bởi vì hắn cùng Càn Nguyên Đại Sư gặp nhau, đã bắt đầu để đời này tương lai phát triển sắp sản sinh biến hóa. Liêu Châu Trung Bộ, khu vực phía đông thiếu niên lục tục phát lực, còn lại ba bộ khu vực thiếu niên hiển nhiên cũng không phải ăn chay, lục tục bắt đầu có thiên tài thiếu niên xuất hiện. Kiên trì vượt qua 30 sóng thiếu niên, rất nhanh lại thêm ra một ít. Cứ việc cơ bản đều là kẹt tại thứ 31 sóng. Nhưng vẫn như cũ để Bắc Vũ có chút khó có thể tiếp thu. 31 sóng, thành tích này hắn tuy nhiên không phải là rất hài lòng, nhưng kỳ thật cũng đã đem hết toàn lực. Dưới cái nhìn của hắn, thành tích này không nói nhất kỵ tuyệt trần, cũng có thể không thể hai cái có thể đánh đồng với nhau. Có thể đảo mắt liền ra Liễu Nhu cùng Hồ Chấn hai người, điều này cũng làm cho thôi, hắn miễn cưỡng tiếp thu. Nhưng bây giờ cái này lập tức lại thêm ra mấy vị, lệnh hắn nơi nào tiếp thu được. Hắn toàn lực ứng phó thành tích. Cứ như vậy không đỡ nổi một đòn. Làm Bắc gia tiêu tốn đại lực khí bồi dưỡng thiên tài thiếu niên, Bắc Vũ luôn luôn tự cao tự đại, trước mắt tình cảnh này lệnh hắn tâm tình dù sao cũng hơi không thăng bằng. Liêu Trần. Đang lúc này, trên đài cao Vân Phong đạo sư bỗng nhiên gọi ra một cái tên. Oanh soạn. Chỉ một thoáng, toàn bộ hội trường liền như là động đất giống như vậy, bỗng nhiên sinh lên một trận kinh thiên động địa tiếng hô. Liêu Trần. Liêu gia huynh muội bên trong ca ca. Đồng thời cũng bị ca tụng là Liêu Châu đệ nhất thiếu niên thiên tài. Đây là một vị nhất định sẽ không bình thường thiếu niên. Cho dù là trên đài cao một đám Liêu Châu đại nhân vật, cũng tận đều vì hắn mà nhìn sang. Mái đầu bạc trắng, một cái áo gió màu đen, chừng một thước tám cao gầy vóc người. Nhưng lớn nhất chút mục đích, vẫn là hắn cái kia một trương tuấn giật đến kỳ cục khuôn mặt. Không thể không nói, không hổ là cùng xuất từ Liêu gia, cái này gen tốt đến làm người giận sôi. Nam tuấn giật dị thường. Nữ tuyệt mỹ thiên nhiên. Không trách được đối với Liêu gia huynh muội nhân khí kinh người như vậy. Có bộ này nhan giá trị, đã đủ hấp dẫn vô số người. Đương nhiên, bọn họ có thể tuyệt không vẹn vẹn có bề ngoài. Nếu như nói Liêu Nhu trước đây ở lôi đài biểu hiện, như là một con hồ điệp ở huyền chuyển nhảy múa. Như vậy Liêu Trần, liền phảng phất một con mau lẹ linh báo, hoàn mỹ thể hiện ra phải như thế nào lấy tốc độ ở đông đảo mũi tên bên trong xuyên toa né tránh. Hắn mỗi một lần động tác đều mang tàn ảnh. Sắp tới khiến mắt thường căn bản vô pháp bắt giữ. Một màn như thế, đã sớm để giữa trường tiếng hô lớn đến phá tan phía chân trời. Không chỉ là khán giả, liền ngay cả giữa trường những thiếu niên khác, giờ khác này cũng là cái mặt lộ khiếp sợ. Làm sao có khả năng sẽ có người, nắm giữ đáng sợ như vậy tốc độ. Cho dù là chân giật, biểu hiện cũng là lần đầu phát sinh biến hóa. Linh nguyên cảnh. Chỉ một chút, hắn liền xác nhận cái này Liêu Trần cảnh giới. Người sau đang sử dụng tốc độ này lúc, dưới chân rõ ràng mang lên một chút màu xanh nhạt luồng khí xoáy. Nguyên cương. Hai ngày trước mới vừa vận hóa khí ngưng nguyên chân giật, đối với loại này năng lượng lại rõ ràng bất quá. Cái này Liêu Trần, dĩ nhiên ngưng tụ ra nguyên cương. Không trách được lại được xưng là Liễu Châu đệ nhất thiên tài. Trần Dật thay đổi sắc mặt, trên đài cao cái kia vẫn sắc mặt lạnh lùng Vân Phong đạo sư, cũng là hiếm thấy híp mắt bắt mắt thần. Hắn hiển nhiên cũng nhìn ra Liễu Trần Nguyên Cương. 71 sóng. Đây là Liễu Trần cuối cùng thành tích. Khi thấy Liễu Trần ở tám đạo mũi tên dưới, liền trốn thất tiễn, nhưng cuối cùng vẫn còn cho một mũi tên trong số mệnh chân nhỏ lúc. Trong cả sân nếu như lần thứ hai động đất, bạo phát lên một trận lôi động giống như tiếng hô. 71 sóng. 71 sóng A. Liêu Trần. Liêu Trần. Liêu Trần. Đông đảo Liêu Trần người, từ lâu là giống như điên cuồng la lên tên hắn. Quá mạnh mẽ. Cùng trước trắc nghiệm những thiếu niên kia so ra, quả thực là mạnh đến làm người giận sôi. Cho dù là Liễu Nhu so với hắn cũng có được không đào ngũ cự. Quả nhiên, bọn hắn trung bộ khu vực mới là Liêu Châu vương giả. Liêu Châu đông bộ cái gì 31 sóng, 41 sóng, cái này tại bọn họ Liêu Trần trước mặt, hoàn toàn chính là cặn bã. Ta liền nói, là Liêu gia huynh muội còn chưa lên trận. Bọn họ vừa ra sân, những người khác cũng chỉ có bị miểu sát phần. Đúng vậy a, hay là Liêu gia huynh muội lợi hại. So sánh với đó, Liêu Châu đông bộ gia hỏa tính là gì? Nói đúng là, bất quá một đám cặn bã mà thôi, hơi hơi ra mặt, cũng như cũ vẫn là cặn bã. Liêu Trần kinh diễm biểu hiện, để giữa trường trong nháy mắt hất lên một trận nghị luận chiều dâng. Liền mang theo Liêu Châu đông bộ lần thứ hai xếp vào bọn họ đối tượng chế nhạo. Những thanh âm này để Bắc Vũ chờ thiếu niên sắc mặt lần thứ hai âm trầm, nhưng lại vô lực phản bác. Ở Liêu Trần 71 sóng thành tích trước mặt, bọn họ thành tích xác thực không đáng chú ý. Trần Dật. Đang lúc này, trên đài cao Vân Phong đạo sư cũng là niệm khi đến một cái tên. Rốt cục đến ta sao? Trần Dật chân mày cau lại, liền hướng lôi đài đi lên. Liêu Châu đông bộ, ngươi cũng đừng lên đài mất mặt xấu hổ, hay là cút nhanh lên đi. Nói đúng là, cũng đừng lên đài lãng phí thời gian. Còn chưa đi tới lôi đài, bốn phía trên thính phòng liền truyền đến không ít thanh âm. Vậy sẽ khiến phía dưới Nham Sơn đạo sư gặp, biểu hiện có chút bận tâm. Nắm giữ địa phẩm thiên phú Trần Dật là hắn coi trọng nhất người. Nếu cho xung quanh khán giả thanh âm ảnh hưởng tâm tính, vậy coi như phiền phức. Bất quá hắn lo lắng hiển nhiên có chút còn dư, Trần Dật vẻ mặt trước sau hờ hững, không có bởi vì xung quanh có bất kỳ biến hóa nào. Tiên trận này ngược lại không tệ. Khi hắn đi tới lôi đài, thân thể chạm được năng lượng kết giới lúc, Trần Dật biểu hiện mới phát sinh biến hóa rất nhỏ. Bởi vì toàn bộ năng lượng kết giới tin tức giờ khắc này chính là hiện lên ở đầu óc hắn. Hắn kiếp trước ở chủ nghiên luyện dược nhiều hơn, đối với trận pháp cũng có trải qua. Chủ nếu là bởi vì đang luyện chế một ít đẳng cấp cao đan dược lúc, nhất định phải bố trí trận pháp làm phụ trợ. Vì lẽ đó hắn rất nghiên cứu quá một trận. Trình độ không thể nói bao sâu, nhưng ít ra nhãn giới hay là đủ cao. Trước mắt tiễn trận này, vừa tiếp xúc hắn liền nhìn thấu. Tiễn trận rất phổ thông, nhưng nó tạo thành rõ ràng còn có bản đủ đạt. Đồng thời có thể thăng cấp phạm vi rất lớn. Bởi vì tiễn trận bên trong mũi tên hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ, vì lẽ đó bố trận người có thể tự do ngưng tụ năng lượng hình thành mũi tên. Mũi tên số lượng, uy lực, toàn bộ quyết định ở bố trận người ngưng tụ sử dụng năng lượng. Nếu như một lần thả xuống hơn vạn mũi tên năng lượng, đem địch nhân vây nhốt vào trong đó, cái kia có thể đủ tạo thành lực sát thương không thể nghi ngờ là khá kinh người. Ngược lại là có thể học tập một hồi. Ghi nhớ tiễn trận này tạo thành đường vân, Trần Dật mỉm cười đi vào trong đó. Xèo. Vừa đi vào, một đạo tiếng xe gió ngay tại bên tai vang lên. Bước chân hắn hướng bên trái nhẹ nhàng một bước, liền né tránh mở. Mà mũi tên này vừa trốn ra, mũi tên thứ hai theo sát mà tới. Trước hai mũi tên nối liền hết sức nhanh chóng, mà góc độ xảo quyệt, đây cũng là trước đây có bao nhiêu vị thiếu niên ở đây đã bị bắn trúng nguyên nhân. Nhưng Trần Dật chỉ là một cái cúi thân, liền để tiễn trận từ hắn ăn trộm trên xe qua. Xèo. Thứ ba kiện làm đến hơi chậm một ít, Trần Dật lại càng là ung dung. 10 vị trí đầu sóng, không có áp lực chút nào vượt qua. Đi tới thứ 11 sóng, đồng thời hai đạo mũi tên từ hai góc độ bắn ra. Trần Dật không hề liếc mắt nhìn một chút, liền trực tiếp về phía trước bước ra một bước, hai đạo mũi tên trực tiếp từ phía sau hắn giao nhau mà qua. Ngón này sớm dự phán, khiến giữa trường một ít có nhãn lực người đều là sáng mắt lên. Ở mũi tên còn chưa từ kết giới hoàn toàn bắn ra, đã sớm dự phán vị trí thật tốt trước đó né tránh, đây chính là khá là khó khăn. Chẳng lẽ là Trần Dật vừa vặn được đến? Đáp án hiển nhiên cũng không phải là như vậy. sau đó từng làn mũi tên bắn ra, mỗi một đợt cũng bị Trần Dật sớm dự phán tránh thoát. Vậy sẽ khiến những cái có nhãn lực người, nhất thời cũng xác định hắn có thể sớm dự phán mũi tên bắn ra vị trí, dồn dập cảm thấy kinh ngạc. Cho tới giữa trường khán giả, thì lại không nhìn ra tầng thứ sâu như vậy đồ vật. Chỉ nhìn đến Trần Dật liên tục sớm né tránh, chỉ cảm thấy hắn hoàn toàn là vớ vẫn trốn. Mà một mực còn để hắn cho săn cứ tránh thoát một làn sóng rồi lại một làn sóng mũi tên. Vì thế, bọn họ không nhịn được phát sinh hư thanh, trong cả sân nhất thời hư thanh đại tác phẩm. Tại bọn họ hư thanh dưới, lôi đài tiễn trận cũng là đi tới đợt sóng thứ 21, đồng thời ba đạo mũi tên từ kết giới năng lượng bên trong bắn ra. Chương 28, đi bộ nhàn nhã. Nhưng Trần Dật vẫn như cũ giống như đi bộ trên bờ biển, sớm phía bên trái đi ra. Xèo 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 ba đạo mũi tên cứ như vậy cùng hắn sượt qua người. Một màn như thế, khiến giữa trường hư thanh càng to lớn hơn. Chỉ là theo đón lấy một làn sóng rồi lại một làn sóng cũng cho Trần Dật như vậy mù đi, phải nói là đi bộ nhàn nhã tránh thoát, giữa trường khán giả cũng rốt cục nhìn ra không đúng. Tránh thoát một hai làn sóng có thể tính vật khí, tránh thoát mười mấy sóng có thể tính nhân phẩm bạo phát, nhưng liên tiếp tránh thoát hai mươi mấy sóng cũng có chút lôi. Dù sao tiện trận này mũi tên, từ chậm chuyển nhanh, từ ít đến nhiều. 11 sóng biến thành 2 mũi tên, 21 sóng biến thành 3 mũi tên. Mà mỗi một lần số lượng tăng nhanh, mũi tên bắn ra tần suất đều sẽ nhanh hơn một cấp bậc. Cũng tỉ như thứ 11 sóng đến thứ 20 làn sóng, mỗi sóng bắn ra mũi tên khoảng cách 2 giây. Như vậy đến đợt sóng thứ 21 về sau, căn này cách liền rút ngắn đến 1,5 giây. Đây cũng là trước đây thiếu niên không có nhiều có thể kiên trì vượt qua 30 sóng nguyên nhân. Mũi tên khoảng cách tần suất rút ngắn, mới là tiễn trận này khó nhất địa phương. Dù sao chỉ là mũi tên số lượng nhiều, dựa vào thân pháp cùng phản ứng là có thể tránh thoát. Khó chính là ở vừa tránh thoát một làn sóng, lập tức lại có một làn sóng mũi tên phóng tới. Như vậy liên tục làm ra phản ứng cùng né tránh, cho dù tinh lực cho dù tốt cũng không thể kiên trì bao lâu. Trên võ đài, làm đến thứ 31 sóng Trần Dật vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã sớm tránh thoát mũi tên, giữa trường người rốt cục xác định hắn đây không phải vớ vẫn được, mà là quả thật có thực lực này. Cái tên này không khỏi cũng quá ung dung chứ. Mẹ kiếp, cái này hoàn toàn chính là tản bộ A. Địch. Dĩ nhiên còn áp, cái tên này quá muốn ăn đòn. Nhìn trên võ đài Trần Dật, đang đối mặt 31 sóng về sau đồng thời bắn ra 4 đạo mũi tên về sau, thậm chí còn kẻ nhạt ngáp một cái lúc. Giữa trường khán giả đều có chút điên. Cái này con mẹ nó thật đồng nhất đạo tiễn trận sao. Làm sao phía trước thiếu niên một cái so với một cái gian khổ. Đến Trần Dật nơi này liền biến như vậy ung dung. Đừng nói bọn họ. Liền ngay cả giữa trường trải qua trắc nghiệm thiếu niên cũng là cái mặt lộ ngạc nhiên. Tự mình ở tiễn trận nội thể gặp qua, ở liên tục muốn làm ra phản ứng cố này cảm giác ngột ngạt. Có thể Trần Dật ngược lại tốt, xem ra không có chút nào chịu đến cảm giác ngột ngạt cảm thấy, vẫn còn có khoảng không áp. Cái này cái quỷ gì a? Nhàm Sơn đạo sư chờ 5 vị dẫn đội đạo sư, giờ khắc này trên mặt cũng đầy là kinh ngạc. Làm đạo sư, bọn họ đương nhiên là có nhất định nhãn lực. Chỉ là coi như có thể sớm dự phán. Nhưng này cũng đến 31 sóng, đồng thời có 4 đạo mũi tên bắn ra. Còn có thể như vậy ung dung, cái này khó tránh khỏi có chút quá đáng chứ. Thật thiệt thòi ta còn lo lắng cho hắn. Nhàm Sơn đạo sư ở hơi kinh ngạc về sau, cũng là không khỏi buồn cười lắc đầu. Liên Trần Dật cái này ung dung dáng dấp, cần phải đi lo lắng hắn sẽ phát huy thất thường sao. Có chút ý nghĩa. Trên đài cao, cái kia Vân Phong đạo sư thấy thế cũng là hơi nhíu mày, khoe miệng 10 phần hiếm thấy hơi cong một chút. Một bên Liếu Châu đại nhân vật. Giờ khác này cũng đều mặt mang giật mình, bắt đầu lẫn nhau dò hỏi lên Trần Dật thân phận. Tuy nhiên bọn họ biết rõ Liêu Châu ra cái địa phẩm thiên phú thiếu niên, nhưng cũng chưa từng thấy đối phương, vì lẽ đó còn không biết chính là Trần Dật. Bất quá rất nhanh bọn họ phải biết rõ. Biết rõ chính là cái kia địa phẩm thiên phú thiếu niên về sau, trên mặt bọn họ giật mình ngược lại là thiếu mấy phần. Địa phẩm thiên phú, cái này ở Liêu Châu cảnh nội 10 phần hiếm thấy. Bất quá khóa này Liêu Châu, ngược lại là ra 2 vị. Một vị là Trần Dật, mà một vị khác thì là bọn họ Liêu Châu đệ nhất thiên tài Liêu Trần. Đều là địa phẩm thiên phú, Liêu Trần có thể kiên trì đến đợt sóng thứ 71. Mà Trần Dật ở hơn 30 sóng có thể như vậy thích ý, cũng coi như không được cái gì quái sự. Thật là một quái vật. Ngược lại là Càn Nguyên đại sư, tâm trạng không nhịn được cô. Dù sao hắn thế nhưng là biết rõ Trần Dật luyện dược thiên phú. Luyện dược đã yêu nghiệt như thế, tu sĩ này phương diện cũng như vậy biến thái. Trừ quái vật. Hắn cũng nghĩ không ra cái gì từ để hình dung người trước. 41 sóng, 41 sóng. Rời ạ, dĩ nhiên còn thoải mái như vậy. Tiểu tử này đến cùng xảy ra chuyện gì? Địch. Khó nói hắn muốn siêu việt chúng ta nhu nữ thần thành tích sao? Trên võ đài, tiễn trận giờ khắc này nghiêm chỉnh nên đón thứ 41 sóng. Nhìn thấy Trần Dật vẫn như cũ một bộ ung dung ở trên lôi đài đi bộ nhàn nhã, ở đây khán giả đều có chút phát điên. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng dồn dập sinh lên chờ mong. 41 sóng, đồng thời 5 đạo mũi tên, mà mỗi sóng mũi tên bắn ra tần suất không tới 1 giây. Trần Dật khẳng định tránh không khỏi. Đang lúc bọn họ trong lòng nghĩ như vậy lúc, đã thấy trên võ đài Trần Dật đối mặt 5 đạo mũi tên, vẫn là không nhanh không chậm. Thật giống như hoàn toàn biết rõ mũi tên điểm đến giống như, sớm liền tránh mở. Làm sao có khả năng? Giữa trường đã có người phát sinh khó có thể tin âm thanh. Tại bọn họ khó có thể tin trong tiếng, phía dưới Trần Dật dĩ nhiên lại tránh thoát làn sóng tiếp theo. 42, 43, 44. Một mực đến đợt 46, Trần Dật tất cả đều ung dung tránh thoát. Liêu Nhu trước đây thứ 2 thành tích, không hề bất ngờ bị siêu việt. Giữa trường khán giả ở khó có thể tin nhiều hơn, cũng là dồn dập phát sinh hư thanh, làm cho giữa trường lần thứ 2 hư thanh đại tác phẩm. Đối với Liêu Nhu người mà nói, việc này thực hiển nhiên làm bọn họ vô pháp tiếp nhận. Ngược lại là thân là người trong cuộc Liễu Nhu, thần thái cũng không có cái gì không cam lòng, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn trên võ đài Trần Dật, người này quả thực lợi hại. Xác thực không đơn giản. Ở nàng bên cạnh, Liêu Trần híp mắt gật đầu. Hắn tuy nhiên thành tích đạt đến đợt sóng thứ 71, nhưng này hoàn toàn là dựa vào hắn xuất sắc tốc độ. Mà trước mắt Trần Dật hoàn toàn vô dụng cái gì tốc độ, liền lấy cái kia một tay năng lực dự đoán đi bộ nhàn nhã đi tới hơn 40 sóng. Cái này cho dù là hắn cũng không có khả năng làm được. 50 sóng. Hắn đột phá 50 sóng. Ở giữa sân vô số dưới ánh mắt, lôi đài tiễn trận dĩ nhiên đến thứ 51 sóng. Đồng thời lục đạo tiễn trận, ở vô số dưới ánh mắt từ kết giới 6 cái vị trí đồng thời bắn ra, từng cái góc độ cũng khá là xảo quyệt. Nhưng đối mặt tình cảnh này, Liêu Trần vẫn là đi bộ nhàn nhã về phía trước thoáng một bước, giống như bị gió thổi phật thân thể hơi phía bên phải chết nghiêng. Lục đạo mũi tên chỉ là kém chi chút nào cùng hắn sượt qua người. Dĩ nhiên lại trốn ra. Xèo xèo xèo. Còn chưa đám người nhiều kinh ngạc, chỉ thấy cách xa nhau không tới không phẩy mấy giây, lại có lục đạo mũi tên từ kết giới bắn ra. Mà Trần Dật thì là thân thể nghiêm lại, cả người bỗng nhiên về phía sau mở rộng lưng mỏi, miệng cũng là mở ra lần thứ 2 ngáp một cái. Lại có khoảng không thư lại eo ngáp, đây là muốn chết chứ. Giữa trường mọi người nghĩ, mắt thấy lục đạo mũi tên tới gần Trần Dật, hai mắt đều là không khỏi hiện ra sáng. Bởi vì bọn họ gần như có thể khẳng định, Trần Dật cũng bị trong số mệnh. Cái này muốn ăn đòn ra hỏa, rốt cục cũng bị đào thải hậu quả. Chẳng qua là khi bọn họ nghĩ như thế, đón lấy xuất hiện một màn, nhưng làm bọn họ dồn dập mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy lục đạo mũi tên lướt tới, trong đó hai đạo vừa vặn từ Trần Dật triển khai lưng mỏi dưới hai tay xẹt qua, còn có hai đạo từ hắn hai chân bên xẹt qua. Mà còn lại dư hai đạo, thấy thế nào cũng trong số mệnh. Nhưng kết quả một đạo từ Trần Dật trên bả vai không tới nửa cái móng tay khoảng cách xẹt qua, một quy tắc lại càng là từ Trần Dật ngáp há mồm trong miệng xẹt qua. Một màn này, khiến giữa trường tất cả xôn xao. Cái này rơi ạ cũng có thể tránh thoát. Nhưng khiến giữa trường người kinh ngạc, hiển nhiên còn không chỉ như thế. Sau đó một làn sóng rồi lại một làn sóng mũi tên, vẹn vẹn cách xa nhau không tới một giây liên tục bắn ra. Nhưng Trần Dật thật giống như một cái đang tại đi dạo người qua đường giống như. Nhìn như vô ý phổ thông động tác. Nhưng cũng mỗi khi tránh thoát mũi tên, phảng phất trong mắt, căn bản không biết mũi tên là vật gì giống như. Như vậy hình ảnh, là thật làm cho giữa trường người đều là kinh hãi. Bởi vì từ đầu tới cuối, Trần Dật liền không có có bày ra quá bất kỳ độ khó cao động tác. Toàn bộ động tác đều là qua quýt bình thường, đổi lại bất cứ người nào đều có thể dễ dàng làm ra. Có thể một mực hắn nhưng có thể lấy loại động tác này, tránh thoát cái kia mau lẹ mà nhanh chóng từng đạo mũi tên. Như vậy thao tác. Thật giống như một cái đã trải qua quá vô số lần tiễn trận, hoàn toàn mò thấy mỗi một đợt mũi tên sẽ bắn ra vị trí người. Trên thực tế, Trần Dật xác thực mò thấy tiễn trận này. Từ hắn bước lên lôi đài, chạm tới tiễn trận này bên trên, hắn cũng đã thăm dò trận văn này đường. Tuy nhiên tiễn trận này bắn ra mũi tên, là căn cứ đang ở tiễn trận bên trong người phương hướng mà thay đổi vị trí. Nhưng chỉ cần rõ ràng nó đường vân, kỳ thực liền có thể rất tốt dự phán mũi tên sẽ phóng tới điểm đến. Đương nhiên, muốn làm đến loại này dự phán thường nhân cũng là rất khó, nhưng đối với Trần Dật mà nói cũng không coi là sự tình. Dù gì cũng là một cái sinh hoạt hơn 300 năm lão quái vật, nếu là hắn liền điểm ấy cũng không làm được, kiếp trước hơn 300 năm cũng là sống uổng phí. 60 sóng. Hắn đột phá 60 sóng. Ở giữa sân người kinh thanh dưới, tiễn trận dĩ nhiên đi tới thứ 61 sóng. Đồng thời 7 đạo mũi tên, xạ tốc càng nhanh hơn, khoảng cách càng ngắn hơn, góc độ càng xảo quyệt từ kết giới bắn ra. Nhưng mà đối mặt như vậy tình cảnh, Trần Dật vẫn là đi bộ nhàn nhã, ung dung tránh thoát từng làn mũi tên. Như vậy hình ảnh, đừng nói giữa trường khán giả. liền ngay cả Nam Phong học viện các đạo sư cũng là kinh hãi. Cho dù là trên đài cao Vân Phong đạo sư, trong mắt cũng là lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa bắt đầu hắn đối với Trần Dật đi bộ nhàn nhã, chẳng qua là cảm thấy có chút ý nghĩa, nhưng cũng không cho rằng người trước có thể lấy tư thế này chống bao lâu. Nhưng mà hiện thực nhưng ra ngoài hắn dự liệu. Hơn 60 sóng. Hắn dĩ nhiên lấy tư thế này chống được hơn 60 sóng. Liêu Châu lần này ngược lại là ra cái thú vị tiểu gia hỏa. Khoe miệng hơi một móc, Vân Phong đạo sư ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm phía dưới lôi đài, hiếm thấy lộ ra hứng thú. Hắn muốn nhìn một chút, Trần Dật như vậy còn có thể chống bao lâu. 70 sóng. Hắn đột phá 70 sóng. Tà Thiên. Không có nói đùa chớ. Không thể. Hắn tuyệt đối không thể siêu việt chúng ta Liêu Trần Nam Thần. Khi thấy lôi đài đi tới đợt sóng thứ 71 lúc, giữa trường rất nhiều khán giả đều có chút gấp. Bởi vì cái này đã đến Liêu Trần thành tích. Liêu Nhu thấy thế, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Liêu Trần, ca, ngươi muốn bị vượt qua. Có thể vượt qua là hắn bản lĩnh. Nhưng ta không cho là, hắn có thể vượt qua cái này một làn sóng. Liêu Trần thần thái ung dung, giống như căn bản không thèm để ý nhưng kỳ thực hắn tay háo bào nằm đấm, dĩ nhiên lặng lẽ nắm chặt. Không giống với Liêu Nhu. Người trước không có quá mạnh mẽ lòng háo thắng, nhưng hắn vẫn có. Đệ nhất cái hạng này, hắn đã nắm quen. Đã sớm đem cái này coi như hắn vật riêng tư. Trước mắt có thể bị Trần Dật cướp đi, lệnh hắn há có thể không thèm để ý. Nhưng hắn hay là không cho là Trần Dật có thể siêu việt hắn. Bởi vì đón lấy cái này một làn sóng, cũng không phải là trước có khả năng so với. Xèo xèo xèo. Ở giữa sân vô số dưới ánh mắt, lôi đài kết giới trên 8 đạo mũi tên bắn ra. Nhưng cái này một làn sóng bắn ra mũi tên, nghiêm chỉnh cùng lúc trước có chỗ không giống. Đương nhiên, đó cũng không phải chỉ mũi tên bản thân. Mà là chúng nó bắn ra góc độ cùng tốc độ. 8 đạo mũi tên, 7 vị trí đầu đạo liền cùng lúc trước không thể khác biệt quá lớn. Nhưng để bắt đạo mũi tên, tốc độ rõ ràng hơi chậm, mà góc độ vừa vặn kẹt tại một đạo tránh né góc. Chỉ cần trên võ đài người đi trốn phía trước 7 đạo mũi tên, cái kia tất nhiên sẽ bị tốc độ hơi chậm để bắt đạo mũi tên bắn chúng. Không thể không nói, cái này 10 điểm xảo quyệt. Lúc trước Liêu Trần sẽ bị trong số mệnh, cũng là bởi vì cái này để bắt đạo mũi tên không giống. Trần Dật sẽ bị trong số mệnh sao? Giữa trường người đều là dồn dập ngừng thở, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên lôi đài. Chỉ thấy đối mặt cái này 8 đạo mũi tên, Trần Dật cũng rốt cục không còn là đi bộ nhàn nhã. Hắn hai chân bắt đầu di chuyển, vài bước bên dưới đúng là bước ra xếp ảnh, toàn bộ thân thể cũng quỷ dị uốn éo. 7 đạo mũi tên trước tiên lướt tới, nhưng đều tại hắn quỷ dị vặn vẹo thân hình sẽ qua, không hề trúng đích. Nhưng để bắt đạo mũi tên, tốc độ hơi chậm, lấy một cái hắn gần như không thể né qua góc độ phóng tới. Giữa trường nhất thời sinh lên một trận hoan hô. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Dật không thể trốn được mũi tên này. Nhưng mà sự thực luôn là như vậy đánh người mặt. Ở giữa sân người khó có thể tin dưới ánh mắt, Trần Dật quỷ dị vặn vẹo thân hình trong nháy mắt một cái trở lại vị trí cũ, sau đó trực tiếp đến 360 độ lộn ngược ra sau. Mũi tên từ hắn lộn mèo, thân hình trong lúc đó, lướt chi mà qua. Đệ bát đạo mũi tên, tránh thoát. Đợt sóng thứ 71, thông qua. Chương 29. 103 sóng. Oanh rảo. Giữa trường ở chốc lát thiên tĩnh về sau, đột nhiên bạo phát lên một trận trùng thiên ổ lên âm thanh. Quá. Đợt sóng thứ 71. Trần Dật dĩ nhiên quá. Khiếp sợ, khó có thể tin, không thể tin tưởng. Các loại biểu hiện ở giữa sân người trên mặt hiện lên. Thú vị. Trên đài cao, Vân Phong đạo sư trên mặt hiện lên một nụ cười. Dĩ nhiên siêu việt Liêu Trần. Bên cạnh một đám Liêu Châu đại nhân vật dồn dập mặt lộ giật mình. Như vậy quái vật, cũng không phải một cái nho nhỏ gia tộc có thể nuôi dưỡng được. Càn Nguyên đại sư hít sâu một cái, càng thêm xác định trước đây suy nghĩ. Hoặc là Trần Dật lén lút gặp phải cao nhân, hoặc là chính là Trần gia có một loại nào đó nghịch thiên truyền thừa chí bảo. Mặc kệ loại nào khả năng, hắn đều phải cẩn thận điều tra một phen Trần gia. Bên sân, làm sao có khả năng? Liêu Trần nhìn tình cảnh này, biểu hiện cũng che kín khó có thể tin. Hắn thành tích, lại bị siêu việt. Một bên Liếu Nhu không nhịn được lôi kéo ống tay áo của hắn, ra hiệu không cần để ý. Nhưng Liếu Trần há có thể không thèm để ý. Hai tay hắn tay áo bảo dưới nắm đấm, trong cùng một lúc nắm chặt. Nhìn chằm chằm trên võ đài Trần Dật, trong mắt hình như có hỏa quang xẹt qua. Đây là một luồng chiến ý. Thấy thế, Liếu Nhu không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng quá hiểu biết Liêu Trần. Nay cỗ chiến ý sinh ra, mang ý nghĩa người trước đã nhìn chằm chằm Trần Dật. Nham Sơn đạo sư chờ Liếu Châu Đông Bộ thiếu niên bên này. Giờ khắc này hơn 10 vị Liêu Châu Đông Bộ thiếu niên đều làm ngộng. Trần Dật, dĩ nhiên. Dĩ nhiên phá Liêu Châu đệ nhất thiên tài, Liêu Trần thành tích. Hán. Bọn họ không nhìn lầm chứ. Thiên. cái này trên võ đài thật sự là bọn họ Liêu Châu Đông Bộ thiếu niên. Tuy nhiên bọn họ cũng rõ ràng Trần Dật có nghịch thiên địa phẩm thiên phú, nhưng thấy người sau thành tích như vậy, hay là làm bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Dù sao đây chính là Liêu Trần, vị này Liêu Châu đệ nhất thiên tài sáng tạo thành tích. Trần Dật dĩ nhiên đem nó đánh vỡ. Cái này quá không thể tin được. Thật mạnh. Nhìn trên võ đài Trần Dật, Hồ Chấn thân thể không khỏi khẽ run. Lúc trước hắn đem đao bản rộng để Trần Dật cầm, chính là cảm giác người sau trên người có một loại hắn nhìn kín gió chất, cái này cho hắn biết rất mạnh. Nhưng cũng không nghĩ tới, càng sẽ mạnh đến trình độ này. 71 sóng. Tự mình thể hội quá tiễn trận hắn, biết rõ từ đệ tứ 10 làn sóng sau này, những cái mũi tên có cỡ nào khó trốn. Có thể Trần Dật lại là lấy một bộ đi bộ nhàn nhã tư thái một đường đột phá 71 sóng, chuyện này quả thật thật đáng sợ. Một mực trầm mặc ít nói Đô Thiên Ngôn, giờ khắc này nhìn chằm chằm trên võ đài Trần Dật, trong mắt cũng phóng ra dị dạng sắc thái. 72 sóng, 73 sóng, 74 sóng. Giữa trường người gần như là liên tục hô. Chỉ thấy Trần Dật đang đột phá Liêu Trần thành tích về sau, không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục hướng về càng tốt hơn thành tích trùng kích. Như vậy đảo mắt liền nên đón thứ 81 làn sóng. Giữa trường người đều là ngừng thở, nhìn kết giới kêu bên trong đồng thời bắn ra 9 đạo mũi tên. Đối mặt tình cảnh này, Trần Dật vẫn như cũ không chút hoang mang, dưới chân xếp ảnh lướt lên, thân hình lần thứ 2 vặn mẹo, đem từng đạo mũi tên tránh thoát. Bất quá cái này một làn sóng, cuối cùng 2 đạo mũi tên hiển nhiên cực kỳ xảo quyệt. So trước đó mặt thất tiễn chậm hơn một bước không nói, còn đồng thời từ 2 góc độ phóng tới. Đối mặt cái này 2 mũi tên, Trần Dật không tiếp tục xem trước đây kinh diễm một cái lộn ngược ra sau, mà là liền đứng ở tại chỗ, đợi đến 2 mũi tên đi tới thân thể trước sau trong nháy mắt. Hắn thân thể bỗng nhiên loáng một cái. Sau đó chỉ thấy 2 đạo mũi tên giao nhau xẹt qua. Tình huống thế nào? Tình cảnh này, khiến giữa trường rất nhiều người kinh ngạc. Liền ngay cả trên đài cao Vân Phong đạo sư cùng Liêu Châu một đám đại nhân vật, giờ khắc này cũng đồng tử co rút lại, mặt lộ giật mình, thật nhanh tốc độ. Ở trong mắt những người khác, Trần Dật chỉ là thân thể loáng một cái, thật giống như đứng ở tại chỗ. Nhưng ở trong mắt bọn họ, nhưng có thể nhìn thấy người trước trong khoảnh khắc đó di động 2 cái thân thể vị, sau đó lại trong nháy mắt trở về chỗ cũ. Để mắt Trần có thể thấy thật giống như chỉ là loáng một cái, kỳ thực đã làm ra liên tục di động. Loại này tốc độ, cho dù là rất nhiều linh nguyên cảnh tu sĩ cũng không có. Thiếu niên trước mắt này, trừ năng lực dự đoán ra, tốc độ dĩ nhiên cũng kinh người như vậy. Vân Phong đạo sư con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới Trần Dật. Hắn không nghĩ tới, ở Liễu Châu cảnh nội càng sẽ có một vị thiếu niên làm cho hắn mấy lần thay đổi sắc mặt. 81 sóng đột phá, 82 sóng theo sát mà tới. Nhưng nơi này, nghiêm chỉnh còn không phải Trần Dật điểm cuối. 82, 83, 89. Khi đi tới thứ 90 sóng lúc, toàn bộ hội trường đều là điên cuồng. Cái này rời ạ, là muốn đem tiễn trận đợt 120 toàn bộ quá hay sao? Giống như vì là nghênh hợp bọn họ suy nghĩ giống như. Đối mặt 10 mũi tên cùng phát thứ 91 sóng, Trần Dật lần thứ 2 đột phá. 92, 93. Mãi cho đến 100 sóng. Hắn dĩ nhiên còn đang kiên trì. Tình cảnh này, cho dù là Nam Phong Học Viện mấy vị đạo sư cũng có chút ngộng. Phải biết, Nam Phong Học Viện khởi đầu nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ từng xuất hiện có người có thể đột phá thứ 100 sóng. Trước mắt cái này Trần Dật, là muốn nghịch thiên hay sao? Kết thúc. Nhưng trên đài cao Vân Phong đạo sư, giờ khác này nhưng nhàn nhạt đọc lên 3 chữ này. Xèo xèo xèo. Giữa trường người còn chưa phản ứng lại, chỉ thấy phía dưới lôi đài kết giới. Đầy đủ 20 đạo mũi tên, đồng thời từ trong kết giới lướt ra khỏi. Soạn. Tình cảnh này khiến bên trong hội trường tất cả xôn xao. Tại sao là 20 tiễn? Không phải là 11 tiễn sao? Ngược lại là trên võ đài Trần Dật sớm có dự liệu. Hắn lên đài liền thăm dò tiễn trận này đường vân, tự nhiên rõ ràng sau này mũi tên số lượng. Từ thứ 100 sóng sau đó, mỗi một đợt mũi tên đều sẽ nhiều hơn 10 đạo. Là, mỗi một đợt, 101 sóng là 20 đạo, 102 sóng chính là 30 đạo. Cứ thế mà suy ra. Như vậy giả thiết, hiển nhiên là vì phòng ngừa có người đem tiễn trận toàn bộ thông qua. Dù sao dù gì cũng là Nam Phong Học Viện thiết kế tỉ mỉ một đạo khảo hạch, nếu làm cho người ta toàn quá, vậy bọn họ học viện còn muốn mặt mũi không? Nhanh ảnh. Đan điền huyết thánh châu quang mang tỏa ra, ảnh tiệp báo năng lực bày ra. Trần Dật trên hai chân, một vòng hắc ảnh hiện lên, toàn bộ thân thể nhất thời hóa thành ban ngày hạ một đạo quỷ mị. 20 đạo mũi tên nhanh, mà hắn càng nhanh hơn. Ở giữa sân mọi người dưới ánh mắt, chỉ thấy được Trần Dật hóa thành hắc sắc một trận lấp lóe. Sau đó, 20 đạo mũi tên tất cả đều không thực hiện được. Lại phản ứng lại, Trần Dật dĩ nhiên một lần nữa ở trên lôi đài đứng lại. Mắt thấy tình cảnh này, giữa trường người miệng không khỏi là trương thành ó hình. Liền ngay cả đài cao Vân Phong đạo sư giờ khắc này cũng như vậy. Quá! 20 đạo mũi tên, dĩ nhiên cho Trần Dật tránh thoát. Thiên! Bọn họ không nhìn lầm đi. Xèo xèo xèo! Còn chưa chờ bọn hắn phản ứng lại, chỉ thấy 30 đạo mũi tên đồng thời từ kết giới bắn ra. Mà Trần Dật cũng là lần thứ hai soạt một hồi hóa thành một đạo hắc sắc quỷ mị. Lại nhìn đi qua, 30 đạo mũi tên không ngờ là tất cả không thực hiện được. Ta giọt thiên! Bọn họ thấy cái gì? Xèo xèo xèo! Còn không chờ bọn hắn làm kinh ngạc, chỉ thấy 40 đạo mũi tên theo sát phía sau từ kết giới bắn ra. Thiên! Đây là một làn sóng thêm 10 đạo mũi tên sao? Người ở tại tràng kinh ngạc. Mà Trần Dật cũng là ở trong mắt bọn họ lần thứ hai hóa thành một đạo hắc sắc quỷ mị. Điều này chẳng lẽ cũng có thể trốn? Giữa trường người có chút không lớn xác định. Đúng! Nhưng lần này, hiển nhiên không tiếp tục vượt qua bọn họ tư duy. Chỉ nghe một đạo rõ ràng có thể hỏi tiếng vang vào thời khắc này có chút yên tĩnh giữa trường vang lên. Lại nhìn đi qua, Trần Dật vai phải, chính là cho một đạo mũi tên trong số mệnh. Bắn trúng. Hắn rốt cục cho bắn trúng. Giữa trường sinh lên một trận xả hơi âm thanh. Nếu là còn tiếp tục như vậy, bọn họ thật hoài nghi Trần Dật có hay không đem đợt 120 toàn bộ đã cho. Nếu như vậy, vậy cũng thật sự nghịch thiên. Liền ngay cả đài cao Vân Phong đạo sư, giờ khắc này cũng không nhịn được thở một hơi. Nhưng nhìn phía dưới Trần Dật, ánh mắt vẫn như cũ ngậm lấy thán phục. Vốn tưởng rằng 20 tiễn người trước nên kết thúc, không nghĩ tới dĩ nhiên cứ thế mà nhiều chống đỡ hai làn sóng. Nghĩ đến vừa hắn còn lời thề son sắt đọc lên kết thúc ba chữ, Vân Phong đạo sư trên mặt cũng không nhịn được hiện lên vẻ lúng túng. Đảm nhiệm đạo sư lâu như vậy, hắn vẫn đúng là không có bị như vậy làm mất mặt quá. May mà Trần Dật hay là cho trong số mệnh, không phải vậy thật muốn đem đợt 120 cũng quá, vậy hắn mặt cũng phải sưng. Hô! Trên võ đài, Trần Dật thở dài một hơi. Cảm thụ được vai đau đớn, biểu hiện có chút bất đắc dĩ. 103 sóng. 40 đạo mũi tên. Đây đúng là hắn trước mắt cực hạn. Dù sao cái này lôi đài không gian không nhiều, hơn nữa 40 đạo mũi tên lại 10 phần dày đặc. Cho dù hắn mở ra ảnh tiệp báo năng lực, cũng vẫn như cũ không thể hoàn toàn né qua. Mặc dù hắn trước đó đã mò thấy tiễn này trận văn đường, nhưng đến đồng thời có mấy chục tiễn bắn ra tình huống. Đã không phải là chỉ dựa vào dự phán liền có thể né tránh. Oanh rào. Ngay tại Trần Dật trong lòng bất đắc dĩ lúc, giữa trường cũng ở ngắn ngủi yên tĩnh về sau, vì hắn thành tích sinh lên một trận ồn ào. 103 sóng. Trần Dật thành tích cuối cùng, dĩ nhiên đạt đến 103 sóng. Đây là tại chỗ chẳng ai nghĩ tới. Mà làm người ta khiếp sợ nhất, hay là cuối cùng hai làn sóng, đồng thời 20 đạo, 30 đạo mũi tên bắn ra. Nếu không phải là 100 sóng về sau mỗi sóng nhiều hơn 10 đạo mũi tên, Trần Dật đã đủ để thông qua đợt 120. Liền ngay cả Liễu Trần, giờ khắc này thân thể cũng là khẽ run, đầy mặt khiếp sợ nhìn trên võ đài Trần Dật. Tốc độ. Là hắn cực kỳ tự tin một hạng năng lực. Nhưng vừa vặn Trần Dật bày ra tốc độ, hoàn toàn đánh vỡ hắn đối với tốc độ nhận thức. Cái kia dường như hắc sắc quỷ mị xuyên toa, đã vượt qua hắn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vốn tưởng rằng người trước chỉ là năng lực dự đoán mạnh. Không nghĩ tới tốc độ dĩ nhiên cũng kinh khủng như thế. Cùng cảnh giới, tại sao có thể có người tốc độ có thể sắp tới trình độ này? Đây là Liễu Trần lần thứ nhất vì một cái bạn cùng lứa tuổi mà cảm thấy khiếp sợ. Nhưng cùng lúc, cũng làm cho trong mắt hắn chiến ý càng đồng. Như vậy đối thủ, hắn nhất định phải cùng đánh một trận. Lúc này, giữa trường đống nhiên sinh lên rối loạn tương mừng. Chỉ thấy Trần Dật đứng ở trên lôi đài, đống nhiên hướng giữa trường mấy vạn khán giả dựng thẳng lên một cái ngón cái. Cử động này khiến người ở tại tràng đều là một mặt mờ mịt. Có ý gì? Hắn ở khen đông đảo khán giả sao? Nghĩ tới đây, rất nhiều khán giả không khỏi mặt đỏ, hơi có chút xấu hổ. Dù sao bọn họ lúc trước còn các loại ngôn ngữ khinh bỉ Liêu Châu Đông Bộ, còn kêu gào để Trần Dật cút đi đừng lãng phí thời gian. Chỉ là bọn hắn xấu hổ không thể duy trì 2 giây, liền bởi vì đón lấy một màn lần thứ 2 nộ. Chỉ thấy Trần Dật giơ ngón tay cái lên duy trì không tới giữa giây, liền tại bọn hắn dưới ánh mắt đột nhiên đảo ngược lại. Đồng thời phối hợp một câu nhàn nhạt lời nói, một đám cặn bã. Làm xong những này, cũng không để ý giữa trường khán giả phản ứng gì, liền cũng không quay đầu lại xuống lôi đài. Giữa trường bầu không khí đầu tiên là yên tĩnh, chợt đột ngột bùng nổ ra một trận so với lúc trước đều muốn càng vang dội hư thanh. Một ít phẫn nộ khán giả lại càng là trực tiếp đứng lên, hướng về giữa trường Trần Dật phát sinh các loại chửi rủa. Trong đó một ít điên cuồng, lại càng là đã lao ra chỗ ngồi, muốn trực tiếp hậu quả đi thu thập Trần Dật. Quá con mẹ nó khoa trương. Lại dám khinh bỉ bọn họ. May mà giữa trường có không ít công tác nhân viên duy trì trật tự, lúc này mới không thể để giữa trường rơi vào hỗn loạn. Ta giọt ca. Trần Dật cũng quá điên cùng chứ. Bên sân Hồng Thâm chờ thiếu niên thấy cảnh này, đều là không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Bọn họ đương nhiên minh bạch Trần Giật hành động này là vì sao. Lúc trước ở đây khán giả các loại khinh bỉ nhục nhã Liêu Châu Đông Bộ, hiển nhiên để Trần Giật cũng có chút nộ. Trước mắt làm ra, bất quá là đem tất cả những thứ này trả lại giữa trường khán giả. Dùng 103 sóng thành tích, mạnh mẽ cho bọn họ đến một cái thai chỉ riêng. Đến cùng ai là yếu nhất? Cứ việc cảm thấy cái này có chút điên cuồng, nhưng không thể không nói, Trần Giật động tác này làm bọn họ cảm thấy rất thoải mái. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, vòng thứ 2. Thật sự là tuổi trẻ ngông cuồng nha. Trên đài cao, Vân Phong đạo sư cùng một đám đại nhân vật ở sững sờ về sau, mới phản ứng được. Nhìn phía dưới Trần Giật, bọn họ không khỏi làm bật cười. Quả nhiên hay là tuổi trẻ khí thịnh tuổi, lại dám tại chỗ nhục nhã toàn trường mấy vạn khán giả, thật là to gan a. Trần Giật, ngươi như bức a. Mới vừa trở lại vị trí, Trần Giật liền nên đón Hồng Thâm chờ thiếu niên ngon cái. Là tán thưởng hắn 103 sóng khủng bố thành tích, cũng là than thở hắn cuối cùng cử động. Đổi lại bọn họ, cũng không có Trần Giật lớn mật như thế. Dù sao hiện trường mấy vạn khán giả, một GEXG người một ngụm nước bọt đều có thể đem bọn họ nôn chết. Trần Giật khỏe miệng hơi một móc. Hắn gặp qua tràng diện vô số kể, trước mắt đây căn bản tính toán không được cái gì. Bất quá hiếm thấy tuổi trẻ ngông cuồng một cái, xác thực thoải mái. Kiếp trước bởi vì thân chúng vệ mệnh huyết cổ, về sau gia tộc bị diệt, để hắn mang theo muội muội Trần Nguyệt trốn đằng đông nấp đằng tây. Vẫn ẩn nhẫn, hầu như toàn bộ thời kỳ thiếu niên, hắn đều không có thời cơ như những thiếu niên khác nhẹ như vậy cuồng. Bây giờ trọng sinh trở về, cứ việc có hơn 300 năm trải qua để hắn từ lâu rời xa tuổi trẻ ngông cuồng cái tuổi này. Nhưng cũng không có đại biểu hắn liền không có có phần này tâm. Đương nhiên, đây cũng là chịu đến cố này thiếu niên thân ảnh vang. Cứ việc linh hồn không còn là thiếu niên, nhưng hắn thân thể lại là chân thật thiếu niên thân thể. Lúc trước ở đây khán giả đối với Liêu Châu Đông Bộ nhục nhã, đã lệnh hắn sinh ra phẫn nộ tâm tình. Đã sớm ấp ủ tốt muốn lên sân mạnh mẽ đánh những người này một làn sóng mặt. Nếu không có như vậy, hắn căn bản không cần vận dụng huyết thánh châu. Ở chân giật, mặt sau thiếu niên cũng là lục tục lên sàn. Bởi vì hắn cử động, để toàn trường khán giả hiển nhiên đem chọn cái Liêu Châu Đông Bộ cũng ghi hận bên trên. Phàm là có Đông Bộ thiếu niên lên sàn, cái kia tất nhiên đều là một trận hư thanh hầu hạ. Cứ việc trước đây cũng đã xuất hiện, nhưng trước mắt hiển nhiên càng thêm kịch liệt. Mà cái này đối với, các thiếu niên cũng không trách Trần Giật. Bởi vì người sau làm bọn họ không dám làm sự tình, còn liên lụy đến bọn họ thì lại làm sao? Giữa trường những này khán giả lúc trước còn không phải như vậy đối với bọn họ Liêu Châu Đông Bộ các loại khinh bỉ. Giờ phút này loại hết sức hư thanh, trái lại để Liêu Châu Đông Bộ thiếu niên hết sức thoải mái, thậm chí ở trên lôi đài biểu hiện cũng càng tốt hơn. Đặc biệt là làm Liêu Châu Đông Bộ thiếu niên, vị cuối cùng lên sàn Đỗ Thiên Ngôn. Vị này nắm giữ huyền phẩm thiên phú thiếu niên, thể hiện ra mạnh hơn xa Bắc Vũ năng lực. 51 sóng. Hắn thành tích cuối cùng, đem Liễu Nhu cũng cho siêu việt. Điều này cũng làm cho giữa trường hư thanh càng to lớn hơn. Nhưng đối với đông đảo khán giả mà nói, lại là phẫn nộ. Trần Giật cử động triệt để chọc giận bọn họ, vốn định xem đón lấy Liêu Châu thiếu niên mất mặt, sau đó sẽ dùng cái này phản kích. Ai có thể từng lường trước, lại đến ra trận Liêu Châu Đông Bộ thiếu niên biểu hiện một cái so với một cái tốt. Đến Đỗ Thiên Ngôn nơi này, lại càng là ra cái 51 sóng thành tích, để bọn hắn chỉ có một lời phẫn nộ nhưng vô pháp phát tiết, chỉ có thể dùng vô lực hư thanh để diễn tả bọn họ khó chịu. Khán giả phản ứng như thế này, để những người khác mấy cái khu vực thiếu niên đều là không khỏi thán phục. Lần này Liêu Châu Đông Bộ, thật sự là quá điên cuồng, dĩ nhiên làm cho mấy vạn khán giả cũng vì đó vô lực. Cái này so với dĩ vãng quả thực mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mấy vị kia dẫn đội đạo sư, giờ khác này cũng đều là nhìn thẳng vào lên Liêu Châu Đông Bộ thiếu niên. Nhìn về phía Nham Sơn đạo sư ánh mắt, bao nhiêu mang tới mấy phần ước ao. Không nói những thiếu niên khác, liền một cái Trần Giật, đã có để bọn hắn ước ao lý do. Cho tới Nham Sơn đạo sư, giờ khác này gương mặt đó đã sớm bị nụ cười lấp kín. Tuy nhiên dự liệu được lần này hắn mang Liêu Châu Đông Bộ thành tích sẽ không kém, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ tốt đến mức độ này. 103 sóng. Thành tích như vậy quả thực là xưa nay chưa từng có. Cứ việc cái này sẽ không mang đến cho hắn tưởng thưởng gì, nhưng trên mặt có chỉ riêng A. Dù sao Trần Giật là hắn chiêu thiếu niên, hắn nói thế nào coi như là nửa cái đạo sư. Liêu Châu Đông Bộ thiếu niên toàn bộ trắc nghiệm xong, nhưng một vòng này tiễn trận khảo nghiệm vẫn chưa kết thúc. Bởi vì còn lại 4 khối khu vực, còn có rất nhiều thiếu niên chưa đi đến được khảo nghiệm. Bất quá bọn hắn nhất nhất tiến hành khảo nghiệm, cũng không có một cái nào có thể siêu việt Trần Giật. Phải nói, siêu việt hắn thành tích một nửa đều không có. Cuối cùng, Trần Giật lấy ưu thế cự lớn thu được tiễn trận khảo nghiệm thành tích số 1, thành công tấn cấp vòng kế tiếp. Mà những thiếu niên khác, cũng là bị Vân Phong đạo sư liệt kê ra một trung đội tên. Cứ việc Liễu Châu Đông Bộ lần này xem như rực rỡ hào quang, nhưng cuối cùng tiến vào 50 vị trí đầu có thể tấn cấp vòng kế tiếp cũng chỉ có 4 người. Theo thứ tự là Trần Dật, Đỗ Thiên Ôn, Hồ Chấn cùng với Bắc Vũ. Bọn họ thành tích cũng là sáng chói nhất. Còn những người khác, thành tích tốt nhất chính là Hồng Thâm thứ 17 sóng. Cái này ở vừa bắt đầu quả thật không tệ. Nhưng theo về sau những cái kia thiên phú mạnh thiếu niên lục tục lên sàn, hắn thành tích này liền nghiêm chỉnh có chút không đáng chú ý. Cho tới Hoàng Long, vị này nắm giữ hoàng phẩm cựu đẳng thiên phú thiếu niên. Ở tuyên bố thành tích lúc vừa vặn tỉnh lại, nhưng ở nhìn thấy thành tích về sau, cả người lại ngất đi. Bởi vì hắn, rõ ràng là đếm ngược đệ nhất. Cái này đả kích, phỏng chừng hắn muốn một quãng thời gian rất dài mới có thể khôi phục nguyên khí. Đối với cái này, Nham Sơn đạo sư cũng là bất đắc dĩ. Ngươi đến lúc nào tỉnh không được. Càng muốn ở tuyên bố thành tích thời điểm tỉnh, cũng thật là một đen đủi. Ở đào thải một đám thiếu niên âm ú rời khỏi sàn diễn. Hiện tại tiến hành phục thí vòng thứ 2. Theo Vân Phong đạo sư một tiếng tuyên bố, phục thí vòng thứ 2 khai hỏa. Không giống với sơ thí thực chiến quyết đấu, phục thí thực chiến quyết đấu không còn là có đạo sư trực tiếp chỉ định, mà là từ phương thức rút thăm tiến hành phân phối. 50 vị thiếu niên 22 quyết đấu, nhất chiến quyết sinh tử. Người thắng tấn cấp, bại giả đào thải. Ở giữa sân đông đảo dưới ánh mắt, mấy vị Nam Phong học viện đạo sư leo lên lôi đài. Đầu tiên là từng người đánh ra vài đạo thủ ấn, triệt hồi trên võ đài tiến trận. Theo cơ hội mới lấy ra một cái rút thăm dương. Tất cả mọi người lên đài rút thăm. Nghe vậy, một đám thiếu niên dồn dập leo lên lôi đài. Vân Phong đạo sư thanh âm cũng một bên vang lên, rút thăm trong dương có 50 viên thuốc, mỗi cái viên thuốc bên trong đều có một trường tờ giấy, viết từ 150 sổ tự. Đánh vào sổ tự một người, sẽ cùng đánh vào sổ tự hai người chia làm tổ một. Đánh vào ba người sẽ cùng bốn người chia làm tổ một, cứ thế mà suy ra. Ở thanh âm hắn dưới, 50 vị thiếu niên đã dồn dập từ rút thăm trong dương từng người rút ra một viên viên thuốc. 50. Đem viên thuốc nghiền nát, nhìn thấy trong đó tờ giấy trên sổ tự, Trần Dật không khỏi có chút im lặng. Bởi vì hắn phát hiện từ lúc tham dự cái này chiêu sinh khảo hạch tới nay, hắn mỗi lần ra trận tựa hồ cũng rất ở phía sau. Trước mắt cái này rút thăm đến 50, lại càng là đến cuối cùng mới lên sân khấu. Bất quá ngẫm lại cũng thế, châu bò nhất không đều là cuối cùng lên sàn sao. Cuối cùng này, còn cũng có lý. Trần Dật tự nhận là gật đầu nghĩ. Cũng may mà không ai biết rõ hắn suy nghĩ, không phải vậy khẳng định được xì hắn một mặt. Ngươi còn có thể lại xú mỹ điểm sao? Rút thăm xong xuôi. Lôi đài quyết đấu cũng là lập tức khai hỏa. So với tiễn trận trắc nghiệm, lôi đài quyết đấu hiển nhiên đặc sắc nhiều. Đơn giản trực tiếp lôi đài tờ cờ, có thể đầy đủ bày ra các thiếu niên thực lực. Mà đầu tiên lên đài hai vị thiếu niên, trong đó một vị chính là Liễu Nhu, cái này trực tiếp dẫn gom lại bên trong một trận nhiệt liệt hoan hô. Tuy nhiên cho Trần Dật làm cho rất phẫn nộ, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại những cái Liễu Nhu người tiếp tục vì nàng trợ uy. Cho tới nàng đối thủ, là tới từ Liễu Châu Tây Bộ khu vực một vị thiếu niên. Thiếu niên này thực lực không tầm thường, lúc trước tiến trận trên kiên trì 29 sóng. Cái thành tích này cho dù ở 50 vị thiếu niên, cũng là trung du chết lên. Chỉ là đáng tiếc, hắn đụng tới là ở tiến trận trắc nghiệm xếp hạng đệ tứ Liễu Nhu. Không có quá nhiều bất ngờ, Liễu Nhu ung dung thủ thắng. Vì là Liễu Châu Trung Bộ khu vực thủ ra kỷ lục, trở thành lần này Liễu Châu người thứ nhất thông qua phục thí, có thể đi tới đế đô tham dự trung cực khảo hạch người. Điều này cũng làm cho giữa trường tiếng hoan hô lôi động. Rất nhiều khán giả càng đem thị uy ánh mắt tìm đến phía Trần Dật. Có thể Trần Dật căn bản không quan tâm đến. Trận thứ 2 lôi đài quyết đấu theo sát mà tới. Bổn trang quyết đấu song phương, một vị là tới từ Trung Bộ khu vực thiếu niên, một vị khác thì là Đỗ Thiên Ôn. Hàn Kỳ. Giết chết tên kia. Đúng. Để khu vực phía đông rắc rưởi, ngắm nghĩa cẩn thận bọn ta Trung Bộ thực lực. Bọn họ lên sàn, trực tiếp gợi ra giữa trường một trận điên cuồng hét lên. Trần Dật lúc trước cử động, để toàn trường khán giả đối với Liêu Châu Đông Bộ đều là duy trì nhất trí đối ngoại thái độ. Trước mắt bọn hắn Trung Bộ khu vực thiếu niên cùng Đỗ Thiên Ngôn đối đầu, tự nhiên là nghiêng về một bên vì là Hàn Kỳ trợ uy. Đồng thời cũng có đông đảo đối với người sau nhục mạng. Chỉ là giữa trường khán giả nhiệt tình, đối với lên đài vị này Trung Bộ khu vực thiếu niên Hàn Kỳ vẫn chưa mang đến trợ lực, ngược lại trả lại cho hắn tăng cường không nhỏ áp lực. Dù sao Đỗ Thiên Ngôn lúc trước tiễn trận khảo nghiệm, thành tích thế nhưng là vẫn còn ở Liễu Nhu bên trên. Như vậy đối thủ hắn cũng không có lượng quá lớn lắm. Mà giờ khắc này khán giả nhiệt tình, tương đương với đem hắn bước đến đoạn đầu đài. Không đánh bại đối thủ, liền đem chính là Trung Bộ khu vực mất mặt. Như vậy áp lực, đối với một vị thiếu niên có thể nói là cự đại. Điều này cũng làm cho Hàn Kỳ càng căng thẳng. Quyết đấu bắt đầu. Lấy trí cao trên đài Vân Phong đạo sư thanh âm tuyên bố, hắn đều không thể phản ứng lại, liền gặp được Đỗ Thiên Ngôn dĩ nhiên vọt tới trước mặt hắn. Không được. Hắn muốn trốn tránh, đã là đến từ không kịp. Mà Đỗ Thiên Ngôn cũng không có bất kỳ cái gì xinh đẹp động tác, chỉ là đơn giản đến không thể lại đơn giản một quyền. Nhưng mà như vậy dạng một quyền. Theo ầm một tiếng vang vọng, liền đem Hàn Kỳ cả người đánh bay ra lôi đài. Toàn bộ quá trình, liền 3 giây cũng chưa tới. Trận này quyết đấu cứ như vậy kết thúc. Đỗ Thiên Ngôn dùng nhất kích, không chỉ có đánh bại Hàn Kỳ, đồng thời cũng cho ở đây khán giả đến một cái trọng quyền. Trước một giây còn các loại thanh âm không ngừng giữa trường, với trong lúc nhất thời đều là cấm khẩu. Làm trung bộ khu vực dẫn đội đạo sư, vị kia duy nhất nữ đạo sư không nhịn được khẽ thở dài, khóa này Liễu Châu Đông Bộ, xác thực ngoài người ta dự liệu a. Tây Bộ, Nam Bộ, Bắc Bộ ba khối khu vực đạo sư nghe vậy, cũng có đồng cảm gật đầu. Bọn họ nhìn về phía cái kia nở nụ cười Nham Sơn đạo sư, vẻ hâm mộ càng đồng. Sớm biết như vậy, bọn họ nói cái gì cũng phải cướp một cướp Liêu Châu Đông Bộ chiêu sinh phụ trách quyền. Bất quá coi như làm lại một lần, bọn họ phỏng chừng còn sẽ cùng hiện tại một dạng lựa chọn. Dù sao trước đó, ai cũng sẽ không nghĩ tới vẫn là yếu nhất Liêu Châu Đông Bộ, lần này sẽ xuất hiện như thế mấy vị thiên tài thiếu niên. Lôi đài quyết đấu khí thế hừng hực tiến hành. Có người hoan hỉ, có người bi thương. Cái gọi là một bước thiên đường một bước địa ngục. Đối với điều này khắc lôi đài quyết đấu, chính là tốt nhất giải thích. Đối với hiện trường khán giả mà nói, giờ khắc này tâm tình cũng không quá tốt. Cứ việc ở Hàn Kỳ bị thua về sau, lần này Liêu Châu Trung Bộ khu vực thiếu niên vẫn có rất nhiều cũng tấn cấp, nhưng Liêu Châu khu vực phía đông biểu hiện cũng đồng dạng vô cùng tốt. Chư Trần Giật còn chưa lên sàn, đầu tiên là Đỗ Thiên Ngôn, sau đó Bắc Vũ cùng Hồ Trấn, cũng là tướng kê ở lôi đài trong quyết đấu thủ thắng. Kết quả này cũng là mang ý nghĩa, chỉ cần đón lấy Trần Giật cũng thắng lợi. Như vậy Liễu Châu Đông Bộ lần này ở vòng thứ nhất tiến trận trắc nghiệm thông qua 4 người toàn bộ cũng tấn cấp. Theo từng tổ thiếu niên quyết đấu xong xuôi, lôi đài quyết đấu cũng rốt cục nên đón kết thúc. 49, số 50 lên sân khấu. Nghe trên đài đạo sư hô hoán, Trần Giật nhảy một cái lên võ đài. Giữa trường khán giả đầu tiên là sức sở, trận lập tức phản ứng lại, hội trường nhất thời hư thanh đại tác phẩm. Nhưng Trần Giật vẫn chưa lưu ý, chỉ là ánh mắt nhìn về phía đối thủ của hắn. Đây là một vị thân mang áo đen tóc dài thiếu niên. Người này đến từ chính Liêu Châu Bắc Bộ khu vực, lúc trước tiến trận trắc nghiệm trên thành tích 10 phần không tệ, kiên trì đến thứ 41 sóng. Ở trước đó xếp hạng, cũng là xếp vào 10 vị trí đầu. Nhìn thấy Trần Giật đối thủ là vị này thiếu niên mặc áo đen, giữa trường lập tức sinh lên không ít tiếng hô, đồng thời còn có vì là thiếu niên mặc áo đen góp phần trợ uy âm thanh. Tuy nhiên thiếu niên mặc áo đen này không phải là bọn họ đối tượng. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại đang nhìn đến hắn là Trần Giật đối thủ hậu tràng bên trong khán giả dồn dập vì hắn trợ uy. Dù sao đối với hiện trường khán giả mà nói, bọn họ hận không được lập tức nhìn thấy Trần Giật bị đào thải. Trước mắt người sau đối thủ thực lực không yếu, không thể nghi ngờ là bọn họ mừng rỡ thấy. Nhưng thiếu niên mặc áo đen đối mặt Trần Giật, biểu hiện nhưng cũng không ung dung. Dù sao 103 sóng thành tích, thật sự quá có uy hiếp lực. Quyết đấu bắt đầu. Ở đài cao Vân Phong đạo sư tuyên bố âm thanh dưới. Vèo. Thiếu niên mặc áo đen thân hình lập tức động, hắn lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Đối mặt Trần Giật như vậy đối thủ, hắn tự nhận ở tình huống bình thường rất khó chiến thắng. Chỉ có thừa dịp đối phương giờ khắc này bị giữa trường khán giả hư thanh lo quấy nhiễu, còn chưa kịp tập trung chú ý lực trước, đột tập đem đánh bại. Chương 31, truyền tống trận. Thiếu niên mặc áo đen tốc độ rất nhanh, một cái nháy mắt liền vọt tới Trần Giật trước người. Chỉ là Trần Giật sẽ bị hắn dễ dàng đột tập sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Từ cho tới lôi đài bắt đầu, tinh thần hắn liền đã hoàn toàn tập trung. Xung quanh hội trường cái kia phô thiên cái địa hư thanh, căn bản không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Ầm. Một tiếng xen lẫn một chút khí bạo va chạm ở trên lôi đài vang lên. Tại mọi người dưới ánh mắt, chỉ thấy thiếu niên mặc áo đen đánh về Trần Giật nằm đấm, giờ khắc này cho người sau vững vàng đỡ lấy. Một quyền bị đỡ, thiếu niên mặc áo đen tự biết không được, vội vàng muốn rút người ra trở ra. Nhưng hắn muốn đánh quyền lúc, lại phát hiện Trần Giật bắt lấy hắn nắm đấm tay liền như là một con kiếm sắt. Mặc cho hắn làm sao dùng sức đều vô pháp đem chính mình nắm đấm từ đó rút ra. Hắc hỏa quyền. Thấy thế, thiếu niên mặc áo đen cắn răng một cái. Mặt khác chỉ một quyền trên đầu nhất thời hiện lên lên từng tia từng sợi hỏa diễm hình dáng hắc sắc linh khí, mang lên nhiệt độ nóng bỏng, từ một bên đánh về trước mặt Trần Giật. Thiếu niên mặc áo đen này hiển nhiên tu luyện một môn nhập giai công pháp. Ly hỏa trường. Đối mặt cái này nhuộm hắc hỏa linh khí một quyền, Trần Giật cũng không có né tránh, mà là đồng dạng nhấc lên cái tay còn lại. Một vòng ngọn lửa màu trắng hình dáng linh khí với bên trên hiện lên, trực tiếp đón nhận thiếu niên mặc áo đen nắm đấm. Trắng cùng đen, hắc hỏa cùng ly hỏa. hai loại đều là hỏa, nhưng lại nắm giữ không cùng thuộc về tướng linh khí chạm vào nhau ở cùng một nơi. Chỉ là chúng nó hiển nhiên không tại một cấp bậc. Chỉ là vừa đối mặt đụng chạm, màu trắng ly hỏa giống như một con cự thú mở ra miệng rộng, trực tiếp đem hắc hỏa một cái thôn phệ. Đồng thời phát động lên ngọn lửa màu trắng linh khí, tuôn ra hướng về thiếu niên mặc áo đen. A! Một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết vang vọng. Thiếu niên mặc áo đen cái kia toàn thân áo đen trong nháy mắt cho thiêu đốt ra nhất đại lô lớn, ly hỏa nhiệt độ trực tiếp ở trên người hắn nóng ra một đạo vết thương. Âm một tiếng, chỉ thấy Trần Dật cũng ở đồng thời tăng lên bàn tay lực lượng, trực tiếp đem người trước cho đánh bay ra lôi đài. Ở kẽ rớt với dưới lôi đài trước, thiếu niên mặc áo đen đã đau ngất đi. Có thể nhìn thấy, cái kia đốt quáng đê vỡ áo đen lộ ra da rẻ, giờ khắc này tràn đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương. Làm người xem liền không khỏi một trận tê cả da đầu. Bất quá đây chỉ là xem ra có chút thê thảm, trên thực tế thiếu niên mặc áo đen bị thương cũng không nặng. Bởi vì ở thời khắc mấu chốt Trần Dật lưu thủ. Không phải vậy, đối phương thương thế nhưng là không chỉ như vậy. Làm linh giai công pháp, ly hỏa quyết thôi hóa rời khỏi hỏa linh khí thế nhưng là hết sức kinh người. Hắn như ra tay toàn lực, đừng nói luyện khí cảnh tu sĩ, cho dù là linh nguyên cảnh tu sĩ cũng sẽ bị tổn thương. Trần Dật, thắng. Nghe Vân Phong đạo sư tuyên bố âm thanh, trước đây còn hư thanh đại tác phẩm giữa trường, từ lâu là hoàn toàn yên tĩnh. Cứ việc ở đây khán giả rất khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận. Trần Dật thực lực xác thực rất mạnh. Quả nhiên tu luyện nhập giai công pháp. Đối với những cái này đã tấn cấp thiếu niên, giờ khác này trên mặt đều là hiện ra ngưng trọng. Lúc trước tiến trận, Trần Dật đã thể hiện ra hắn cực cường tốc độ cùng năng lực dự đoán. Mà trước mắt trận chiến này, lại thể hiện ra nhập giai công pháp. Cái này ba loại gộp lại, đã đủ khiến ở đây sở hữu thiếu niên cũng cảm thấy uy hiếp. Trong đó bao quát Liêu Trần. Nhưng hắn vẫn là một loại hưng phấn. Trần Dật càng mạnh, hắn cũng là càng muốn cùng với nhất chiến. Nếu không có hiện tại tràng diện không cho phép, hắn đã không nhịn được muốn hướng phát lên khiêu chiến. Nhưng không sao, mặt sau còn có trung cực khảo hạch. Trần Dật. Híp mắt nhìn trên võ đài Trần Dật, Liêu Trần trong lòng tự nói, liền để chúng ta ở trung cực sát hạch tới, phân cao thấp đi. Theo cuộc tỉ thí này kết thúc, lần này Liêu Châu phục thí cũng là chính thức tuyên bố kết thúc. Nhưng giữa trường người không có tản đi, mà là dồn dập mắt thấy giờ khắc này tụ tập ở trên lôi đài 25 vị thiếu niên. Bọn họ chính là lần này thông qua phục thí, sắp đi tới trung cực khảo hạch 25 người. 5 vị dẫn đội đạo sư, cũng là từng người hướng về đài cao Vân Phong đạo sư báo cáo thành tích. Trung bộ khu vực, làm Liêu Châu xưa nay mạnh nhất một khối khu vực, lần này vẫn như cũ không làm người thất vọng. Tấn cấp số người nhiều nhất, 25 người bên trong có 12 người đều là trung bộ khu vực. Chỉ là theo sát sau đó, cũng không phải Liêu Châu Tây, Nam, Bắc ba khối khu vực, mà là xưa nay chưa từng có Liêu Châu Đông Bộ. Điều này cũng làm cho giữa trường ôm lấy cự đại hư thanh. Tuy nhiên lần này Liêu Châu Đông Bộ biểu hiện sắc thực rất mắt sáng, nhưng trước đây Trần Dật cử động đã triệt để gây náo hiện trường khán giả. Phàm là có Trần Dật hoặc Liêu Châu Đông Bộ xuất hiện, bọn họ đều sẽ ôm bằng lớn hư thanh. Bất quá đối với này, Trần Dật chờ người đều không tại ý. Bởi vì người ở tại tràng càng suỵt, chỉ có thể càng nói rõ bọn họ năng lực. Còn lại ba khối khu vực, thành tích đặt ngang hàng, mỗi người có 3 người tấn cấp. Thành tích hồi báo xong. Đài cao Vân Phong đạo sư cũng là nhìn về phía 25 vị thiếu niên, mở miệng nói, đầu tiên muốn chúc mừng các ngươi thành công thông qua phục thí, thu được tham dự trung cực khảo hạch thời cơ. Đón đến, hắn tiếp tục nói, nhưng tuyệt đối không nên cho rằng như vậy, các ngươi cũng đã ổn định tiến vào ta viện. Đón lấy trung cực khảo hạch, mới là các ngươi cần thiết bước qua quan trọng nhất một bước. Bước đi này, tuyệt đối phải so với các ngươi trước đây đối mặt đều muốn càng khó. Bởi vì các ngươi sắp đối diện đối thủ, không chỉ là bên người người, còn có đến từ chính còn lại 17 châu thiên tài thiếu niên thiếu nữ. Nghe được lời nói này, 25 vị thiếu niên tâm tình khác nhau. Có căng thẳng ngưng trọng, có kích động hưng phấn, cũng có bình thản hờ hững. Tâm tình không đồng nhất, nhưng mỗi một người bọn hắn đấy lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng mang theo vài phần chờ mong. Vân Phong đạo sư lại nói, đồng thời các ngươi không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì ta đã vừa mới thu được truyền tin, còn lại 17 châu phục thí khảo hạch đã kết thúc. Vậy thì mang ý nghĩa, các ngươi đón lấy sẽ trực tiếp bắt đầu tiến hành trung cực khảo hạch. Trực tiếp bắt đầu. Nghe vậy, tất cả mọi người là có chút kinh ngạc. Trung cực khảo hạch không phải là ở đế đô tiến hành sao? Nơi này làm sao bắt đầu? Liền ngay cả trên đài cao Liếu Châu một đám đại nhân vật, cũng là nghi hoặc nhìn về phía Vân Phong đạo sư. Vân Phong đạo sư không nhiều giải thích, chỉ là hướng về phía dưới 5 vị dẫn đội đạo sư, còn có phụ trách một ít những chuyện khác nghi hơn 10 vị phổ thông đạo sư gật gù. Một đám đạo sư hiểu ý. Lấy Nham Sơn đạo sư chờ 5 vị dẫn đội đạo sư dẫn đầu, chỉ thấy bọn họ ở hội trường làm thành một vòng tròn lớn. Sau đó, bọn họ giữa hai tay liền bắt đầu đánh ra từng đạo rườm rà thủ ấn. Hào quang, ở mỗi người bọn họ lòng bàn chân hiện lên, rất nhanh hình thành từng đạo vòng sáng. Sau đó theo bọn họ thủ ấn đánh ra, những này vòng sáng hình thành từng đạo liên tuyến, đem hơn 10 vị đạo sư dưới chân vòng sáng lẫn nhau liên tiếp ở một khối. Một đạo cự hình vòng sáng, cứ như vậy ở dưới chân bọn họ hình thành. Phân chạm ở 5 cái vòng vị trí bàn chân đưa 5 vị dẫn đội đạo sư, mỗi nhân thủ bên trong lấy ra một đạo nhẫn, từng người hướng về trong đó đưa vào một tia linh khí. 5 đạo nhẫn nhất thời quang mang tỏa ra, ở vòng sáng treo lơ lửng giữa trời mà lên. Cấp tốc soạt. Chỉ nghe một trận ngổn ngang quang mang lóe sáng âm thanh, chỉ thấy một đạo đạo ánh sáng từ 5 đạo nhẫn bắn ra. Chúng nó lẫn nhau đan xen, rất nhanh sẽ hình thành từng đạo đường vân khắc ở cự hình vòng sáng trận bên trong. Một đạo đường vân nằm dày đặc cự hình vòng sáng sinh ra, nghiêm chỉnh hình thành một đạo quang mang bắn ra bốn phía trận pháp. Đây là truyền tống trận. Thấy cảnh này, Liêu Châu một đám đại nhân vật giống như ý thức được cái gì, dồn dập phát sinh kinh thanh. Truyền tống trận. Tên như ý nghĩa, là một loại dùng cho không gian truyền tống đặc thù trận pháp. Chỉ là khắc họa ngưng tụ trận này ở phương pháp trước đây thật lâu liền đã gần đến tử thất truyền. Nam Phong Học Viện lại có phương pháp khắc họa ngưng tụ. Làm sao dĩ vãng chiêu sinh sát hạch tới, Nam Phong Học Viện vô dụng kỹ thuật này. Vân Phong Đạo Sư cũng không có vì bọn họ giải thích nghi hoặc, chỉ là nhàn nhạt hướng về một đám thiếu niên nói, đây là một đạo chỉ về tính lâm thời truyền tống trận. Thông qua nó, các ngươi đều sẽ trực tiếp bị truyền tống đến trung cực khảo hạch chỉ định tiến hành địa điểm. Liên quan với trung cực khảo hạch cụ thể hạng mục công việc, chờ các ngươi tới đó, từ sẽ có người cho các ngươi giải đáp. Hiện tại, liền bước vào truyền tống trận lên đường đi. Theo hắn lời này hạ xuống, ở vào lâm thời truyền tống trận trung ương 5 vị dẫn đội đạo sư, giờ khác này cũng là hướng Trần Dật chờ 25 người nói, toàn bộ các ngươi, đứng ở trong chúng ta. Nghe vậy, rất nhiều thiếu niên tuy có chút ngộng, nhưng vẫn là theo lời đi lên trước. Thật sự là đơn sơ. Đứng ở truyền tống trận trung ương, nhìn trước mắt trận pháp đường vân, Trần Dật không khỏi khẽ lắc đầu. Lúc trước cái kia tiễn trận rất tốt. Có thể so sánh với đó, truyền tống trận này ở trong mắt hắn cũng có chút quá đơn sơ. Coi như là lâm thời dùng, cái này khắc họa ngưng tụ lỗ thủng cũng quá mức nhiều. Bất quá ở Lam Vân giới, truyền tống trận loại vật này xác thực thẳng hiếm có. Phía Nam Phong Học Viện năng lực có phương pháp làm ra loại này lâm thời truyền tống trận, cũng xác thực không thể cưỡng cầu nữa cái gì. Ngược lại chỉ cần miễn cưỡng có thể sử dụng một lần cũng là được. Khởi động. Nương theo lấy một đám đạo sư cùng kêu lên thấp uống. Cự đại vòng sáng bên trong, nhất thời tỏa ra lên một trận tia sáng chói mắt, đem Trần Dật chờ 25 vị thiếu niên tất cả đều bao bao ở trong đó. Làm quang mang tan hết. 25 vị thiếu niên dĩ nhiên toàn bộ biến mất ở giữa sân. Tình cảnh này, khiến giữa trường sinh lên không nhỏ tiếng kinh hô. Cứ việc Liễu Châu Thành đã là Liễu Châu phồn hoa nhất địa phương, nhưng đối với truyền tống trận loại vật này, những người ở đây cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một đám người cứ như vậy bỗng dưng từ trước mắt người biến mất, bao nhiêu làm bọn họ cảm thấy ngạc nhiên. Nam Phong Học Viện gốc gác, thật sự là kinh người nha. Mắt thấy tình cảnh này, Liễu Châu một đám đại nhân vật cũng là cái mặt lộ thán phục. Bọn họ mặc dù biết truyền tống trận, nhưng tận mắt nhìn, nhưng cũng còn là lần đầu tiên. Cũng không biết, Nam Phong Học Viện có muốn hay không phương pháp tại bọn họ Liêu Châu Thành bố trí một cái lâu dài tính truyền tống trận. Nếu như vậy, vậy bọn họ sau đó xuất hành nhưng là thuận tiện nhiều. Một đám Liêu Châu đại nhân vật trong lòng không khỏi chờ mong nghĩ đến. Đáng chết, dĩ nhiên dùng tới truyền tống trận. Mà ở hội trường một góc nào đó, một vị ăn mặc màu xám áo khoác nam tử nhìn thấy tình cảnh này, biểu hiện hết sức khó coi. Ở chân giật cách ra một quận thành lúc, vương gia liền thuê mướn sát thủ để giải quyết hắn. Trước mắt cái này màu xám áo khoác nam tử, chính là vương gia thuê mướn sát thủ. Hắn vốn định ở phục thí sau khi kết thúc tìm cơ hội xuất thủ. Bởi vì dựa theo dĩ vãng thông lệ, Liêu Châu phục thí khảo hạch, bất kể là tấn cấp hay là đào thải thiếu niên đều sẽ trở lại nơi ở chờ đợi mấy ngày lại xuất phát, cùng nhau đi tới đế đô. Cũng không từng lường trước, lần này dĩ nhiên trực tiếp ở phục thí kết thúc, hay dùng truyền tống trận để tấn cấp các thiếu niên trực tiếp đi tới. Cái này trực tiếp phá hoại hắn kế hoạch. Xem ra nhiệm vụ lần này là không phương pháp tiếp tục. Khẽ thở dài, áo khoác nam tử yên lặng lui ra hội trường. Chương 32, trung cực khảo hạch. Hào quang bao phủ trước mắt thế giới. Bây giờ làm quang mang tan hết, Trần Dật chờ 25 vị thiếu niên đi tới một chỗ cự đại bụi mộc lâm bên trong một khối trên đất trống. Chỉ thấy khoảng không tuyến đầu, có một viên có tới mấy chục mét lớn lên cây. Mà dưới cây lớn, có một gian nhà gỗ nhỏ. Giống như cảm nhận được bọn họ xuất hiện, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng. Nhà gỗ nhỏ cửa bị đẩy mở. Một vị cầm trong tay quả trượng, thân mang hôi bảo bà lão từ đó đi ra. Nhìn thấy một đám thiếu niên, bà lão này trực tiếp liền mở ra nàng cái kia tràn đầy nếp nhăn miệng, phát sinh thanh âm giàn ua, hoan nên đi tới Phục Long Chi Sâm. nơi này, chính là các ngươi nên tiếp trung cực khảo hạch chiến trường. Không có bất kỳ cái gì nói nhiều lời, Hôi Bảo Bà Lao trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lần này trung cực khảo hạch vì là rừng cây đấu võ, bao quát các ngươi ở bên trong, tổng cộng có 600 người tham dự. Mà mỗi vị người tham dự, đều sẽ được một khối như vậy thẻ bài. Nói, chỉ thấy Hôi Bảo Bà Lao cái kia vung tay háo một cái, 25 khối quanh quần hình chỉ riêng một bài từ đó lướt ra khỏi. Tinh chuẩn không có sai sót lướt đến 25 vị trước mặt thiếu niên, lơ lửng ở cái kia. Cách không nhất vật. Thấy cảnh này, một đám thiếu niên đều là đồng tử thu nhỏ lại. Trước mắt bà lão này xem ra không có gì chỗ thần kỳ, không nghĩ tới dĩ nhiên cách không nhất vật. Đây chính là một ít tu sĩ ở đem linh hồn lực tu luyện tới cực cường trình độ mới có thể làm ra. Hồn tu. Chân giật nhìn chằm chằm bà lão, cũng ánh mắt híp lại. Mỗi một vị tu sĩ làm thực lực đạt tới trình độ nhất định lúc, trừ bắt buộc linh khí, cũng sẽ bắt đầu hướng về ở một phương diện khác tiến hành phát triển. Có tu sĩ thể phách cường tráng, vì lẽ đó liền hướng thể chất phương diện phát triển, loại này tu sĩ cũng được xưng là thể tu. Mà có tu sĩ trời sinh linh hồn là chủ, vì lẽ đó liền hướng linh hồn lực phương diện phát triển, loại này tu sĩ được gọi là hồn tu. Trước mắt bà lão này, hiển nhiên chính là một vị hướng về linh hồn lực phương diện phát triển hồn tu. Bà lão không quan tâm đến trung thiếu niên kinh ngạc, chỉ là phối hợp nói, cái này một bài là các ngươi dự thi một bài, nó sẽ chuẩn xác ghi chép các ngươi ở Phục Long Chi Sâm bên trong thành tích. Thành tích này, đem lấy tích phân phương thức tiến hành tính toán. Đón đến, nàng tiếp tục nói, mà các ngươi muốn đạt được tích phân, chủ yếu có hai loại phương thức. Một là hái linh dược cùng chém giết linh thú. Ở Phục Long Chi Sâm bên trong, tồn tại rất nhiều linh thú cùng hoang dại sinh trưởng linh dược. Mỗi chém giết một con linh thú, hái một cây linh dược căn cứ đẳng cấp các ngươi đều muốn thu được đối ứng tích phân. Mà loại thứ hai phương thức, thì là cướp giật dự thi một bài. Cướp giật. Nghe được lời này, chúng thiếu niên ngẩn ra. Chỉ nghe bà Lao tiếp tục nói, cướp giật còn lại tham dự khảo hạch người một bài. Thông qua cướp giật, các ngươi có thể trực tiếp thu được đối phương dự thi một bài trên tích phân. Coi như đối phương một bài trên tích phân là số 0, các ngươi cũng sẽ đạt được 10 điểm nguyên thủy tích phân. Ý tứ chính là, mỗi khối dự thi một bài bản thân thì tương đương với 10 điểm tích phân. Cướp càng nhiều, cái này tích phân còn sẽ gấp bội tích lũy. Tỷ như cướp được 5 khối dự thi một bài, như vậy ở một bài bản thân 50 điểm tích lũy. Các ngươi còn sẽ ngoài ngạch được 10 điểm tích phân. Cấp giật vượt qua 10 khối, thì lại được ngoài ngạch 20 điểm. Cứ thế mà suy ra. Cấp càng nhiều, các ngươi thu hoạch được tích phân liền sẽ càng nhiều. Có thiếu niên hỏi, vậy bị cấp dự thi một bài người thì như thế nào? Bà lão nhàn nhạt xem kỹ một ánh mắt, phun ra hai chữ, đào thải. Vậy nói là, chúng ta cái này dự thi một bài bị cướp, coi như là khảo hạch thất bại. Bà lão gật đầu, đúng. Được khẳng định. Một đám thiếu niên dồn dập hít sâu một cái. Cái này chế độ thi đấu, so với bọn họ tưởng tượng tựa hồ còn muốn kịch liệt. Lẫn nhau cướp giật dự thi một bài, cướp càng nhiều, được tích phân cũng càng nhiều. Đối với những thế lực kia cường đại thiếu niên, khẳng định sẽ trắng trợn cướp giật người khác một bài. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, sẽ có rất nhiều người ở trung cực trong khảo hạch đào thải. Tuy nhiên còn chưa bắt đầu, nhưng bọn họ đã có thể nghĩ đến đón lấy cục diện sẽ có nhiều tàn khốc. Lúc này, cũng là lại có thiếu niên hỏi. Vậy cái này trung cực khảo hạch muốn tiến hành bao lâu? 10 ngày. Bà lão nhàn nhạt giải đáp, thời gian 10 ngày vừa đến, chưa người bị đào thải sẽ có người đem bọn ngươi mang tới địa điểm tập hợp, kết toán thành tích cuối cùng. Thành tích lấy tích phân số lượng tính toán. Thu được tích phân người nhiều nhất, sắp trở thành lần này chiêu sinh khảo hạch đệ nhất nhân. Mặt khác xếp hạng tiến vào 10 vị trí đầu thiếu niên, còn sẽ thu được khen thưởng thêm. Mà tích phân số lượng cuối cùng thấp hơn 100 điểm, coi như thành công nhịn đến 10 ngày kết thúc không bị đào thải. Cũng sẽ ở kết toán thành tích sau bị đào thải. Cho tới thông qua lần này trung cực khảo hạch điều kiện, liền đơn giản hai cái. 1. Ở Phục Long Chi Sâm bên trong sống quá 10 ngày không bị đào thải. 2. Chí ít tích lũy 100 điểm tích lũy. Chỉ cần đạt thành hai cái điều kiện này, tức là thông qua trung cực khảo hạch, là sẽ trở thành chúng ta Nam Phong Học Viện chính thức học viên. Nàng lời nói này hạ xuống, giữa trường một đám thiếu niên hô hấp cũng hơi có chút gấp gáp. Tham dự chiêu sinh khảo hạch. Trung cực mục đích bất quá chính là vì tiến vào học viện. Mà trước mắt, bọn họ hiển nhiên đã đi tới bước cuối cùng. Chỉ cần sống quá 10 ngày không bị đào thải, mà tích phân đạt đến 100 điểm liền có thể chính thức trở thành Nam Phong Học Viện học viên. Vừa nghĩ tới sau 10 ngày liền có thể mặc vào Nam Phong Học Viện học viên chế phục, bọn họ tâm tình liền không khỏi có chút kích động. Hiện tại, cầm các ngươi lệnh bài lên đường đi. Bà Lao chỉ khối này trong rừng khoảng không biên giới, thản nhiên nói. Cái này biên giới nơi bao phủ tầng này ẩn chứa truyền tống năng lượng kết giới. Từ đó đi ra, các ngươi đều sẽ bị theo cơ hội truyền tống đến Phục Long Chi Sâm tùy ý một chỗ vị trí. theo cơ hội truyền tống đến tùy ý một chỗ. Một đám thiếu niên trong lòng nhưng mà, điều này hiển nhiên là phòng ngừa bọn họ vừa đi ra khỏi liền lẫn nhau ra tay. Lúc này, lại có thiếu niên hỏi, vậy những châu khác người đâu? Nghe vậy, một đám thiếu niên đều là nhìn về phía bà lão. Điểm này cũng là bọn hắn hiếu kỳ. Truyền tống đi tới nơi này, bọn họ cũng còn không có gặp qua một cái đến từ chính những châu khác thiếu niên. Bọn họ giờ khắc này đang cùng các ngươi một dạng, ở Phục Long Chi Sâm đối mặt với một vị như ta như vậy lao ra hỏa. Hiện tại, nên đều đã bị truyền tống đến Phục Long Chi Sâm các nơi. Vì lẽ đó các ngươi đi ra kết giới, nói không chắc có thể trực tiếp cùng bọn họ chạm ở một khối. Bà lão nhàn nhạt nói, giống như nghĩ đến cái gì, lại bổ sung một câu, suýt chút nữa quên nói. Các ngươi nếu là gặp phải vô pháp đối mặt nguy hiểm, có thể hướng về dự thi một bài đưa vào linh khí lớn tiếng kêu cứu, sẽ có chuyên môn phụ trách đạo sư tới cứu các ngươi. Chỉ là một khi làm như thế, cũng mang ý nghĩa các ngươi sẽ bị đào thải. Hiện tại, lên đường đi. Nhìn bà lao năm quải trượng vung tay lên. 25 vị thiếu niên gật đầu, dồn dập hướng về cái này khoảng không biên giới kết giới mà đi. Làm bước vào kết giới trong nháy mắt, bọn họ rõ ràng có thể cảm nhận được, cả người bị một luồng đặc thù năng lượng bao phủ. Ở một trận trời đất quay cùng dưới, dĩ nhiên cách ra trong cánh rừng này khoảng không địa. Phù phù. Một tiếng bọt nước tung tóe rơi xuống nước cấm thanh. Ở trong rừng rậm một cái đầm nước, một cái đầu từ đó dò ra đến, chính là Trần Giật. Em đi cái gì phá truyền tống, lại đem người ném đầm nước đến. Từ đầm nước nhảy ra, mắt nhìn ướt nhẹp thân thể, Trần Giật không khỏi nguyễn nguyễn. Bởi vì truyền tống rất nhanh, hắn cũng không tới kịp phản ứng. Vừa bị truyền tống ra, liền vừa vặn rơi xuống như thế cái trong đầm nước. Cũng còn tốt tu luyện ly hỏa quyết. Ấm áp linh khí ở bên ngoài thân sẽ qua, Trần Giật run run thân thể, ướt nhẹp quần áo không thể 2 phút liền cho hong khô. Đây cũng là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ nhất đại chỗ tốt. Ý dịch phục cầm ướt làm sao bây giờ? Hỏa thuộc tính linh khí quá một lần liền giải quyết. T. Lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo nhỏ bé mà gấp gáp tiếng vang. Trần Giật thần sắc cứng lại, dưới chân vội vã một cái bước nhanh ngang qua ra. Chỉ nghe xèo một tiếng sắc bén phá phong. Một đạo lam sắc bóng dáng hầu như ở hắn bước ra đồng thời sẽ qua. Hắn như hơi chấm điểm, dĩ nhiên bị trong số mệnh. Tập trung nhìn lại, cái này lam sắc bóng dáng rõ ràng là một cái ước chừng hơn một thước dài, toàn thân hiện màu lam đậm linh xà. Ở nó nơi trán có một đạo to bằng móng tay hình thoi nhỏ tinh thể, ở khắp nơi cây cối thẩm thấu dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ. Lam tinh xà. Trần Giật chân mày cau lại. Đây là một loại cựu đẳng huyết mạch linh thú. Đẳng cấp phổ biến đều là một cấp. Thường ra không ở trên trong rừng đầm nước. Nó công kích tính rất mạnh, nhìn thấy những sinh vật khác liền sẽ phát động tấn công. Tốc độ nhanh, mà có cường lực độc tố. Đối với luyện khí cảnh thất trọng trở xuống tu sĩ có không nhỏ lực sát thương. TT. Nhất kích không thực hiện được, Lam Tinh Xà cũng không có rút đi, mà là hí lên lần thứ hai hướng Trần Giật lướt tới. Nhưng lần này Trần Giật đã có chuẩn bị, không tránh không né, trực tiếp giơ tay hai ngón tay kẹp lấy. Tinh chuẩn không có sai sót đem Lam Tinh Xà thân rắn kẹp lấy. TT. Lam Tinh Xà hí lên dãy rủa, muốn dựa vào chân trượt thân thể trượt ra. Nhưng cũng tiếc, hắn đối mặt là Trần Giật. Hai ngón tay trong lúc đó, trực tiếp một luồng màu trắng ly hỏa linh khí lướt ra khỏi, liền đem nó toàn bộ thân thể trực tiếp đốt cháy hầu như không còn. Làm cựu đằng huyết mạch linh thú, dòng máu của nó Trần Giật liền thu thập hứng thú đều không có. Ken. Lúc này, Trần Giật bên thai bỗng nhiên truyền đến một đạo dị hưởng. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia bị đặt ở vạt áo nơi dự thi một bài. Phía trên hiện ra một đạo quang mang sổ tự một. Hiển nhiên, điều này đại biểu một điểm tích phân. Chém giết một con một cấp linh thú thêm một chút tích phân. Trần Giật trong lòng nhưng mà. Mắt nhìn bốn phía mênh mông rừng cây, khoe miệng hơi cong một chút, vừa vặn cung cấp ta thu thập điểm linh thú huyết. Mặc dù tại Nam Phong bán đấu giá cho tới linh thú huyết cũng không có thiếu, nhưng có nhiều cơ hội kiếm chút, tự nhiên vẫn là nhiều bị tốt hơn. Dù sao huyết dịch đối với huyết thánh châu là to lớn nhất tiêu hao phẩm. Nhiều hơn nữa cũng sẽ hữu dụng song thời điểm. TT. Mới không thể đi ra bao xa, hắn liền gặp gỡ con thứ hai linh thú. Cũng không biết có phải hay không cùng loài rắn linh thú hữu duyên, trước mắt xuất hiện, lại là một cái linh xà. Nhưng không giống là, đầu này thể tích hiển nhiên phải lớn hơn không ít. Thân thể dài 3-4 mét, cả người xanh biếc, chiếm giữ ở một cây đại thụ trên cây khô. Một đôi hình thoi đồng tử chính chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Trần Giật, trong miệng phát sinh chậm rãi tiếng hí. Thanh độc mãng. Đây là rắn này tên, tương tự là một cấp linh thú. Nhưng nó uy hiếp tính, hiển nhiên so với lúc trước Lam Tinh Xà lớn hơn nhiều lắm. Không chỉ là hình thể, lại càng là bởi vì nó độc tố. Trước mắt cái này thanh độc mãng chính là bắt đẳng huyết mạch linh thú, trời sinh cụ bị thanh độc thiên phú. Có thể đem nó thể nội độc tố, với thân thể tùy ý một cái vị trí phóng thích. đồng thời hắn độc tố còn hơn Lam Tinh Xà mãnh liệt. Hơi dính một ít, liền đủ khiến một vị luyện khí cảnh 9 tầng trở xuống tu sĩ mất mạng. Nếu như muốn nhận định đẳng cấp, lúc trước Lam Tinh Xà ước chừng là luyện khí cảnh nhị tam trọng tu sĩ, mà trước mắt cái này thành độc mãng thì là luyện khí cảnh thập trọng tu sĩ mức độ. TT. Đang lúc này, trước mắt thanh độc mãng tiếng hí mãnh liệt quính lên gấp rút. Nó mấy cái mét vươn người thân thể nhất thời như một đạo thanh sắc bị ảnh, cái lên cái miệng lớn như chậu máu liền hướng về Trần Dật nuốt tới. Chương 33, bị tập kích. Ly Hòa Trường. Đối mặt cái này khiếp người cái miệng lớn như chậu máu, Trần Dật lại là không chút hoang mang. Mũi chân trên mặt đất một ước lượng, toàn bộ thân thể nhất thời cao cao vọt lên. Trên lòng bàn tay, màu trắng ly hỏa linh khí tuôn ra tụ, một trưởng trực tiếp vung xuống. Vành. Màu trắng hỏa quang lòng lánh. TT. Nương theo lấy thanh độc mãng thống khổ tiếng hí, nó thân rắn bên trên, mắt Trần có thể thấy bắn cho ra một vết thương. Ở tại bên trên, còn có lưu lại màu trắng ly hỏa đang thiêu đốt. Ly hỏa quyết mặc dù chỉ là một môn công pháp, nhưng nó có khả năng đưa đến tác dụng, nhưng không chỉ là thay đổi tu luyện giả linh khí. Là một môn linh giai công pháp, nó có thể đem linh khí thực chất tính để cao ra hỏa diễm. Nhập giai công pháp chia làm huyền, linh, thiên ba đẳng cấp. Mà đạt đến linh giai trở lên công pháp, đã có thể đem linh khí để cao thành chân thực vật chất. Đây cũng là Trần Dật sẽ chọn trước tiên tu luyện này môn lý hỏa quyết nguyên nhân. Bởi vì để cao rời khỏi hỏa, có thể trực tiếp dùng cho luyện dược. Mà ở uy lực bên trên, còn hơn rất nhiều cùng giai công pháp càng mạnh hơn. Quan trọng nhất là, này môn công pháp kiếp trước Trần Dật sử dụng một quãng thời gian rất dài, cho nên đối với nó hết sức quen thuộc. Thi triển ra cũng là thuận buồm xuôi gió. TT. Thân thể bắn cho ra một vết thương. Thanh độc mãng cũng chưa chết. Làm bắt đẳng huyết mạch linh thú, nó sinh mệnh lực vẫn là hết sức mạnh. Chỉ nghe nó hí lên, định hướng mênh mông rừng cây chạy trốn. Chỉ là Trần Dật sẽ khiến nó chạy thoát sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Một vòng nguyên cương ở màu trắng ly hỏa dưới, hình thành một đạo nhanh như chớp giật giống như hỏa diễm giải lụa, trực tiếp liền đập chúng chạy trốn mà ra thanh độc mãng thân thể. T. Ở một tiếng thống khổ tiếng hí dưới, thanh độc mãng toàn bộ thân hình chấn động, liền triệt để mất hết khí tức. Là một cấp linh thú, nó căn bản không có chống lại nguyên cương năng lực. Vừa bị đập trúng, nguyên cương liền trực tiếp thẩm thấu vào nó cơ thể bên trong đánh tan nó sinh cơ. Vì để nó máu trong cơ thể bảo tồn hoàn hảo, Trần Dật rất thêm cái kia một đạo ly hỏa. Là, cho nguyên cương gia trì ly hỏa không phải vì cho nó cung cấp càng mạnh hơn uy lực, mà là làm hết sức giảm bớt nguyên cương lực phá hoại. Không phải vậy, chỉ cần nguyên cương trong số mệnh, khả năng trực tiếp liền đem thanh độc mãng hơn nửa người cho hủy. Nguyên cương chính là bá đạo như vậy một loại năng lượng. Linh nguyên cảnh bên dưới tồn tại, căn bản vô pháp chống đối nó. Ken. Dự thi một bài truyền đến tiếng vang. Trần Dật liếc một chút, biểu hiện có chút bất ngờ, 6 phần. Chỉ thấy một bài trên chỉ riêng chữ, chính là từ vừa một chuyển biến thành 6. Chém giết một cấp linh thú không phải là chỉ thêm một phần sao. Làm sao biến thành 5 phần. Trong đầu nghi hoặc sẽ qua. Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, không khỏi tự nói. Là theo linh thú thực lực cụ thể tính toán sao? Tuy nhiên đều là một cấp linh thú, nhưng thanh độc mãng so với Lam Tinh Xà hiển nhiên mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Dựa theo tính như vậy, thêm 5 phần ngược lại là cũng không kỳ quái. Mặc kệ nó. Lắc đầu một cái, Trần Dật không thể nhiều hơn nữa suy nghĩ. Ngược lại mặc kệ tăng bao nhiêu điểm, muốn đủ 100 điểm đối với hắn cũng không phải việc khó. Lấy ra công cụ, hắn liền xử lý lên thanh độc mãng thi thể. Đừng xem cái này thanh độc mãng hình thể không nhỏ. Nhưng chỉnh bộ thi thể bên trong năng lượng huyết dịch gộp lại, cũng mới bất quá 200-300 giọt mà thôi. Đương nhiên, không phải nói thi thể chỉ có ngần ấy huyết, mà là trong đó năng lượng huyết dịch chỉ có như thế điểm. Ở cái thế giới này, tu sĩ cùng người bình thường phải không một dạng, linh thú cùng dã thú cũng là không giống nhau. Bọn họ máu trong cơ thể, lại bởi vì tu luyện mà sản sinh thay đổi. Năng lượng huyết dịch, chính là cái này chỗ bất đồng. Một vị tu sĩ đang tu luyện lúc, cần tụ tập thiên địa linh khí hội tụ ở cơ thể bên trong. Mà ở trong quá trình này, tương tự cũng ở chuyển hóa tu sĩ thể chất. Cái này một phần trong đó, liền bao hàm huyết dịch. Bọn họ cơ thể bên trong sẽ có một phần huyết dịch, tại loại này trong quá trình biến thành năng lượng huyết dịch. Loại này năng lượng huyết dịch sẽ theo tu luyện càng lâu mà càng nhiều. Linh thú cũng như vậy. Trần Dật huyết thánh châu cần thiết huyết dịch, cũng là loại này năng lượng huyết dịch. Phổ thông huyết dịch, đối với huyết thánh châu là không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, cũng chỉ có năng lượng huyết dịch có thể cho tu sĩ đưa đến tác dụng. Sẽ ở trên thị trường bán, cũng đều là loại này huyết dịch. Trần Dật sẽ ngại huyết dịch thiếu cũng là bởi vì này. Nếu như là phổ thông huyết dịch, cái kia phải lấy được còn chưa dễ dàng. Cũng là bởi vì chỉ có năng lượng huyết dịch mới có tác dụng, vì lẽ đó làm lên mới phiền phức. Thu thập xong thanh độc mãng thi thể về sau, hắn liền tiếp tục bước về phía rừng cây nơi càng sâu. Mênh mông rừng bên trong, tồn tại linh thú số lượng đông đảo. Từng đoàn 2 canh giờ, Trần Dật cũng đã liên tiếp thu hoạch 6 con linh thú. Bất quá tiếc nuối là, tất cả đều chỉ là một cấp linh thú. Nhưng hắn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao đây là dùng cho các thiếu niên khảo hạch địa phương, khẳng định không thể thả cấp 2 trở lên linh thú đi vào. Tuy nói tham kiến thiếu niên đúng trọng tâm chắc chắn linh nguyên cảnh, nhưng này dù sao chỉ là số ít. Đại đa số thiếu niên thiếu nữ vẫn chỉ là luyện khí cảnh. Thạch Linh Thảo. Ngay tại Trần Dật đi tới một cái trong rừng trên đường lúc, bên cạnh khe nham thạch tiếp theo khỏa hóng ánh tiểu thảo, hấp dẫn hắn chú ý. Thạch Linh Thảo, một loại sinh trưởng với dưới mặt đá trung cấp linh dược, có thể đủ với luyện chế rất nhiều 2-3 phẩm đan dược. Ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Dật khỏe miệng uốn cong, liền ngồi xổm người xuống chuẩn bị đem hái. Xèo. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo sắc bén tiếng xé gió từ rừng cây truyền vang mà tới. Hắn ánh mắt ngưng lại, vội vã nghiêng người hoành chuyển. Chỉ thấy một đạo mũi tên từ trước người hắn xé qua, trực tiếp xuất tại trên nham thạch. Kèn kẹt. Kinh người trùng kích lực, trực tiếp đem nham thạch cái kia một khối khu vực đều là chấn động đến mức nứt mở. Nhìn trước mắt mũi tên, Trần Dật ánh mắt không khỏi nheo lại. Mũi tên này nếu bắn thực, hay là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn tất nhiên sẽ tại chỗ trọng thương. Dĩ nhiên tránh thoát. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Một đạo nhàn nhạt thanh âm, cũng với lúc này từ rừng cây truyền đến. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi đó đang có một vị ăn mặc màu nâu áo quần cứng cắp thiếu niên, cầm trong tay một cây trường cung nhìn hắn. Trần Dật còn chưa mở miệng, liền nghe thiếu niên này lại nói, ngươi là cái nào một châu? Bình thản trong giọng nói, mang theo một luồng ở trên cao nhìn xuống ý vị. Trần Dật chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, liền một cái rút ra cái kia cắm ở trên nham thạch mũi tên, trở tay vung một cái. Mũi tên nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp lướt về phía nắm cung thiếu niên. Người sau vẻ mặt biến đổi, vội vã một cái khiêu thiểm. Mũi tên vút qua không trung, bắn ở sau thân thể hắn một cây đại thụ, trực tiếp chọc thủng một cái lỗ hổng bắn về phía ở xa một tảng đá lớn mới dừng lại. Thật mạnh lực tay. Mắt thấy tình cảnh này, nắm cung thiếu niên nhìn về phía Trần Dật biểu hiện mang lên một tia kinh ngạc. Chỉ dựa vào bàn tay vứt ra mũi tên liền có thể làm ra hiệu quả như thế, sức mạnh này cũng không đồng dạng a. Nhưng nắm cung thiếu niên không có bị sợ lùi, mà là từ vai bao đựng tên rút ra một căn mũi tên, dựng cung bắn tên làm liền một mạch. Xèo một tiếng, một nhánh mũi tên phá phong hướng Trần Dật lướt tới. Người đâu? Chẳng qua là khi nắm cung thiếu niên nhìn sang lúc, lại phát hiện mũi tên không thực hiện được, mà Trần Dật lại cũng là biến mất ở nham thạch trước. Vèo. Nhưng mà cũng đang lúc này, Trần Dật thân hình đột nhiên xuất hiện ở gần hắn. Không được. Mắt thấy người trước cái kia đốt lên ngọn lửa màu trắng hình dáng linh khí bàn tay, nắm cung thiếu niên biểu hiện biến đổi, vội vàng hướng sau khiêu thiểm. Chỉ là Trần Dật tốc độ nhanh hơn hắn một bước. Trong nháy mắt lấn đến gần trước mặt hắn, một trường thẳng vung mà ra. Dưới sự gấp gáp, nắm cung thiếu niên chỉ có thể mượn dùng trong tay trường cung làm bia đỡ đạn. Ầm. Một tiếng vang vọng. Nắm cung thiếu niên liền người mang cung cho đẩy lui, đầy đủ đâm vào phía sau một cây đại thụ vừa mới dừng lại. Làm sao có khả năng? Ngũ tạng lục phủ bốc lên, để nắm cung thiếu niên khỏe miệng tuôn ra một tia huyết dịch. Nhưng làm hắn khiếp sợ nhất, là trong tay trường cung, dĩ nhiên xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy vết nứt. Trần Dật một trường, dĩ nhiên đem hắn cái này vũ binh trường cung nổ ra một vết nứt. Người rốt cuộc là người phương nào? Nắm cung thiếu niên ngẩng đầu lên, tràn đầy nghi ngờ không thôi nhìn về phía Trần Dật. Hắn đến từ chính Nam Phong Đế quốc 18 đại châu Trung Bắc Châu, là trong đó xếp hạng thứ 3 thiên tài thiếu niên, tên là Khúc Lâm. Vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy Trần Dật ngồi xổm người xuống hái linh dược một màn. Để hắn không chút suy nghĩ liền ra tay. Dù sao ở đây, mỗi một vị thiếu niên giữa lẫn nhau đều là địch nhân. Mà xem như một vị cung tiễn thủ, hắn am hiểu nhất chính là như vậy khoảng cách xa tập kích. Chỉ là không nghĩ tới hắn một mũi tên, dĩ nhiên sẽ cho Trần Dật tránh thoát. Về sau còn không có làm sao phản ứng lại, liền diễn biến đến bây giờ tình cảnh này. Nhìn dạn nước trường cung, hắn biết mình là đá vào tấm sắt. Nhưng điều này cũng làm cho hắn hiếu kỳ lên Trần Dật thân phận. Khó nói là tới từ Trung Châu thiên tài thiếu niên. Trung Châu, chính là Nam Phong Đế quốc 18 châu trung tâm Đại Châu, đế đô vào chỗ vào trong đó. Điều này cũng làm cho Trung Châu xưa nay đều là mạnh nhất một châu. Mỗi một lần đều sẽ xuất hiện rất nhiều chói mắt thiên tài thiếu niên. Theo Khúc Lâm biết, khóa này Trung Châu liền ra vài vị đỉnh cấp thiên tài. Giờ khác này nhìn thấy Trần Dật, không khỏi đem quy kết vào trong đó. Nhưng đối mặt hắn nghi vấn, Trần Dật cũng không có đưa ra giải đáp. Giống như đạo trong rừng quỷ mị, trong nháy mắt liền vọt tới Khúc Lâm trước mặt. Người sau sắc mặt đột biến, phản ứng cũng là rất nhanh, lập tức liền nghiêng người né tránh. Chỉ là đáng tiếc, hắn đối mặt là Trần Dật. Ở hắn nghiêng người trong nháy mắt, Trần Dật liền sớm làm ra dự phán, một cái tay tinh chuẩn bấm phía trước người trên cổ. Đem cả người trực tiếp vứt ra sau lưng. A, cái kia cự đại lực đạo, trong nháy mắt liền để Khúc Lâm vô pháp thở dốc. Cảm nhận được Trần Dật mang theo sát ý, sắc mặt hắn không khỏi đại biến. Ngươi muốn giết ta. Ngươi nói xem. Trần Dật nhàn nhạt nói, trong tay lực đạo tăng lên. Khúc Lâm hô hấp càng thêm khó khăn, cả khuôn mặt đều là trở nên đỏ lên. Nhưng giờ khắc này hắn lại là hoảng sợ, không được. Vừa nói, hắn một bên vội vã lấy ra dự thi một bài, chuyện này. Đây là ta một bài, thả ta. Trần Dật một cái tay khác cầm qua một bài, mắt nhìn phía trên sổ tự, không nhịn được cười nhìn về phía đối phương, 76 phân, xem ra ngươi cướp bóc không ít người một bài A. Hắn tử tiến vào vùng rừng rậm này liền bắt đầu tìm kiếm chém giết linh thú, nhưng gộp lại hiện nay cũng mới không tới 30 điểm. Nhưng trước mắt này Khúc Lâm cũng đã 76 phân, tích phân đến từ đâu có thể nghĩ? Có thể hay không trước tiên thả ta xuống? Ta nhanh không được. Khúc Lâm gương mặt đã trướng đến có chút phím tử, tràn đầy run rẩy mở miệng nói. Trần Dật nhẹ buông tay, Khúc Lâm cả người nhất thời ngã trên đất, từng ngụm thở hổn hển. Đạo sư, còn chưa mang hắn đi sao? Lúc này, Trần Dật đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước một gốc cây cao mấy mét trên cây to phương. Người dĩ nhiên phát hiện ta. Cành lá rậm rạp trên cây khô, một đạo mang theo một chút bối rối âm truyền ra. Chỉ thấy một vị thân mang Nam Phong Học Viện đạo sư bảo trung niên nhảy xuống, có chút bất ngờ nhìn hắn. Trần Dật không thể giải thích. Hắn chính là nhận ra được đối phương tồn tại, vừa mới không thể hạ tử thủ. Không phải vậy, Khúc Lâm căn bản sống không tới hiện tại. Thấy Trần Dật không muốn cùng hắn bắt chuyện, trung niên đạo sư nhún nhún vai, bắt lên Khúc Lâm vai liền nhảy một cái mà lên đem mang rời khỏi. Thật sự là phiền phức. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, Trần Dật bĩu môi. Khảo hạch này cái gì cũng tốt, chính là có không ít đạo sư nhìn chằm chằm, để hắn đang đối mặt một chuyện vô pháp thả ra quyền cước. Cũng tỉ như Khúc Lâm. Giám tử phía sau lưng liền ám tiễn đánh lén hắn, đổi lại ở tình huống bình thường, hắn từ lâu đưa cho đối phương đi đời nhà ma. A, lắc đầu một cái, Trần Dật đối với cái này ngược lại cũng có thể hiểu được. Dù sao đây chỉ là một chiêu sinh khảo hạch, Nam Phong Học Viện không thể nhậm chức tham dự thiếu niên ở trong khảo hạch xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Đem một bài trên tích phân rời đi, Trần Dật trở về đầu chuẩn bị tiếp tục khai thác đá linh thảo. Soạn. Nhưng mà ai có thể nghĩ, hắn mới vừa quay đầu lại liền thấy một bóng người trước một bước hái thạch linh thảo, không nói hai lời liền hướng xa xa bỏ chạy. Mẹ kiếp, vẫn chưa xong đúng không? Thấy thế, Trần Dật nhất thời buồn bực. Một cái Khúc Lâm ám tiễn đánh lén hắn coi như, hiện tại lại tới một cái thừa dịp cơ hội trộm đi thạch linh thảo. Cái này thật sự là không đem hắn làm người xem a. Vèo. Không do dự, hắn đạp chân xuống. Toàn bộ thân thể nhất thời hóa thành một đạo lưu quang đuổi sát mà lên. Chương 34, thiếu nữ tóc lam. Chỉ là đuổi theo, Trần Dật trên mặt cũng từ từ hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt cái này trộm đi thạch linh thảo ra hỏa, tốc độ nhanh có chút kinh người. Mặc dù đối với phương cũng không có thể đem hắn vùng thoát khỏi, nhưng hắn cũng không thể rút ngắn khoảng cách song phương. Cái này xem ra rất bình thường, nhưng kỳ thật cũng không bình thường. Dù sao tốc độ của hắn coi như không dùng tới ảnh tiệp báo năng lực, cũng không có cái nào cùng cấp bậc tu sĩ có thể vượt qua hắn. Có thể người trước mắt ngược lại tốt, đối mặt hắn tốc độ đúng là không một chút nào yếu hạ phong. Điều này thực để Trần Dật càng ngạc nhiên, đồng thời cũng càng nghĩ đuổi theo kịp đối phương. Bởi vì có thể có nhanh như vậy tốc độ, bình thường chỉ có 3 loại khả năng. 1. Người trước mắt không phải là tham dự khảo hạch thiếu niên. 2. Chính là tu luyện một loại nào đó tốc độ loại hình nhập giai công pháp, mà ở phương diện này có thành tích không nhỏ. 3. Chính là đối phương nắm giữ đặc thù thể chất. Nếu như là trước hai người cũng là thôi. Nhưng nếu người thứ 3, vậy coi như là hắn mục tiêu. Hắn đến Nam Phong Học Viện, chính là vì tìm kiếm không giống thể chất tu sĩ huyết dịch. Trước mắt tựa hồ liền xuất hiện một cái, lệnh hắn ha có thể không thèm để ý. Trong lúc nhất thời, hắn tăng nhanh tốc độ. Nhưng người trước mắt hiển nhiên cũng còn có dư lực, tương tự trong chốc lát tăng tốc. Hai người một truy một đuổi, đầy đủ truy hơn nửa khắc đồng hồ, Trần Dật dĩ nhiên vẫn không có thể đuổi theo đối phương. Thú vị. Khoe miệng hơi cong một chút. Nhanh ảnh. Trần Dật cũng không còn keo kiệt, hai chân bên trên hắc ảnh tuôn ra tụ, cả người tốc độ đột nhiên bạo phát. Cái tên này làm sao cùng cái thuốc cao bôi trên da chó giống như vậy cũng không cắt đuôi được. Phía trước chạy trốn người, giờ khác này cũng đang buồn bực nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ vì sao không cắt đuôi được Trần Dật. Nhưng mà còn chưa chờ nàng suy nghĩ nhiều, liền xem đến phần sau Trần Dật đống nhiên bạo phát, cái này nàng dọa giật mình. Vội vã tăng nhanh tốc độ. Chỉ là giờ khắc này duy trì tốc độ, đã là nàng nhanh nhất trình độ. Không phải sao, không thể vài giây đã bị Trần Dật đuổi theo. Nàng muốn thay đổi phương hướng tiếp tục trốn, có thể Trần Giật nhưng trước một bước chặn ở trước mặt nàng. Tiểu tặc, ngươi thoát được ngược lại là rất nhanh. Trần Giật trong miệng nói, ngẩng đầu nhìn về phía người trước mặt. Chẳng qua là khi thấy rõ đối phương dáng dấp, hắn lại là sững sờ một hồi. Một con màu xanh lam lay động tóc dài, một đôi hắc bên trong mang lam đôi mắt sáng, một trương không làm vôi lông mày thanh thuần khuôn mặt. Lệnh người một chút thanh tân, không tự kìm hãm được làm tâm động. Cái này ăn trộm hắn thạch linh thảo người, dĩ nhiên là một thiếu nữ. Trần Giật có chút kinh ngạc, nhưng là một loại kinh diễm. Kiếp trước hơn 300 năm, hắn gặp qua nữ tử vô số. Nhưng có thể như trước mắt nữ tử này để hắn cảm thấy kinh diễm, lại là không có mấy cái. Cũng không phải nói vậy thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành, chỉ là trên người nàng cỗ này khí chất xuất trần, khiến Trần Giật một chút mê muội. Khả năng đây là mắt duyên đi. Soạn. Trần Giật đang nghĩ ngợi, trước mặt đống nhiên lướt tới một luồng kiếm phong. Hắn nhất thời phản ứng lại. Nhưng thiếu nữ tóc lam đã cầm kiếm đi tới trước mặt hắn, cho dù hắn nhanh hơn nữa cũng vô pháp trốn mở. Chỉ có thể miễn cưỡng trốn ra chỗ yếu, nhưng vai phải nhưng cho đối phương trong số mệnh, kiếm phong bên trên cắt ra quần áo, ở phía trên lưu lại một đạo miệng máu. Trần Giật thân hình vội vàng thối lui, vội vã điều động linh khí ngừng lại trên bả vai máu. Đồng thời cũng mới tỉnh lại lại đây. Trước mắt vậy sẽ khiến hắn kinh diệm thiếu nữ cũng không phải là bạn hắn, mà là địch nhân. Nhưng lạ kỳ, Trần Giật cũng không có bao nhiêu phẫn nộ. Đồng thời còn không nhịn được hướng tướng thiếu nữ lộ ra nụ cười, có thể nói cho ta biết tên ngươi sao? Ừm. Nghe vậy, thiếu nữ tóc lam sững sờ. Nhìn Trần Giật nụ cười trên mặt, nàng liễu mi không khỏi nhăn lên. Cái tên này xảy ra chuyện gì? Cũng cho nàng thương, dĩ nhiên vẫn còn ở đối với nàng cười. Vừa xem đối mặt cái kia khúc lâm đương thời tay ác như vậy. Làm sao trước mắt liền? Khó nói đây là tại ngụy trang, muốn cho nàng lười biếng. Vừa nghĩ đến đây, thiếu nữ tóc lam trong lòng cảnh giác. Trên mặt bình thản nói, đang hỏi người khác tên trước, chẳng lẽ không nên tự báo ra môn sao? Cũng vậy. Trần Giật mỉm cười, ta tên Trần Giật, đến từ Liêu Châu. Liêu Châu. Thiếu nữ tóc lam chân mày cau lại. Trong ấn tượng của nàng, Liêu Châu là 18 đại châu bên trong yếu kém một châu. Xuất từ trong đó thiếu niên căn bản không có mấy cái đủ xem. Không nghĩ tới trước mắt thực lực này không đơn giản, tốc độ vừa sợ người ta băng sẽ đến từ ở cái này một châu. Nàng vốn là cũng cùng khúc lâm một dạng. Cho rằng Trần Giật đến từ chính Trung Châu. Trần Giật cười nói, bây giờ có thể nói cho ta biết tên ngươi sao? Thiếu nữ tóc lam hỏi ngược lại nói, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi đây? Ách! Trần Giật ngữ khí bịt lại, chợt nói, ta cái này cũng tự báo ra môn, khó nói cô nương liền không thể tiết lộ dưới phương danh sao? Không thể! Thiếu nữ tóc lam trực tiếp từ chối. Trần Giật! Không bồi ngươi chơi, hẹn gặp lại! Đang lúc này, thiếu nữ tóc lam đống nhiên hướng Trần Giật phun một cái lưới. Không được. Giống như cảm nhận được cái gì, Trần Giật vẻ mặt biến đổi, nhưng đã là đến từ không kịp né tránh. Chỉ thấy dưới chân hắn không biết là lúc nào, xuất hiện một vòng màu xanh thăm thẳm vòng sáng, trong nháy mắt hình thành một luồng băng thuộc tính năng lượng. Đem hắn hai chân đóng băng thành băng, đọng lại trên mặt đất. Cho tới thiếu nữ tóc lam, dĩ nhiên hướng về xa xa bỏ chạy. Ấy, đừng đi a! Trần Giật lớn tiếng hô hoán. Nhưng thiếu nữ tóc lam cái nào sẽ để ý đến hắn? Mắt thấy đối phương đi xa. Trần Giật không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu. Mắt nhìn cho đóng băng đọng lại trên đất hai chân, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn đường đường hơn 300 tuổi lão quái vật, dĩ nhiên cũng có một ngày sẽ cho sắc đẹp mê đảo. Nhưng cũng không thể không than thở, thiếu nữ tóc lam thủ đoạn này phóng thích rất bí mật, cho tới hắn không thể tỉ mỉ quan sát hoàn toàn không thể phát hiện. Trước mắt trong hội chiêu, kỳ thực cũng không an. Băng thuộc tính. Xem ra cô nàng này đúng là đặc thù thể chất tu sĩ. Nhìn dưới chân tầng băng. Trần Giật tự lẩm bẩm. Ở trên đời này thuộc tính đông đảo, nhưng tại trong đó cũng là có tầm thường cùng hy hữu phân chia. Như lửa, nước, một loại hình thuộc tính, là thuộc về tầm thường, cũng chính là rất thông thường một loại. Mà băng thuộc tính, thì là thuộc về hy hữu thuộc tính phạm chủ. Đồng dạng có thể tu luyện loại này thuộc tính tu sĩ, thường thường cũng nắm giữ đặc thù thể chất. Thiếu nữ tóc lam này hơn nửa như vậy. Vừa nghĩ, hắn cũng một bên dùng lý hỏa đốt cháy lên tầng băng. Tầng băng rất vững chắc. Nhưng ly hỏa cũng không phải lương thiện. Đang kéo dài ước chừng nửa phút đốt cháy về sau, tầng băng liền hoàn toàn hóa mở. Chỉ là đi xa thiếu nữ tóc lam từ lâu không còn bóng. Nhìn nàng phương hướng rời đi, Trần Giật có chút buồn bực. Đồng thời cũng là tự lẩm bẩm, chúng ta còn sẽ hẹn gặp lại. Thời gian loáng một cái, chính là 3 ngày trôi qua. Ẩm. Nương theo lấy trước mắt một con thân thể dài 3 mét cự hổ cũng, Trần Giật tản đi bàn tay ly hỏa. Ken. Mắt nhìn trên bà táo một bài. Phía trên sổ tự dĩ nhiên biến thành 509. 3 ngày trước cùng thiếu nữ tóc lam sau khi tách ra, hắn liền tiếp tục từ bản thân thu thập linh thú huyết dịch lữ trình. Với trong quá trình, hắn còn hái tới còn lại một ít linh dược. Ngoài ra, còn gặp phải hai vị thiếu niên. Một vị đến từ chính Lâm Châu, một vị đến từ chính Phong Châu. Lẫn nhau gặp phải, đệ nhất cử động chính là công kích. Kết quả rõ ràng. Trần Dật đem bọn hắn đào thải. Hơn nữa hắn cái này 3 ngày hái linh dược cùng chém giết linh thú, hắn hiện tại tích phân dĩ nhiên đột phá 500. Ông ngong. Thu thập xong trước mắt con này cự hổ thi thể, Trần Dật đang chuẩn bị cách khai nguyên, bên hai bỗng nhiên sinh lên một trận thanh âm. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên và táo một bài giờ khắc này bỗng nhiên tỏa ra lên quan mang. Hắn còn chưa tới cùng nghi hoặc, chỉ thấy một bài nổi lên hiện lên một đoạn chỉ riêng chữ. Trung cực khảo hạch thời gian đã qua 3 ngày, hiện tại bắt đầu công bố 10 vị trí đầu tích phân xếp hạng. Chỉ riêng chữ dừng lại vài giây, liền chuyển hóa thành một phần bảng danh sách. Hạng nhất, Trung Châu Nam Dực. Hạng 2, Trung Châu Mộc Tu Viễn. Người thứ 3, Phong Châu Thanh Ngọc Lâm. Người thứ 9, Liêu Châu Liêu Trần. Người thứ 10, Liêu Châu Trần Dật. Trên bảng danh sách tổng cộng 10 cái tên, Trần Dật ở phía trên liếc mắt liền thấy hắn. Người thứ 10. Hắn dĩ nhiên tiến vào cái này bảng danh sách tên cuối cùng. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, cái này 3 ngày hắn vẫn luôn ở liệp sát linh thú. Gộp lại 509 tích phân, đã không tính thiếu. Dù sao cái này trung cực khảo hạch muốn tiến hành 10 ngày, trước mắt liền 1/3 cũng còn không có đi qua. Mặt khác ở hắn phía trên một tên, hiển nhiên là một cái quen thuộc tên. Liêu Trần. Vị này Liêu Châu đệ nhất thiên tài cũng ở trên bảng danh sách. Này cũng không làm người bất ngờ. Là một vị ngưng tụ nguyên cương linh nguyên cảnh thiếu niên, người trước thực lực tại đây trung cực khảo hạch thiếu niên bên trong không thể nghi ngờ là đỉnh cấp một vị. Cho tới trên bảng danh sách còn lại tên, Trần Dật chủ yếu khóa chặt ở Trung Châu Nam Dực 4 chữ này bên trên. Bởi vì đối phương, chính là hắn lần này tới Nam Phong Học Viện mục tiêu bên trong. Kiếp trước hắn biết được Nam Phong Học Viện nắm giữ đặc thù thể chất học viên, cái này Nam Dực liền là một cái trong số đó. Người này nắm giữ phong linh thân thể, trời sinh có phong thuộc tính năng lượng. Hơn nữa hắn là Nam Phong Đế Quốc Hoàng Thất một vị hoàng tử, từ nhỏ được vô số tư nguyên bồi dưỡng. Vì lẽ đó trong tương lai trưởng thành lên thành Lam Vân giới bên trong một vị đỉnh cấp cường giả. Cũng là bởi vì này, Trần Dật mới sẽ biết được đối phương tồn tại. Không nghĩ tới hắn cũng là khóa này. Trần Dật hơi nhíu mày, đối với Nam Dực cũng ở đây một lần bên trong có chút bất ngờ. Hắn kiếp trước chỉ biết đối phương ở Nam Phong Học Viện, cũng không rõ ràng đối phương cũng là với khóa này chiêu sinh tiến vào Nam Phong Học Viện. Keng. Lúc này, chỉ nghe lại một tiếng vang nhỏ. Một bài trên quang mang lóe lên. Hiện ra một đoạn mới nội dung. Bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần tới gần đến xếp hạng thứ 10 người chu vi 5 dặm trong vòng, sẽ xuất hiện chỉ dẫn tọa độ. Chỉ dẫn tọa độ. Trần Dật ngẩn ra. Còn chưa phản ứng lại, chỉ thấy một bài trên lần thứ 2 ken một tiếng vang nhỏ, hiện lên một đoạn mới nội dung. Chú ý, ở ngài trong phạm vi 5 dặm tổng cộng có 6 người, bọn họ đã chiếm được ngươi tọa độ. Đây là muốn cho xếp hạng cao người tăng cường độ khó khăn nha. Trần Dật khẽ lắc đầu, ngược lại là không có quá mức lưu ý. Tọa độ bại lộ liền bại lộ. Nếu là thật có đảm, đến là được. Tựa hồ vì là nên hợp hắn suy nghĩ. Không thể 2 phút, Trần Dật trước mặt liền nên đón một người. Đây là một vị hoa phục thiếu niên, vừa thấy mặt đã dùng tuyệt đối ở trên cao nhìn xuống tư thái đối mặt Trần Dật. Liêu Châu dĩ nhiên cũng có thể tiến vào 10 vị trí đầu, ngươi vận khí xem ra không sai. Nhưng cũng tiếc, hiện tại đã đến đầu. Lập tức ngươi tích phân chính là... A, nói nhảm nhiều quá. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt. Trần Dật đã là lắc người một cái xông đến trước mặt hắn, trực tiếp bóp lấy hắn cổ đem cả người nhắc tới, đồng thời một cái tay khác duỗi ra, dự thi một bài lấy ra. Ngươi! Hoa phục thiếu niên sắc mặt đỏ lên, tràn đầy khó có thể tin trừng mắt Trần Dật. Hắn thậm chí không thể phản ứng lại, cả người càng đã bị người sau bóp lấy. Cái kia như quỷ mị tốc độ, trực tiếp đem hắn hủ đến. Vốn là bởi vì Trần Dật Liễu Châu thân phận còn lòng mang xem thường hắn, giờ khác này nhất thời minh bạch hắn phạm bao lớn sai lầm. Cho dù là đến từ yếu kém Liêu Châu, có thể xếp hạng thứ 10, khẳng định cũng có được tương ứng bản lĩnh. Thiệt thòi hắn hoàn sinh sợ cho người khác cướp, cái thứ nhất hùng hục đi tìm tới. Kết quả? Hắn thật sự là hối hận phát điên. Ta giao. Ở tử vong uy hiếp trước mặt, hoa phục thiếu niên lấy ra hắn dự thi một bài. Trần Dật đưa tay cầm qua, tiện tay đem ném đến một bên, đồng thời quay về bốn phía rừng cây nhàn nhạt mở miệng, cũng đi ra đi. Chương 35, bảng danh sách thứ 2. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Các ngươi nếu không muốn đi ra, vậy ta liền nắm chặt các ngươi đi ra được. Trần Dật nhàn nhạt nói, làm lời nói một chữ cuối cùng hạ xuống, toàn bộ thân thể nhất thời như một đạo quỷ mị lướt về phía rừng cây một chỗ. Một bên chính đại miệng thở dốc hoa phục thiếu niên nhìn thấy tình cảnh này, thân thể không khỏi run lên, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Tốc độ này, cũng quá con mẹ nó khủng bố chứ. Liêu Châu đến lúc nào ra như thế tên biến thái? A, hắn còn chưa tới kịp suy nghĩ nhiều, liền nghe một tiếng hét thảm, một vị thiếu niên từ trong rừng cây bị ném đi ra. Mà điều này hiển nhiên chỉ là bắt đầu. Về sau lại liên tục có ba người cho ném ra đến, Trần Dật mới từ trong rừng cây đi ra. Tựa hồ còn thiếu một cái. Nhìn mặt top 5 người, Trần Dật ánh mắt híp lại, ánh mắt nhìn quét hướng bốn phía. Nhưng mà bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Không tới sao. Hắn sờ sờ cằm, có chút bất ngờ, nhưng là không thể đi tra cứu. Nhìn về phía trước mặt bốn vị bị hắn bắt được thiếu niên, một bài giao ra đây đi. Huynh! Huynh đài, có thể hay không dơ cao đánh khẽ thả chúng ta một hồi. Trong đó một vị cao gầy thiếu niên nhìn Trần Dật, không khỏi mặt lộ vẻ cầu xin. Cái này dự thi một bài một phát ra, bọn họ nhưng là bị đào thải. Có thể đi tới nơi này, vị nào thiếu niên cam tâm bị đào thải. Dù sao thông qua cái này một cửa ải, nhưng là có thể đi vào Nam Phong học viện. Không được. Trần Dật trực tiếp từ chối. Những thiếu niên này giờ khắc này xem ra mỗi người cầu xin đáng thương, chuẩn bị đến cướp hắn thời điểm làm sao không nghĩ tới sẽ có hậu quả này. Ngươi! Nghe vậy, mấy vị thiếu niên sắc mặt cũng có chút khó coi, trong đó một vị thiếu niên không nhịn được phẫn nộ lên tiếng, ngươi cũng đã có nhiều như vậy tích phân có thể lên bảng, còn bắt chúng ta làm cái gì? Liền không thể làm cho người ta con đường sống à? Trần Dật nhàn nhạt nhìn về phía hắn, khoe miệng ốn cong nói, lời này của ngươi nói đúng, ta tích phân cũng đã lên bảng. Nhưng ta ở trên bảng danh sách xếp hạng thế nhưng là vị cuối cùng, ngươi nói ta lấy các ngươi một bài làm cái gì đấy? Chuyện này, thiếu niên này ngữ khí bịt lại, mới phản ứng được. Đúng vậy a, Trần Dật thế nhưng là xếp hạng thứ 10 tên. Nếu có thể lên bảng, vậy khẳng định nghĩ hướng phía trước siêu. Giờ khác này muốn tích phân còn đến không kịp, làm sao có khả năng sẽ ngại tích phân nhiều. Thiếu niên thật sự là hận không được quất chính mình một thai ánh sáng, sao lắm mồm như vậy. Những thiếu niên khác cũng dồn dập nguyết hắn một cái. Ngươi thật sự là hết chuyện để nói. Giao ra đây đi. Trần Dật hướng về mấy người đưa tay ra nói. Thấy thế, vừa mở miệng thiếu niên kia cắn răng một cái, trong tay mãnh liệt lấy ra một thanh trường kiếm chém về phía Trần Dật, ta với ngươi liều. Những thiếu niên khác thấy thế, cũng là dồn dập phát động công kích. Mặc dù biết Trần Dật rất mạnh, nhưng muốn bọn họ từ bỏ như vậy, làm bọn họ há có thể cam tâm. Chỉ là bọn hắn phản kháng ở Trần Dật trước mặt, hiển nhiên không có bất cứ ý nghĩa gì. Một đám luyện khí cảnh tu sĩ, căn bản đối với Trần Dật không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Thanh Hạo, bốn vị thiếu niên theo tiếng gào lên đau đớn cũng điệp. Trần Dật cũng không với bọn hắn nói nhảm nữa, trực tiếp từ bọn họ trên thân tìm ra dự thi một bài. Đồng thời tiện thể đem bọn họ không gian giới chỉ cũng cho hái, vậy liền coi là các ngươi lãng phí thời gian của ta bồi thường, hẹn gặp lại. Nói, hắn liền vội vàng xoay người cách mở. Tuy nhiên khảo hạch không thể quy định đánh bại đối thủ, không thể cướp giật ở trên người đối thủ vật phẩm. Nhưng dù sao chỉ là một cái học viện khảo hạch, dưới tình huống bình thường hiển nhiên là không cho phép làm như thế. Vì lẽ đó hắn được mau mau tránh đi. Bởi vì hắn biết rõ, phụ cận đang có một vị đạo sư đang giám sát. Còn, trả lại cho ta. Mấy vị thiếu niên thấy Trần Dật đem bọn họ không gian giới chỉ cũng cướp, sắc mặt đều trắng bệnh, không nhịn được dồn dập giống to. Cái này không gian giới chỉ, thế nhưng là bọn họ toàn bộ tài sản. Cái này cho cướp, tổn thất kia có thể to lắm phát. Chỉ là Trần Dật bóng lưng một đi không trở lại, khiến bọn họ đều là tuyệt vọng, nhất thời dồn dập khóc không ra nước mắt. Vốn là muốn cướp Trần Dật, không nghĩ tới trộm gà không xong còn mất đi nắm gạo, liền không gian giới chỉ cũng liên lụy. Một bên cái kia xuất hiện trước nhất hoa phục thiếu niên thấy thế, trên mặt trái lại lộ ra lặng lẽ cười. Hắn dự thi một bài tuy nhiên cũng cho cướp, nhưng may mà không gian giới chỉ còn bảo vệ. Nhìn mấy vị khóc không ra nước mắt thiếu niên, hắn chỉ cảm thấy đáng đời. Gọi các ngươi còn muốn phản kháng, trực tiếp giao dự thi một bài không tốt sao. Tuy nhiên dự thi một bài bị cướp, hắn cũng không có khả năng tiến vào Nam Phong học viện. Nhưng nhìn thấy những người khác so với hắn càng thảm hại hơn, hắn trái lại tâm lý còn có chút thoải mái. Có thời gian người chính là như vậy, nhìn thấy người khác so với mình càng thảm hại hơn. Chính mình thảm liền có vẻ không phải là khó như vậy lấy tiếp thu. Lại đến, một vị Nam Phong học viện đạo sư sắp tới trận. Nhìn thấy hắn, mấy vị thiếu niên dồn dập khóc lóc kể lể. Chỉ là người đạo sư này căn bản không quan tâm bọn họ. Không gian giới chỉ bị cướp. Cái này mắc mớ gì đến hắn? Ở Nam Phong học viện trung cực sát hạch tới, chỉ cần ngươi không giết người phóng hỏa, còn lại bọn họ cũng không chịu trách nhiệm. Bất quá đối với Trần Dật, vị này trung niên đạo sư ngược lại là lên không nhỏ hứng thú. Bởi vì cái này ba ngày, hắn một đường theo người trước. Từ bắt đầu có thể phát hiện hắn, liền để hắn cảm thấy kinh ngạc. Về sau các loại cử động, càng làm cho đối với vị thiếu niên này sản sinh dày đặc hứng thú. Một cái đến từ chính Liêu Châu thiếu niên, lại có năng lực này. Hắn làm Nam Phong học viện đạo sư nhiều năm, chưa từng thấy quá. Dù sao Liêu Châu ở 18 đại châu bên trong xem như tương đối kém một châu, xưa nay hiếm có kiệt xuất thiếu niên. Đi sao? Nhìn Nam Phong học viện đạo sư đem 5 vị thiếu niên mang đi, vẫn giấu ở một cây khô rậm rạp lá cây một vị thiếu niên, biểu hiện mang theo trần trở ở xung quanh xem xét một vòng. Thấy thật không có người, hắn mới từ trên cây khô nhảy xuống. Hô! Nhìn Trần Giật rời đi cái hướng kia, thiếu niên này không nhịn được khẽ nhả khẩu khí, thật là một đáng sợ gia hỏa. May mà ta lẩn đi đủ sâu. Hay là rời khỏi nơi này trước là hơn. Mắt nhìn xung quanh, thiếu niên nói, liền xoay người chuẩn bị cách mở. Đùng! Chỉ là hắn xoay người đi ra chưa được hai bước, đầu liền đụng vào một cái khác trên thân thể. Hắn sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Trần Giật tấm kia mỉm cười mặt, chính gần trong gang tấc quay về hắn. A. Vậy sẽ khiến hắn nhất thời dọa giật mình, toàn bộ thân thể một hồi về phía sau nhảy ra mấy cái mét. Ngươi. Nhìn mặt trước mặt tươi cười Trần Giật, thiếu niên thân thể run rẩy, ngữ khí cũng run rẩy, ngươi không phải là đi sao? Trần Giật mỉm cười nhìn thiếu niên, không thể nắm chặt đến ngươi. Ta làm sao cam lòng đi đây? Ngươi lúc trước đều tại ngụy trang. Thiếu niên có chút khó có thể tin. Trần Giật nhún nhún vai, nói, cũng không thể nói như vậy. Bất quá ngươi giấu kỹ xác thực rất sâu. Ta ngay lập tức còn quả thực không tìm được ngươi vị trí, vì lẽ đó liền hơi hơi thăm dò dưới. Hắn lúc trước xác thực không thể phát hiện đối phương vị trí, nhưng có thể cảm giác được đối phương cũng ở phụ cận. Vì lẽ đó vừa cách ra không bao xa, hắn lại đi vòng trở về. Quả thật đúng là không sai, đụng tới hàng này chủ động nhảy ra chuẩn bị cách mở. Huynh đài, ngươi xem ta đều không thể hướng về ngươi ra tay. Thả! Buông tha ta có được hay không? Thiếu niên nhìn Trần Giật. Nghĩ đến lúc trước cái kia nắm chặt người tốc độ kinh khủng biết do hắn rất khó trốn. Nhất thời không khỏi cầu khẩn. Trần Giật cười nhạt một tiếng, không tha. Đơn giản hai chữ, trực tiếp từ chối thiếu niên. Vèo. Thiếu niên không chút suy nghĩ, từ lâu ở bàn chân tâm ngưng tụ linh khí trong nháy mắt bạo phát, toàn bộ thân thể liền muốn về phía sau phương trong bụi cây lao đi. Tuy nhiên cầu xin, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Trần Giật thật sẽ thả hắn, một bên cầu xin dưới chân cũng một bên ngưng tụ linh khí. Đối phương tốc độ là nhanh. Có thể chung quy phải thử một chút không phải sao. Chỉ là hắn cử động hoàn toàn bị Trần Giật bắt giữ. Ở hắn xoay người trong nháy mắt đó, Trần Giật đã là lắc mình bắt lấy hắn vai. Thiếu niên dưới chân mới vừa bước ra nửa bước, thân thể đã bị hình ảnh ngắt quãng tại chỗ cũ. Cảm thụ được dường như kìm sắt giống như nắm lấy vai bàn tay, thiếu niên không nhịn được mặt lộ vẻ cay đắng. Ta giao liền cho ngươi. Nói, hắn liền lấy ra dự thi một bài. Tích phân cũng không ít. Trần Giật một cái tiếp nhận. Làm nhìn thấy phía trên sổ tự lúc, hơi hơi bất ngờ. 206. Đây coi như là hắn đoạt lấy tích phân nhiều nhất dự thi một bài. Lúc trước 5 vị thiếu niên, trên thân tích phân nhiều nhất một cái cũng mới bất quá hơn 80. Không thể nghĩ tới tên này dĩ nhiên sẽ có quá 200 tích phân. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cái kia một tay liền hắn đều không mò ra vị trí ẩn náu thủ đoạn, xác thực đủ vơ vét một ít tích phân. Theo khối này dự thi một bài nhập trướng. Trần Giật tích phân dĩ nhiên đạt đến 1062 phần có nhiều. Ken. Đồng thời bên hai, sinh lên dự thi một bài cái kia quen thuộc tiếng vang. Ánh mắt nhìn, chỉ thấy một bài trên xuất hiện một đoạn chỉ riêng chữ. Ngươi xếp hạng phát sinh biến hóa.